Chương 449, mời cùng cự tuyệt. Chương 449, mời cùng cự tuyệt. Trên lôi đài, hai thân ảnh lẫn nhau giao thoa, người tới ta đi, đao quang kiếm ảnh bắn ra bốn phía. Phía dưới lôi đài, Trích Trích một mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này. Lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh nàng, mở miệng nói, một trận chiến này, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Nghe đến người này hỏi thăm, Trích Trích cũng không quay đầu lại nói, Cố Hành Châu tất thắng. Nói xong, Trích Trích quay người nhìn về phía người tới, bình tĩnh nói, Thúy Hảo, ta cùng ngươi không hề quen, ngươi lúc này đến tìm ta, vì chuyện gì? Người tới chính là một bộ áo xanh lục Thúy Hoa. Lúc này, các nàng bên cạnh hai người, không có người nào. Phản phất là bởi vì Thúy Hoa đến, đem những người khác đều dọa đi nha. Nghe đến Trích Trích hỏi thăm, Thúy Hoa lắc đầu, nói khẽ, ngươi là một vị thiên tài chân chính, cho dù là ta, cũng không thể không thừa nhận. Ngươi trên kiếm đạo thiên phú, muốn so ta càng mạnh. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích nhíu mày nói, ngươi đến cũng chỉ là vì khen ta. Thúy Hoa lắc đầu, ta là tới mời ngươi. Nghe đến Thúy Hoa trả lời, Trích Trích thần sắc khẽ giật mình, mời ta? Thúy Hoa nhẹ gật đầu, ta đại biểu Sở Châu ba thế lực lớn, mời ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi thiên phú, được đến ba vị thế lực chi chủ tán thành, bọn họ để cho ta tới mời ngươi. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích nhíu mày. Sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài chính một bên. Tại nơi đó, Ôn Mạch Nôn, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi ba người chính nhìn chăm chú lên nàng. Nhìn thấy Trích Trích nhìn qua, Ôn Mạch Nôn ba người đều đối nó lộ ra mỉm cười. Nhìn thấy một màn này, Trích Trích thần sắc có chút nghiêm trọng. Nàng không nghĩ tới, chính mình biểu hiện ra thiên phú sẽ bị ba thế lực lớn nhìn trúng, nhưng nàng cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nàng chỉ muốn cầm xuống cái này Thiên Tiêu đại hội thứ nhất, để ba thế lực lớn từ một bên trong thành rút quân. Nhưng lúc này tình hình tựa hồ thay đổi đến có chút phức tạp. Chú ý tới Trích Trích biểu lộ phía sau, Thúy Hoa hơi kinh ngạc, ngươi không nghĩ gia nhập ba thế lực lớn, ngươi cũng còn không có nghe một chút điều kiện của chúng ta. Nghe đến Thúy Hoa hỏi thăm, Trích Trích lắc đầu, ta không nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực nào, ta vẫn luôn quen thuộc một thân một mình, hành tẩu giang hồ, không quản các ngươi mở ra điều kiện gì, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa lắc đầu nói, không, ngươi cũng không phải lẻ loi một mình. Một bên trong nội thành, tòa kia cô nhi viện đều là ngươi lo lắng. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích ánh mắt ngưng lại, các ngươi là thế nào biết rõ? Các ngươi phái người điều tra ta. Thúy Hoa thần sắc bình tĩnh nói, không chỉ là ngươi, tất cả tiến vào Sở Trung thành người đều sẽ bị chúng ta điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Nói đến đây, Thúy Hoa nhìn chăm chú Trích Trích, tiếp tục nói, bao gồm Hoa Linh Lung đem nàng Sở Châu lệnh giao cho ngươi một chuyện, chúng ta cũng đều biết. Nói đến đây, Thúy Hoa có chút nhíu mày, chỉ bất quá, chúng ta cũng chỉ tra được ngươi tại một bên trong thành thân phận, lai lịch của ngươi, chúng ta lại không có tra đến. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích trầm giọng nói, nhìn tới, Hoa Linh Lung nói không sai, cái này cái gọi là Thiên Kiêu đại hội chỉ là một cái âm mưu. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa lông mày nhíu lại, Hoa Linh Lung càng đem việc này đều báo cho ngươi, xem ra nàng đã có lòng phản loạn. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích trầm giọng nói, các ngươi Sở Châu muốn đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình, Hoa Linh Lung nàng chính là đại hạ quốc người, tự nhiên không muốn trợ trụ vi ngược. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa lắc đầu, chúng ta đại sở hoàng triều năm đó chính là bị đại hạ Khương thị tiêu diệt, bây giờ cũng bất quá là hướng đại hạ Khương thị báo thù mà thôi. Nói xong, Thúy Hoa nhìn chăm chú Trích Trích, bình tĩnh nói, đã cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên nói cho ta ngươi lựa chọn là gia nhập chúng ta, vẫn là lựa chọn đối địch với chúng ta. Trích Trích không chút do dự, nói thẳng, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Ta lần này chưa đến, chỉ là vì cầm xuống cái này Thiên Tiêu đại hội đệ nhất. Nghe đến Trích Trích trả lời, Thúy Hoa lắc đầu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này Thiên Tiêu đại hội vốn là một cái bẫy, ngươi liền tính thu được Thiên Tiêu đại hội thứ nhất, thì có ích lợi gì? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ba thế lực lớn sẽ đáp ứng ngươi điều kiện? Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích trong đầu hiện ra Lý Lao Đầu hình tượng. Sau đó, Trích Trích lắc đầu, ta chỉ để ý cầm tới Thiên Tiêu đại hội đệ nhất, đến mức ba thế lực lớn sẽ hay không thực hiện hứa hẹn, tự nhiên có những người khác sẽ quản. Gặp Trích Trích mười phần có lực lượng dáng dấp, Thúy Hoa thần sắc khẽ giật mình, sau lưng ngươi còn có những người khác. Nói như vậy, ngươi cũng là có chuẩn bị mà đến. Đối với Lý Lao Đầu thân phận, toàn bộ Sở Châu cũng chỉ có Nghiêm tướng một người rõ ràng. Thúy Hoa tự nhiên cũng không rõ ràng Lý Lao Đầu thân phận. Trên thực tế, Trích Trích cũng không rõ ràng Lý Lao Đầu chân thực thân phận. Nhưng Trích Trích tin tưởng, Lý Lao Đầu sẽ không cầm cô nhi viện nói bừa. Trích Trích nhìn ra được, đối với cô nhi viện, Lý Lao Đầu là xuất phát từ nội tâm địa che chở. Tất nhiên Lý Lao Đầu nói với nàng, chỉ cần nàng có thể cầm xuống Thiên Kiêu đại hội thứ nhất, cô nhi viện liền không có việc gì. Cái kia nàng vô luận như thế nào, đều sẽ cầm xuống cái này Thiên Kiêu đại hội đệ nhất. Đến mức chuyện về sau, tự nhiên là giao cho Lý Lao Đầu. Nghe đến Thúy Hoa hỏi thăm, Trích Trích thản nhiên nói, các ngươi không phải sớm đã đem thân phận của ta điều tra rõ ràng sao? Sau lưng ta chỉ có một cái cô nhi viện, cũng không có những người khác. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó bình tĩnh nói, không quản sau lưng ngươi có cái gì người, lần này Thiên Kiêu đại hội, các ngươi cũng sẽ không như nguyện. Ngươi muốn cầm xuống cái này Thiên Kiêu đại hội thứ nhất, cũng phải trước hỏi qua ta mới được. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ đánh bại ngươi, cầm xuống cái này Thiên Kiêu đại hội đệ nhất. Trích Trích bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra một cố lòng tin tuyệt đối. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa ngữ khí bình thản nói, ngươi thiên phú sát thực thắng ta, nhưng ta dù sao đã là tiên thiên cảnh trung kỳ. Nói nơi này, Thúy Hoa nhìn chăm chú Trích Trích, thản nhiên nói, ngươi không nên quên một việc. Ngươi có thể vượt cảnh mà chiến, ta cũng có thể. Nói xong, Thúy Hoa trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Thúy Hoa bóng lưng rời đi, Trích Trích lắc đầu, nói khẽ, kỳ thật, ngươi cũng quên một việc. Ngươi có thể đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, ta cũng có thể. Lôi đài một bên, Thúy Hoa đi đến Ôn Mạch Nôn ba người trước mặt. Ôn Mạch Nôn ba người liếc nhau. Sau đó, Hoa Nguyệt lâu lâu chủ, Tô Uyển Nhi cau mày nói, Thúy Hoa, hai người các ngươi nói đến làm sao? Chân trí nhất có thể nguyện gia nhập chúng ta Sở Châu. Tô Uyển Nhi tiếng nói rơi xuống. Ôn Mạch Nôn cùng Văn Phúc, hai người đều một mặt mong đợi nhìn hướng Thúy Hoa. Gặp ba vị thế lực chi chủ đều nhìn về chính mình. Thúy Hoa lắc đầu, nàng không muốn. Nghe đến Thúy Hoa trả lời, Ôn Mạch Nôn ba người đồng thời nhíu mày. Vạn Phúc nụ cười trên mặt cũng thu vào. Hắn cau mày nói, cái này Trần Chí Nhất vì sao không muốn gia nhập chúng ta Sở Châu? Ngươi có thể đem điều kiện của chúng ta nói với nàng. Thúy Hoa lắc đầu nói, thái độ của nàng mười phần kiên định. Ngay cả chúng ta điều kiện đều không nguyện ý nghe, liền trực tiếp cự tuyệt. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, mấy người lông mày lại lần nữa sâu sắc nhăn lại. Tô Uyển Nhi nhíu mày, cái này Trần Chí Nhất kiếm đạo thiên phú quá mức kinh người. Chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đem lưu lại mới được. Nghe đến Tô Uyển Nhi lời nói, Ôn Mạch Nôn trầm tư một lát, sau đó mở miệng, chờ Thiên Kiêu đại hội kết thúc, chúng ta trước khống chế lại nàng. Đến lúc đó, lại nhìn Nghiêm tướng cùng bệ hạ quyết định. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi liếc nhau, đồng thời gật đầu, tốt, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Bất kể nói thế nào, dạng này kiếm đạo thiên tài, chúng ta tuyệt không thể thả chạy. Chương 450, chú mục một trận chiến chương 450, chú mục một trận chiến trên lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố Hành Châu cùng Tần Quan Triều chiến đấu cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đột nhiên, hai người đồng thời dừng thân hình. Tần Quan Triều nhìn hướng đối diện Cố Hành Châu, trầm giọng nói, "Cố Hành Châu, chúng ta chiến đấu lâu như vậy, còn chưa phân ra thắng bại. Mọi người cũng đều nhìn mệt mỏi. Không bằng chúng ta đến một chiêu phân thắng thua a." Nghe đến Tần Quan Triều lời nói, Cố Hành Châu khẽ mỉm cười, "Tốt, lai lịch của ngươi, ta đã cơ bản thăm dò. Một chiêu phân thắng bại, ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Tần Quan Triều hơi nhíu mày, trầm giọng nói, "Mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Ngươi như thật có bản lĩnh này, ta sớm liền bại." Nghe đến Tần Quan Triều lời nói, Cố Hành Châu lắc đầu, mỉm cười nói, "Ngươi tốt xấu cũng là Dương Châu Tần gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ta như quá nhanh đánh bại ngươi, vậy các ngươi Tần gia mặt mũi để ở nơi đâu? Dựa vào chúng ta Thanh Liên kiếm trang cùng các ngươi Tần gia quan hệ, ta đương nhiên phải chiếu cố các ngươi Tần gia mặt mũi." Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Tần Quan Triều ánh mắt lập lòe, thần sắc không chừng. Hắn cũng phân biệt không rõ, Cố Hành Châu lời nói đến tột cùng là thật là giả. Hắn nội tâm thực tế không muốn tin tưởng Cố Hành Châu lời nói, nhưng lý trí lại nói cho hắn, Cố Hành Châu lời nói có nhất định căn cứ. Dù sao, Thanh Liên kiếm trang cùng Dương Châu Tần gia đều là thuộc về Tam hoàng tử trận doanh. Cả hai quan hệ giữa cũng quả thật không tệ. Cố Hành Châu thuyết pháp cũng tựa hồ nói thông được. Nhìn thấy Tần Quan Triều biểu lộ, Cố Hành Châu đã minh bạch, đối phương chúng chính minh kế. Xác thực, Cố Hành Châu thực lực so Tần Quan Triều hiếu thắng, nhưng còn không đến mức triệt để nghiền ép Tần Quan Triều. Hắn vừa bạn cái kia lời nói, chính là nghĩ nhiễu loạn Tần Quan Triều tâm cảnh, để Tần Quan Triều nội tâm bắt đầu sinh ra không phải chính mình đối thủ ý nghĩ. Cứ như vậy, một chiêu cuối cùng phân thắng thua, Tần Quan Triều mới sẽ thua không nghi ngờ. Phía dưới lôi đài, nghe đến Cố Hành Châu cùng Tần Quan Triều hai người đối thoại, Vô Không khẽ lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, Tần Quan Triều tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng. Vô Không nói khẽ, lần này, Tần Quan Triều là triệt để bại. Lúc này, Tào Tử An đang đứng tại Vô Không bên cạnh. Nghe đến Vô Không lời nói, Tào Tử An cũng lắc đầu, đáng tiếc, Tần Quan Triều thực lực cũng không so Cố Hành Châu yếu quá nhiều. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Trận đấu kế tiếp, Tần Quan Triều là thua không nghi ngờ. Tại mọi người nhìn kỹ, trên lôi đài, Tần Quan Triều khép hờ hai mắt, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt, toàn thân khí thế bộc phát. Tại mọi người nhìn kỹ, Tần Quan Triều hai tay vũ động âm dương song nhận, toàn lực hướng Cố Hành Châu đánh tới. Đối mặt Tần Quan Triều một kích toàn lực, Cố Hành Châu giơ kiếm, quá khẽ, Thanh Liên một kiếm, chém bật phá. Theo tiếng nói vừa ra, Cố Hành Châu kiếm trong tay cấp tốc chém ra. Một đạo khổng lồ kiếm khí trực tiếp chém về phía Tần Quan Triều. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, kích thích một trận bụi mù. Sau một lúc lâu, trên lôi đài bụi mù dần dần tan đi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, hướng lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài, một thân ảnh chính cúi đầu ngồi quỳ chân tại trên mặt đất. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là Tần Quan Triều. Cố Hành Châu thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua ngồi quỳ chân tại trên mặt đất Tần Quan Triều. Cố Hành Châu ngữ khí bình tĩnh nói, "Thần huynh, thừa nhận." Nói xong, Cố Hành Châu quay người, rời đi lôi đài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người mở rộng nghị luận. Khá lắm, Tần Quan Triều bại. Cố Hành Châu không hổ là đại hạ song tiêu một trong a. Một tên hoa phục thanh niên trầm giọng nói, Tần Quan Triều bản thân thiên phú kỳ thật không hề kém. Ta chính là người Dương Châu sĩ. Đối với Tần Quan Triều thực lực, ta cũng sớm có nghe thấy. Nghe nói, Tần Quan Triều mới vừa đột phá tiên thiên trung kỳ lúc, hắn liền cùng một vị tiên thiên hậu kỳ Tần gia võ giả luận bàn qua. Trận chiến kia, Tần Quan Triều chiến bình vị kia tiên thiên hậu kỳ võ giả. Nghe đến tên này hoa phục thanh niên lời nói, một tên thanh niên áo xám nếu mày nói như vậy, cái này Tần Quan Triều có được tiên thiên hậu kỳ thực lực. Tên kia hoa phục thanh niên nhẹ gật đầu, khoảng cách Tần Quan Triều đột phá tiên tiên cảnh trung kỳ đã có 2 năm. Hắn bây giờ chiến lực sớm đã ổn định tại tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nghe đến Hoa Phục thanh niên lời nói, tên kia thanh niên áo xám cau mày nói như vậy, đem Tần Quan Triều đánh bại Cố Hành Châu, so với bình thường tiên tiên hậu kỳ còn muốn cường. Nghe đến hai người đối thoại, mọi người xung quanh không khỏi cảm khái, quả nhiên là người có tên cây có bóng a. Cố Hành Châu xác thực lợi hại. Lúc này, Huyền Vũ Đường đường chủ Ôn Mạch Nôn lại lần nữa leo lên lôi đài. Mọi người nhìn thấy hắn, cũng đều yên tĩnh trở lại. Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười nói, trận thứ 2 chiến đấu đã kết thúc. Chiến thắng phương, Cố Hành Châu. Phía dưới mời trận thứ 3 chiến đấu nhân viên đăng tràng. Ôn Mạch Nôn nói xong, ở đây mọi người đều lên tinh thần. Trận thứ 3 chiến đấu là Vô Không đối chiến Trích Trích. Vô Không là Tiềm Long bảng nhân tài mới nổi. Tiềm Long bảng thứ 2, gần với Thúy Hoa. Đến mức Trích Trích, càng là có thể tại hậu thiên cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý siêu cấp yêu nghiệt. Trong lòng mọi người, Trích Trích tuyệt đối là không kém hơn Thúy Hoa siêu cấp thiên tài. Cái này năm cuộc chiến đấu bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là Trích Trích cùng Vô Không chiến đấu. Không quản là Trích Trích, vẫn là Vô Không. Trong lòng mọi người, hai người này cũng có thể ổn vào Thiên Tiêu đại hội trước năm tồn tại. Cả hai chiến đấu, tự nhiên không phải bình thường. Phía dưới lôi đài, Vô Không đứng dậy, khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Dứt lời, Vô Không đi thẳng tới lôi đài. Bên kia, Trích Trích một mặt bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị hướng đi lôi đài. Lúc này, một thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng. Nhìn thấy người tới, Trích Trích lông mày nhíu lại, "Cố công tử, có chuyện gì không?" Đối mặt Trích Trích hỏi thăm, Cố Hành Châu gãi đầu một cái nói, "Không có. Không có việc gì. Ta là đến cùng Trích Trích cô nương người chào hỏi. Lần trước từ biệt đã là nửa năm lâu, ta cũng không có nghĩ đến có thể tại sở cái này bên trong thành gặp phải ngươi. Thật là đúng dịp a." Trích Trích mặc dù một mực không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ, nhưng nàng cũng không phải là đồ đần. Đối với Cố Hành Châu tâm tư, Trích Trích bao nhiêu cũng đoán được một chút. Nàng đối Cố Hành Châu chưa nói tới thích, nhưng cũng không căm ghét. Lần này tại sở trung thành lại lần nữa gặp phải Cố Hành Châu, Trích Trích trong lòng cũng có chút khác thường tâm tư. Trích Trích cũng cảm thấy cái này Cố Hành Châu tựa hồ thật cùng nàng có chút trong cõi u minh duyên phận. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Trích Trích nhẹ gật đầu, "Cố công tử, chúng ta xác thực đã lâu không gặp. Bất quá bây giờ Vô Không còn đang chờ ta một trận chiến, chờ lần này Thiên Tiêu đại hội kết thúc chúng ta lại tự đi." Nghe đến Trích Trích lời nói, Cố Hành Châu đội vàng nghiêng người nhường lối, đúng, Trích Trích cô nương trước bận đột, chờ Thiên Tiêu đại hội kết thúc người ta lại tự ôn chuyện. Trích Trích nhẹ gật đầu, "Tốt." Dứt lời, Trích Trích trực tiếp hướng về lôi đài đi đến. Bên kia, Thanh Liên kiếm trang trận doanh, nhìn thấy một màn này, Diệp Thần liếc nhìn Lan Nhi sư muội, nếu mày nói, "Lan Nhi sư muội, ta vẫn là lần đầu gặp Cố sư minh dạng này." Nhìn tới, vị này Trần Trị nhất cô nương, đích thật là Cố sư minh nữ thần trong động. Lúc này, Diệp Thần sắc mặt vẫn có chút trắng xám. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Lan Nhi sư muội liếc mắt, tức giận nói, "Diệp sư minh, ngươi thụ thương liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nhìn Tống Hạo Nhiên thật sự là xuất thủ quá nhẹ, để ngươi còn có khí lực tại chỗ này nói lời trân trọng." Nghe đến Lan Nhi sư muội lời nói, Diệp Thần lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị mở miệng. Lúc này, Cố Hành Châu đi trở về, gặp hai người ngay tại đấu võ mồm. Cố Hành Châu cao mày nói, "Tốt, cũng không muốn nói nữa." Trận thứ 3 chiến đấu lập tức bắt đầu, đều tốt nhìn. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, hai người đều ngậm mồm, đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này, Trích Trích cùng Vô Không hai người đã đứng ở trên lôi đài. Hai người chiến đấu sắp đánh vang. Chương 451, thần bí thẩm sách chương 451, thần bí thẩm sách trên lôi đài. Vô Không nhìn hướng đối diện Trích Trích, hai tay chắp lại, nói khẽ, "A Di Đà Phật. Có thể cùng Trần cô nương một trận chiến, là tiểu tăng vinh hạnh." Trích Trích nhìn chăm chú lên Vô Không, bình tĩnh nói, "Ngươi thực lực rất không tệ. Trừ ta cùng Thúy Hoa bên ngoài, mấy người còn lại đều rất khó thắng ngươi." Trích Trích nói ngược lại cũng không phải là lời khách sáo. Nàng có thể từ trên thân Vô Không phát giác được một cỗ 10 phần lực lượng cường hãn. Loại lực lượng kia đến từ Vô Không lục thân. Nghe đến Trích Trích lời nói, Vô Không hai tay chắp lại, lắc đầu nói, "Nếu không phải gặp được Trần cô nương ngươi, cho dù là Thúy Hoa cô nương, tiểu tăng cũng là muốn liều mạng một phen." Nghe đến Vô Không lời nói, Trích Trích hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc, "Ồ, Thúy Hoa thực lực cũng không so ta yếu. Ngươi vì sao tình nguyện cùng Thúy Hoa một trận chiến, cũng không muốn đánh với ta một trận?" Đối mặt Trích Trích hỏi thăm, Vô Không lắc đầu nói, "Thúy Hoa cô nương thực lực xác thực rất mạnh, nhưng Trích Trích cô nương ngươi lại có được kiếm ý. Kiếm ý là thế gian sắc bén nhất đồ vật. Tất cả thiên tiêu bên trong, ta kiêng kỵ nhất chính là Trích Trích cô nương ngươi." Nghe xong Vô Không giải thích, Trích Trích giờ mới hiểu được đi qua. Nguyên lai, like, Vô Không là kiêng kỵ kiếm của nàng ý Trích Trích trên thân cái này một sợi kiếm ý là nàng lúc trước cự tuyệt Trần Mùi Ương kiếm chuyển quà tặng lúc lĩnh ngộ. Trích Trích đem cái này sợi kiếm ý mệnh danh là thủ hộ. Chỉ cần trong lòng nàng còn có cần thủ hộ người hoặc vật, cái này sợi kiếm ý liền sẽ duy trì liên tục trưởng thành. Nghe xong Vô Không lời nói, Trích Trích nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh hỏi, "Vậy cái này một trận chiến, ngươi còn muốn tiếp tục?" Nghe đến Trích Trích hỏi thăm, Vô Không hai tay chắp lại, mỉm cười nói, "Tự nhiên tiếp tục." Nghe đến Vô Không trả lời, Trích Trích lông mày nhíu lại, nhìn thấy Trích Trích biểu lộ, Vô Không mỉm cười nói, "Trần cô nương bây giờ cảnh giới mới hậu tiên cảnh đỉnh phong. Ta minh mạch, lấy Trần cô nương thực lực, tự nhiên có thể tùy thời đột phá tới tiên tiên cảnh. Nhưng dựa vào tự thân đột phá, còn lâu mới có được trong chiến đấu đột phá càng thêm hoàn mỹ." Nói đến đây, Vô Không hai tay chắp lại, nói khẽ, "Tiểu tăng nguyện giúp Trần cô nương một chút sức lực." Nghe đến Vô Không lời nói, Trích Trích ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, thần sắc chân thành nói, "Đa tạ Vô Không tiểu sư phụ trợ giúp." Đích xác, chính như Vô Không lời nói, Trích Trích kỳ thật đã sớm có thể đột phá tiên thiên cảnh, nhưng nàng sở dĩ chậm chạp không đột phá, cũng là bởi vì dựa vào tự thân đột phá tiên thiên cảnh còn chưa đủ hoàn mỹ. Trước đây, nàng cùng cái kia Tống Hạo Nhiên một trận chiến, chính là muốn tại chiến đấu bên trong đột phá tiên thiên cảnh. Nhưng Tống Hạo Nhiên thực lực là thật quá kém cỏi. Tống Hạo Nhiên tiên thiên cảnh trung kỳ, so Tần Quan Triều cái này tiên thiên cảnh trung kỳ phải kém xa. Kỳ thật, cái này cũng bình thường. Tống Hạo Nhiên cái này tiên thiên cảnh trung kỳ, vốn là dựa vào Thanh Châu Tống thị dùng các loại đan dược cưỡng ép tích tụ ra đến. Chân chính thực chiến lên, Tống Hạo Nhiên cũng liền có thể ức hiếp một cái Diệp Thần cái này hậu thiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì Tống Hạo Nhiên đồng thời không thể để Trích Trích sử dụng ra toàn lực, dẫn đến nàng cũng không thể thực hiện trong chiến đấu đột phá. Trích Trích cũng không có nghĩ đến, Vô Không sớm đã thấy rõ tình trạng của nàng, đồng thời nguyện ý giúp nàng một chút sức lực. Nghe đến Trích Trích cảm ơn, Vô Không hai tay chắp lại, mỉm cười nói, "Trần cô nương nói quá lời. Tiểu tăng chẳng phải không phải là đối thủ của ngươi, cùng hắn cưỡng ép đánh với ngươi một trận, chẳng bằng giúp ngươi đột phá tiên thiên cảnh. Cứ như vậy, tiểu tăng còn có thể cùng gia Trần cô nương kết giao bằng hữu." Thấy hai người chậm chạp không khai chiến, còn một mực đang trò chuyện cái gì? Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Lúc này, bên người Diệp Thần, đầu bu lại, nhỏ giọng nói, "Cố sư minh, ta thế nào cảm giác? Cái này Vô Không tiểu hòa thượng, cũng là ngài đối thủ cạnh tranh đâu. Hắn tựa như là tại hướng Trần cô nương lấy lòng a. Cái này nhỏ con lựa chọn, tựa hồ không có ý tốt ta." Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Vô Không tiểu sư phụ là Yến Châu Kim Cương tự hòa thượng. Hòa thượng là không cho phép động tình yêu nam nữ. Chớ có nói bậy. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, liền biết mắng ta. Rõ ràng Cố sư minh chính mình cũng tại lo lắng việc này. Ta chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Nghe đến Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì, Cố Hành Châu lại lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy Cố Hành Châu ánh mắt, Diệp Thần rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Dạy dỗ xong Diệp Thần, Cố Hành Châu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Nhìn qua trên lôi đài Vô Không cùng Trích Trích, Cố Hành Châu nhíu mày. Trên lôi đài, Vô Không hai tay chắp lại, nói khẽ, "Trần cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi." Vô Không nói xong, bày ra nên chiến tư thế. Trích Trích nhẹ gật đầu, nhấc tay lên bên trong kiếm. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, mở to hai mắt. Tại mọi người nhìn kỹ, Trích Trích rút kiếm, hướng Vô Không phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Cố Hành Châu lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Trong chốc lát, Trích Trích đã đi tới Vô Không trước người, một kiếm vung ra. Đối mặt Trích Trích một kiếm này, Vô Không thân hình khẽ động, đấm ra một quyền. Bành! Vô Không nắm đấm cùng mũi kiếm đụng nhau, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Một cái mắt, phía dưới lôi đài, mọi người bị cái này sóng xung kích chấn điệu tóc khắp nơi bay lên. Một tên thiếu niên mặc áo đen trầm giọng nói, "Thật mạnh. Hai người cái này một kích, sợ rằng có tiên tiên hậu kỳ thực lực. Quá mạnh." Một tên khác hoa phục thanh niên ổn định thân hình, sợ hãi nói, "Chỉ là cả hai đụng nhau lực trùng kích, liền để ta sinh ra khó mà ý niệm chống cự. Đây chính là Tiềm Long bảng trước ba thực lực tuyệt đối sao? Hai người này đều quá mạnh." Nhìn thấy một màn này, Tào Tử An nhíu mày, kỳ quái, Chân Trí Nhất vì sao không có sử dụng ra nàng tối cường kiếm ý? Tào Tử An tiếng nói rơi xuống, một đạo tuổi trẻ âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên, nguyên nhân rất đơn giản, Chân Trí Nhất kiếm ý quá mạnh, Vô Không chưa hẳn có thể ngăn cản được. Bây giờ, Chân Trí Nhất là đang mượn Vô Không áp lực, đột phá tiên thiên cảnh, nàng cũng không muốn chân chính tổn thương đến Vô Không. Nghe đến đạo thanh âm này, Tào Tử An quay đầu nhìn lại, một tên quần áo mộc mạc thanh niên đang đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy tên này thanh niên, Tào Tử An nhíu mày, ngươi là? Đối phương quần áo cùng dung mạo đều quá mức bình thường. Tào Tử An nhất thời cũng không có nhớ tới thân phận của đối phương. Nghe đến Tào Tử An hỏi thăm, tên này người trẻ tuổi mỉm cười nói, Tào huynh, ngươi tốt, ta gọi Thẩm Sách. Nghe đến người tuổi trẻ tự giới thiệu, Tào Tử An lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai, người này chính là cái kia người thứ 10 đại chủ, Thẩm Sách. Tào Tử An nhíu mày nói, nguyên lai là Thẩm huynh, không biết Thẩm huynh đến tìm ta vì chuyện gì? Nghe đến Tào Tử An hỏi thăm, người trẻ tuổi bí ẩn, Thẩm Sách mỉm cười nói, lập tức liền trận thứ tư chiến đấu, ta hy vọng Tào huynh có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Tào Tử An nhíu mày, cái này trận thứ tư chiến đấu chính là hắn cùng Thẩm Sách đối chiến. Gặp Tào Tử An nhíu mày, Thẩm Sách mỉm cười nói, Tào huynh không cần lo lắng, ta cũng không phải là cho người thua cho ta, ngược lại ta là muốn người thắng ta. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, trong lòng Tào Tử An càng là nghi hoặc, nào có tìm tới đối thủ làm cho đối phương thắng chính mình. Gặp Tào Tử An vẫn vô cùng cảnh giác, Thẩm Sách ánh mắt khẽ động nói, Tào huynh, có một kiện đồ vật ta nghĩ cho ngươi xem một cái. Nói xong, Thẩm Sách tay phải cấp tốc mở ra một đạo lệnh bài màu xanh tại Tào Tử An trước mắt chợt lóe lên. Nhìn thấy đạo này lệnh bài, Tào Tử An thần sắc khẽ giật mình. Nhìn thấy Tào Tử An biểu lộ, Thẩm Sách thần tốc thu hồi đạo kia lệnh bài. Tào Tử An tỉnh táo lại, nhìn hướng Thẩm Sách, thử dò xét nói, ngươi là đại hạ xanh? Không đợi Tào Tử An lời nói xong, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, ngắt lời nói, Tào huynh, nói cẩn thận. Tiếp xuống, ta muốn nói sự tình, đem quan hệ đến tất cả chúng ta an nguy. Ta lần này trước đến Sở Châu, có nhiệm vụ phi thường trọng yếu, ta cần phối hợp của ngươi. Chương 451, Tào Tử An cùng Thẩm Sách. Chương 451, Tào Tử An cùng Thẩm Sách. Sở Trung Thành bên trong, trên lôi đài, Trích Trích cùng Vô Không chiến đấu đã tiến hành một đoạn thời gian. Vừa bắt đầu, đối mặt Trích Trích tiến công, Vô Không còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Có thể theo thời gian trôi qua, Trích Trích tiến công thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, Vô Không thân hình bắt đầu bị ép lui về sau. Trích Trích mỗi rơi xuống một kiếm, Vô Không liền lùi về phía sau bên trên một bước. Cuối cùng, Vô Không lùi đến lôi đài biên giới. Đột nhiên, răng rắc, một đạo nhẹ nhàng vỡ vụn tiếng vang lên. Vô Không lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước Trích Trích. Lúc này, Trích Trích đã ngừng lại thân hình, thu hồi kiếm. Tại Vô Không nhìn kỹ, Trích Trích đứng tại chỗ, trong cơ thể khí tức nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt, Trích Trích liền đánh vỡ bình cảnh, bước vào tiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn xem đứng ở tại chỗ bất động Trích Trích, Vô Không cũng không quay dậy. Hắn biết rõ, lúc này chính là Trích Trích thời khắc mấu chốt. Vừa vặn đột phá cảnh giới, cần lĩnh ngộ cùng củng cố cảnh giới mới. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài hai người đều lâm vào bất động trạng thái. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, mọi người nhộn nhịp nghị luận. Một tên 18-19 tuổi thanh niên, cao mày nói, bọn họ đây là làm sao vậy? Làm sao hai người đều đột nhiên bất động? Tên này thanh niên, cảnh giới mới hậu thiên cảnh hậu kỳ. Hắn tự nhiên nhìn không hiểu trên lôi đài cục diện. Tên này thanh niên tiếng nói vừa ra, một tên khác chừng 20 thanh niên, trầm giọng nói, Trần Chi nhất khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Ta không có đoán sai, nàng đây là đột phá tiên thiên cảnh. Đến mức Vô Không, hắn hẳn là không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính toán đợi Trần Chi nhất vững chắc cảnh giới về sau, tái chiến đi. Nghe đến người này lời nói, tên thanh niên kia khẽ giật mình, đột phá tiên thiên cảnh. Cái này Trần Chi nhất hậu thiên đỉnh phong lúc, liền đã mạnh ngoại hạng. Bây giờ đột phá tới tiên thiên cảnh, cái kia Vô Không còn như thế nào là đối thủ? Nghe đến thanh niên lời nói, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Xác thực, Trích Trích hậu thiên cảnh đỉnh phong lúc, liền có thể đánh bại dễ dàng tiên tiên trung kỳ Tống Hạo Nhiên. Đương nhiên, Tống Hạo Nhiên cái này tiên tiên cảnh trung kỳ, nước khá lớn. Nhưng dù nói thế nào, đối phương cũng là hàng thật giá thật tiên tiên trung kỳ. Cái này chí ít có thể chứng minh, Trích Trích tại hậu thiên cảnh sơ kỳ lúc, ít nhất cũng nắm giữ tiên tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là tiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Bây giờ, Trích Trích đột phá tới tiên tiên cảnh sơ kỳ, cái kia Vô Không lại như thế nào sẽ là Trích Trích đối thủ? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía trên lôi đài. Trên lôi đài, Trích Trích cuối cùng vững chắc tốt cảnh giới. Sau một khắc, Trích Trích ngẩng đầu nhìn về phía Vô Không, bình tĩnh nói, "Đa tạ tiểu sư phụ giúp ta đột phá." Nghe đến Trích Trích lời nói, Vô Không lắc đầu, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Tất nhiên Trần Cô Nương đã đột phá, vậy cái này một trận chiến cũng nên kết thúc. Nói đến đây, Vô Không quay đầu nhìn hướng lôi đài một bên Ôn Mạch Nôn, bình tĩnh nói, "Tiền bối, một trận chiến này không cần tiếp tục. Ta nhận thua." Nghe đến Vô Không lời nói, lôi đài một bên, Ôn Mạch Nôn trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, lấy hắn đại tông sư đỉnh phong thực lực, tự nhiên sớm đã nhìn ra, Vô Không cũng không phải là Trích Trích đối thủ. Bây giờ, gặp Vô Không đã nhận thua, Ôn Mạch Nôn nhẹ gật đầu, "Tốt, trận thứ 3 chiến đấu, Trần Chi nhất chiến thắng." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, trên lôi đài, Vô Không cùng Trích Trích liếc nhau. Vô Không hai tay chắp lại, mỉm cười nói, "Trần cô nương, trận chiến này đã kết thúc." Tiểu Tăng liền trước đi xuống. Nói xong, Vô Không quay người, trực tiếp rời đi lôi đài. Nhìn xem Vô Không bóng lưng rời đi, Trích Trích ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ, Trích Trích cũng quay người đi xuống lôi đài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Một tên thiếu nữ áo đỏ cao mày nói, trận chiến đấu này, làm sao lại như thế kết thúc? Cái này Vô Không đối với chính mình, cứ như vậy không có lòng tin. Nghe đến tên này thiếu nữ áo đỏ lời nói, một tên khác thanh niên mặc áo lam nhìn chăm chú lên Vô Không hai người, trầm giọng nói, ta hiểu được. Vô Không cái lựa chọn này, là rất sáng suốt. Nghe đến thanh niên mặc áo lam lời nói, mọi người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn phía hắn. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, thanh niên mặc áo lam tiếp tục nói, chúng ta đều xem nhẹ một điểm. Liên tính Trần Chi nhất không có đột phá tiên thiên cảnh, nhưng nếu nàng dùng tới đạo kiếm ý kia, Vô Không cũng không phải đối thủ. Nói đến đây, thanh niên mặc áo lam ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Vô Không không có ý định cùng Trần Chi nhất chính diện một trận chiến. Hắn chỉ là nghĩ giúp Trần Chi nhất đột phá tiên thiên cảnh mà thôi. Bây giờ, gặp Trần Chi nhất đã đột phá tiên thiên cảnh, Vô Không tự nhiên cũng liền chủ động nhận thua. Nghe đến thanh niên mặc áo lam giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Một tên thiếu niên mặc áo gấm, nhíu mày nói, thì ra là thế. Cũng chính là nói, từ vừa mới bắt đầu, Vô Không liền tự nhận không phải Trần Chi nhất đối thủ. Đối mặt thiếu niên mặc áo gấm đặt câu hỏi, thanh niên mặc áo lam nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không sai. Nghe đến thanh niên mặc áo lam lời nói, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Cái này Trần Chi nhất, thật sự là lần này Thiên Tiêu đại hội lớn nhất một con người ô. Liên tiếp long bảng thứ 2 Vô Không, đều tự nhận không phải là đối thủ. Cho dù là Thúy Hoa xuất thủ, Vô Không cũng sẽ không chủ động nhận thua đi. Lúc này, Ôn Mạch Nôn đã lại lần nữa leo lên lôi đài. Nhìn thấy Ôn Mạch Nôn lên đài, phía dưới mọi người lại lần nữa yên tĩnh lại. Ôn Mạch Nôn ánh mắt nhìn hướng phía dưới mọi người, cất cao giọng nói, trận thứ 3 chiến đấu đã kết thúc. Phía dưới bắt đầu trận thứ 4 chiến đấu. Dứt lời, Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua phía dưới Tào Tử An cùng Thẩm Sách, cất cao giọng nói, mời song phương đăng tràng. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tào Tử An nhìn hướng Thẩm Sách. Thẩm Sách hướng hắn cười cười, "Tào huynh, đến chúng ta thực hiện. Đi thôi." Nói xong, Thẩm Sách trực tiếp hướng lôi đài đi đến. Nhìn thấy một màn này, Tào Tử An trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Ngay sau đó, hắn cũng đứng lên, hướng lôi đài đi đến. Rất nhanh, hai người đều đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, mọi người cũng lại lần nữa lên tinh thần. Tào Tử An đã từng tiềm long bảng thứ 6. Thẩm Sách, thân phận thần bí, thanh danh không hiển hách, nhưng mọi người đều hiểu, đối phương có thể trở thành cạnh tranh kịch liệt nhất tòa thứ 10 lôi đài chi chủ, tự nhiên không phải là hạng người bình thường. Phía dưới lôi đài, một vị lục y thiếu nữ, nếu mày nói, hai người này thực lực, tựa hồ cũng có chút không xác định, cũng không biết hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Nghe đến lục y thiếu nữ lời nói, một tên khác thanh niên mặc áo đen trầm giọng nói, Tào Tử An hơn phân nửa không phải Thẩm Sách đối thủ. Ta cùng Thẩm Sách lúc giao thủ, rõ ràng cảm giác được hắn cũng không vận dụng toàn lực. Hắn thực lực có lẽ không kém gì Vô Không cùng Cố Hành Châu. Thanh niên mặc áo đen lời nói, đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Chờ thấy rõ thanh niên mặc áo đen thân phận, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hắn, Thanh Phong Kiếm, Triệu Thanh Phong. Nhận ra thanh niên mặc áo đen thân phận phía sau, mọi người đối hắn lời nói đều rất tán thành. Bởi vì, vị này thanh niên mặc áo đen Triệu Thanh Phong, tại trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 11, vừa vặn xếp tại thứ 10 Tô Diệu Vân về sau. Tòa thứ 10 lôi đài tranh đoạt chiến lúc, Triệu Thanh Phong cái thứ nhất leo lên lôi đài, liên tục chiến thắng hơn 10 vị đối thủ. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng Triệu Thanh Phong khẳng định là tòa thứ 10 lôi đài chủ. Nhưng mà, bên ngoài xấu xí Thẩm Sách lại tại lúc này hoành không xuất thế, ba chiêu đánh bại Triệu Thanh Phong. Bây giờ, nghe đến Triệu Thanh Phong lời nói, tất cả mọi người đã nhận định, một trận chiến này, Tào Tử An tuyệt không phải Thẩm Sách đối thủ. Chương 453, ngoài ý liệu kết cục chương 453, ngoài ý liệu kết cục trên lôi đài. Thẩm Sách nhìn hướng đối diện Tào Tử An, nếu mày nói, "Tào huynh, chúng ta liền không nói nhiều lời, trực tiếp động thủ đi." Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Tào Tử An trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Sau một khắc, không đợi Tào Tử An mở miệng, Thẩm Sách thân hình lóe lên, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Thẩm Sách vũ khí là một thanh toàn thân huyền thanh nhẹ kiếm. Lúc này, chôi này nhẹ kiếm chính tựa như một đầu rắn lục, đánh út về phía Tào Tử An. Đối mặt một màn này, Tào Tử An thần sắc không thay đổi, cấp tốc rút kiếm lên tiếp. Sau một khắc, hai người nháy mắt chiến làm một đoàn. Cuộc chiến đấu này lại có chút ngoài dự liệu của mọi người. Thẩm Sách mỗi một chiêu tiến công đều bị Tào Tử An nhẹ nhõm ngăn lại. Nhìn cái này dáng dấp, Thẩm Sách tựa hồ cũng không phải là Tào Tử An đối thủ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tướng thua ở Thẩm Sách trên tay Triệu Thanh Phong hơi nhíu mày. Ở bên người Triệu Thanh Phong đứng một vị thiếu nữ áo đỏ. Nhìn thấy Triệu Thanh Phong biểu lộ, thiếu nữ áo đỏ hiếu kỳ nói, "Thanh Phong, làm sao vậy? Ta nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ có chút không đúng." Vị này thiếu nữ áo đỏ là Triệu Thanh Phong thanh mai trúc mã, Lâm Hoan. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hoan mà đều thích theo bên người Triệu Thanh Phong. Lần này tiên kiêu đại hội, Lâm Hoan mà cũng là duy nhất đi theo tại Triệu Thanh Phong người đứng bên cạnh. Nghe đến Lâm Hoan mà hỏi thăm, Triệu Thanh Phong cau mày nói, "Kỳ quái, Thẩm Sách thực lực, tựa hồ so đánh với ta một trận lúc, nhỏ yếu không ít." Nghe đến Triệu Thanh Phong lời nói, Lâm Hoan mà lông mày nhíu lại, thử dò xét nói, "Chẳng lẽ hắn là nghĩ trước chỉ ra địch lấy yếu, hắn muốn để Tào Tử An buông lòng cảnh giác, lại phát lên một kích chí mạng." Lâm Hoan mà võ đạo thiên phú đồng dạng, nhưng nàng từ nhỏ theo bên người Triệu Thanh Phong, đối với võ đạo chiến đấu cũng biết sơ lược. Nghe đến Lâm Hoan mà suy đoán, Triệu Thanh Phong lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, nhưng hiện nay xem ra, tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng." Hai người nói xong, lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài. Trên lôi đài, Thẩm Sách cùng Tào Tử An hai người, thân hình giao thoa, kiếm quang bốn phía. Xa xa nhìn qua, hai người chiến đấu cũng là rất kịch liệt. Lúc này, Thẩm Sách đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tào huynh, tiếp ta một chiêu cuối cùng." Nghe đến Thẩm Sách lời nói, đối diện Tào Tử An biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Chỉ bất quá, bởi vì Tào Tử An lúc này chính cúi đầu, tất cả mọi người nhìn không thấy trên mặt hắn biểu lộ. Tại mọi người nhìn kỹ, Thẩm Sách cả người hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thẳng hướng Tào Tử An. Tào Tử An thu hồi biểu lộ, ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Đến hay lắm, ta liền để ngươi thử xem, ta một chiêu mạnh nhất." Nói xong, Tào Tử An hai tay đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, cả người ra sức hướng phía trước một chém. Ầm ầm, hai người công kích chạm vào nhau ở cùng nhau. Trên lôi đài dâng lên một trận bụi mù. Sau một lúc lâu, trên lôi đài mê vụ dần dần tan đi. Mọi người cũng đều thấy rõ trên lôi đài cục diện. Chờ thấy rõ trên lôi đài tình hình phía sau, tất cả mọi người làm một mặt kinh ngạc. Triệu Thanh Phong lông mày nháy mắt nhăn lại, lẩm bẩm nói, "Thẩm Sách bại. Cái này sao có thể? Lấy hắn thực lực, làm sao sẽ thua ở Tào Tử An? Chỉ bất quá, vừa vặn bọn họ cái kia một chiêu cuối cùng, quả thật có chút kỳ diệu. Chẳng lẽ, Tào Tử An cái kia một chiêu cuối cùng, quả thật mạnh như vậy?" Đứng tại Triệu Thanh Phong bên người Lâm Hoan, cũng cau mày nói, "Cái này Thẩm Sách cùng Thanh Phong ngươi một trận chiến lúc, rõ ràng muốn càng mạnh. Chẳng lẽ, hắn đánh với ngươi một trận lúc, bị nội thương?" Nghe đến Lâm Hoan mà lời nói, Triệu Thanh Phong thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, Triệu Thanh Phong lắc đầu, "Ta có thể cảm giác ra, lúc ấy Thẩm Sách cũng không có thụ thương. Chẳng lẽ, Tào Tử An vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực? Thực lực chân chính của hắn, kỳ thật muốn so Cố Hành Châu còn muốn cường. Không phải vậy, lấy Thẩm Sách thực lực, hắn liền xem như đối đầu Cố Hành Châu, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Nghe đến Triệu Thanh Phong lời nói, Lâm Hoan mà cũng nhẹ gật đầu, Thẩm Sách có lẽ sẽ không cố ý nhường cho Tào Tử An. Tất nhiên bây giờ Thẩm Sách đã bại, cái kia Tào Tử An nhất định là che giấu thực lực. Trên lôi đài, Thẩm Sách quỳ một chân trên đất, một tay đè lại vai trái. Lúc này, Thẩm Sách vai trái chỗ đã phá một động, máu tươi rớt ra. Tại Thẩm Sách đối diện, đứng Tào Tử An. Lúc này, Tào Tử An chính chậm rãi thu hồi kiếm. Thanh kiếm này mũi kiếm còn tại nhỏ máu. Nhìn thấy một màn này, lôi đài một bên, Ôn Mạch Nôn cùng Vạn Phúc ba người, lông mày đồng thời nhíu một cái. Sau một khắc, Ôn Mạch Nôn thân hình lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy Ôn Mạch Nôn hiện thân, Tào Tử An ôm quyền thi lễ, gặp qua Ôn đường chủ. Ôn Mạch Nôn hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, Ôn Mạch Nôn đem ánh mắt nhìn hướng Thẩm Sách, cau mày nói, "Thương thế của ngươi làm sao?" Lần này Thiên Kiêu đại hội chính là ba thế lực lớn kết hợp tổ chức. Đại hội quá trình bên trong, tất cả thụ thương võ giả đều đem từ ba thế lực lớn tiến hành trị liệu. Nghe đến Ôn Mạch Nôn hỏi thăm, Thẩm Sách ánh mắt khẽ động, ngữ khí có chút yếu ớt nói, "Ôn tiền bối, thương thế của ta có chút nghiêm trọng, khả năng cần làm phiền các ngươi." Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ôn Mạch Nôn lắc đầu, "Chúng ta là Thiên Kiêu đại hội tổ chức phương, các ngươi thụ thương, tự nhiên là trách nhiệm của chúng ta." Nói xong, Ôn Mạch Nôn quay đầu, hạ lệnh, "Người tới, mang Thẩm công tử đi chữa thương." Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống, rất nhanh, hai tên Huyền Vũ Đường thành viên đi đến lôi đài, đem Thẩm Sách dịu dắt đi xuống. Thấy cảnh này, trong mắt Tào Tử An hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Lúc này, Ôn Mạch Nôn đem ánh mắt nhìn hướng hắn, an ủi, "Tào thiếu gia, không cần phải lo lắng. Thẩm công tử kiếm thương cũng không thương tới yếu hại. Có chúng ta Huyền Vũ Đường đối nó tiến hành trị liệu, không có việc gì." Rất hiển nhiên, Ôn Mạch Nôn cho rằng Tào Tử An là đang lo lắng Thẩm Sách an nguy. Dù sao, theo Ôn Mạch Nôn, những này thiên kiêu bọn họ trong chiến đấu cùng chung chí hướng cũng thuộc về truyền thường. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tào Tử An đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giả vờ như lo lắng nói, "Vậy liền tốt. Ta cùng Thẩm huynh mới quen đã thân, thực tế không nghĩ hắn bởi vì một trận chiến này mà lưu lại tai họa ngầm." Nghe đến Tào Tử An lời nói, Ôn Mạch Nôn khẽ mỉm cười, "Tào thiếu gia yên tâm, có chúng ta ở đây, không có việc gì." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tào Tử An nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, chỉ sợ sẽ là có các ngươi tại, chúng ta mới sẽ xảy ra chuyện. Thân là U Châu Tào gia tam thiếu gia, Tào Tử An tự nhiên cũng không phải đồ đần. Từ khi biết được Thẩm Sách thân phận, hắn liền mơ hồ phát giác, lần này Sở Châu Thiên Tiêu đại hội phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi âm mưu gì. Chỉ bất quá, bây giờ hắn người đã ở Sở Trung Thành bên trong, cho dù Sở Châu ba thế lực lớn có cái gì âm mưu, hắn chỉ là một cái tiên thiên sơ kỳ võ giả, cũng không được cái tác dụng gì. Bây giờ, Tào Tử An đem hy vọng đều đặt ở trên thân Thẩm Sách. Hắn tin tưởng, không quản Sở Châu ba thế lực lớn có cái gì âm mưu, tất nhiên Thẩm Sách sẽ xuất hiện tại Sở Trung Thành. Vậy liền biểu lộ rõ ràng, Đại Hạ Khương thị đối với Sở Châu âm mưu đã có phòng bị. Trên lôi đài, Tào Tử An nhìn qua Thẩm Sách rời đi phương hướng, rơi vào trầm mặc. Nếu như hắn không có đoán sai, chờ lần này Tiên Kiêu đại hội kết thúc, sợ rằng liền sẽ có đại sự sắp xảy ra. Mặc dù hắn không rõ ràng Thẩm Sách kế hoạch là cái gì, nhưng hắn cũng đã phối hợp đối phương diễn xong cảnh này. Đến mức sự tình phía sau, liền không phải là hắn có khả năng dính líu. Lúc này, Ôn Mạch Nôn nhìn hướng Tào Tử An, ôn hòa cười một tiếng, "Tào thiếu gia, trận chiến này đã kết thúc, ngươi đã chiến thắng, trước tiên có thể đi xuống." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tào Tử An ôm quyền thi lễ, "Phải, Ôn đường chủ." Nói xong, Tào Tử An quay người, đi xuống lôi đài. Chờ Tào Tử An đi xuống lôi đài, Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, cất cao giọng nói, "Phía dưới bắt đầu trận thứ 5 chiến đấu, mời song phương đăng tràng." Chương 454, năm vị trí đầu xếp hạng chiến. Chương 454, năm vị trí đầu xếp hạng chiến trên lôi đài. Thất đao môn thứ 2 chân truyền, Tiêu Trương nhìn xem đối diện cự nhân như mày. Đối thủ của hắn chính là hình người cự thú, Thiết Trụ. Trước lúc này, Tiêu Trương cũng có quan tâm Thiết Trụ chiến đấu. Nói thật, hắn tình nguyện đối chiến Vô Không cùng Cố Hành Châu, cũng không muốn cùng cái này hình người cự thú chiến đấu. Phía dưới lôi đài, Thất Đao môn trận doanh, một tên phóng đao thiếu niên, tao mày nói, "Tiêu sư huynh lần này phiền phức, cái kia Thiết Trụ cũng không tốt đối phó a." Một tên khác chói đuôi ngựa thiếu nữ, gật đầu nói, "Đúng vậy a. Tiêu sư huynh đao pháp thẳng thắn thoải mái, thích hợp cùng kiếm tu đối chiến. Nhưng cái này Thiết Trụ nhưng là nhục thân cường hành, vừa vặn khắc chế Tiêu sư huynh. Một trận chiến này, Tiêu sư huynh sợ là rất khó thủ thắng." Trên lôi đài, Thiết Trụ liếc mắt Tiêu Trường, trợn mắt nói, "Hai ta đứng ở chỗ này nửa ngày, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Ngươi là muốn để ta động thủ trước?" Nói đến đây, trên cổ sắt bên dưới quan sát Tiêu Trường một cái, nhíu môi nói, "Liền ngươi cái kia tiểu thể trạng, sợ là đều nhịn không được ta một quyền." Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Tiêu Trương nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, "Ta phải thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh." Nói đến đây, Tiêu Trương ngữ khí dừng lại, trầm giọng nói, "Nhưng ta dù sao đại biểu Thất Đao môn, không thể không đánh liền nhận thua." Nói xong, Tiêu Trương thân hình lóe lên, nâng đao phóng tới Thiết Trụ. Đối mặt Tiêu Trương tiến công, Thiết Trụ thần sắc không thay đổi. Rất nhanh, Tiêu Trương vọt tới Thiết Trụ trước người. Thiết Trụ vừa trừng mắt, tiện tay đấm ra một quyền. Trên không nháy mắt vang lên hô hô tiếng xé gió. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trương hơi biến sắc mặt. Một giây sau, Tiêu Trương đem đao nằm ngang ở trước ngực, đổi công làm thủ. Bành! Nắm đấm cùng sống đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một máy mắt, Tiêu Trương cảm giác trên sống đao truyền đến một cỗ cực mạnh lực lượng. Sau một khắc, Tiêu Trương cả người cấp tốc hướng về sau bay rất ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người đứng lên. Một tên đeo kiếm thiếu niên kinh ngạc nói, cái này Tiết Trụ lại như thế cường. Tiêm Long bảng thứ 7 Tiêu Trương bị hắn một quyền đánh bay. Phần này thực lực, sợ là so Cố Hành Châu, Vô Không còn muốn cường a. Một tên khác thanh niên mặc áo lam trầm giọng nói, cái này Tiết Trụ mặc dù không thông võ đạo, nhưng hắn cái này một thân ma lực, có thể nói khủng bố. Tiên Thiên cảnh đỉnh phong trở xuống, sợ rằng không ai có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Trên lôi đài, Tiêu Trương đem hết toàn lực, miễn cưỡng khống chế được thân hình. Lúc này, hắn một chân đứng tại lôi đài biên giới, cái chân còn lại đã treo lơ lửng giữa trời. Tiêu Trương ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn phía trước Tiết Trụ. Ngươi cái này thân ma lực lại kinh khủng như vậy. Tiêu Trương sợ hãi nói. Nghe đến Tiêu Trương lời nói, Tiết Trụ gãi đầu một cái, đương nhiên nói, ta đã sớm nói với các ngươi qua, ta rất biết đánh nhau. Các ngươi đều không tin ta, hiện tại biết ta lợi hại a. Nghe đến Tiết Trụ lời nói, Tiêu Trương khẽ nhếch miệng, không biết nói cái gì. Tiết Trụ liếc mắt Tiêu Trương, trợn mắt nói, uy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ngươi nếu là không đánh, liền nhận thua đi. Ta nhìn ngươi người này không xấu, cũng không muốn tổn thương ngươi. Nghe đến Tiết Trụ lời nói, Tiêu Trương ánh mắt chớp lên, thần sắc không chừng. Phía dưới lôi đài, một tên Thất Đao môn đệ tử khẽ thở dài, cái này Tiết Trụ sát thực mạnh ngoại hạng, Tiêu sư huynh căn bản không phải đối thủ của hắn. Một tên khác Thất Đao môn nữ đệ tử gật đầu nói, đúng vậy a, cái này Tiết Trụ thực lực, sợ là so Cố Hành Châu bọn họ còn muốn cường. Đối thủ như vậy, Tiêu sư huynh nhận thua cũng không mất mặt. Trên lôi đài, Tiết Trụ cũng nhìn chăm chú lên Tiêu Trương chờ đợi lấy Tiêu Trương quyết định. Sau một lúc lâu, Tiêu Trương thở dài, lắc đầu nói, mà thôi, vốn còn muốn xâm nhập trước năm, nhưng người nào chi ngộ bên trên ngươi cái này quái bật, đây đều là mệnh, ta nhận thua. Nói xong, Tiêu Trương quay người, một mặt hề hoải đi xuống lôi đài. Hắn cùng Tiết Trụ vẹn vẹn qua một chiêu, nhưng cũng chính là một chiêu này, để Tiêu Trương nhận rõ hai người chênh lệch. Tiết Trụ một quyền kia, tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng chính là một quyền này, bước ra Tiêu Trương toàn bộ thực lực. Chênh lệch to lớn như vậy, Tiêu Trương cũng cho rằng mình đích thật không cần thiết tiếp tục chiến đấu. Nhìn qua Tiêu Trương cô đơn bóng lưng rời đi, Tiết Trụ gãi đầu một cái, không nói gì. Lúc này, một thân ảnh lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Tiết Trụ ngẩng đầu nhìn lại, người tới chính là Huyền Vũ Đường đường chủ, Ôn Mạch Nôn. Ôn Mạch Nôn liếc nhìn Tiết Trụ, ôn hòa cười một tiếng, "Tiết Trụ a, chúc mừng ngươi, ngươi chiến thắng." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tiết Trụ gãi đầu một cái, chất phát nói, "Ta biết." Nghe đến Tiết Trụ lời nói, Ôn Mạch Nôn thần sắc khẽ giật mình. Hắn cũng không có ngờ tới, Tiết Trụ nói chuyện sẽ như thế ngay thẳng. Ôn Mạch Nôn lắc đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, cất cao giọng nói, "Các vị, năm cuộc chiến đấu đều là đã kết thúc. Lần này Thiên Tiêu đại hội năm người đứng đầu đã sinh ra. Bọn họ theo thứ tự là Thúy Hoa, Cố Hành Châu, Trần Chí Nhất, Tào Tử An, Thiết Trụ." Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn có chút dừng lại, tiếp tục nói, "Phía dưới tiến hành trước năm xếp hạng đối chiến. Trước năm đối chiến vẫn như cũ dựa theo rút thăm hình thức tiến hành. Trong năm người có một vị luân không. Luân không người, nhưng trực tiếp tiến hành sau cùng quyết chiến." Nói xong, Ôn Mạch Nôn ánh mắt nhìn hướng Thúy Hoa năm người, mỉm cười nói, "Mời năm vị thiên kiêu tiến lên rút thăm." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thúy Hoa cùng Trích Trích đám người liếc nhau. Sau đó, năm người lên một lượt phía trước, hướng đi rút thăm chỗ. Chốc lát sau, năm người trong tay đều cầm một phần tờ giấy. Lúc này, năm người biểu lộ không giống nhau. Thúy Hoa một mặt lạnh nhạt, Trích Trích thần sắc có chút quái dị. Cố Hành Châu trừng lớn hai mắt, nửa ngày nói không ra lời. Tào Tử An nhìn xem trong tay tờ giấy, khẽ thở dài. Thiết Trụ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tào Tử An. Lúc này, trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn cất cao giọng nói, "Mời năm vị tiên tiêu, đem riêng phần mình rút đến ký giao lên." Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống, một tên Sở Châu võ giả bưng một cái phương bản hướng mấy người đi tới. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, năm người nhẹ gật đầu, đồng thời cầm trong tay tờ giấy giao cho tên kia Sở Châu võ giả. Sau đó, tên này Sở Châu võ giả bưng phương bản đi lên lôi đài chính. Tại mọi người nhìn kỹ, tên kia Sở Châu võ giả bưng phương bản đi tới Ôn Mạch Nôn trước mặt. Ôn Mạch Nôn cúi đầu nhìn hướng phương bản, nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tất cả mọi người rõ ràng tiếp xuống, Ôn Mạch Nôn đem tuyên bố Thiên Kiêu đại hội năm người đứng đầu đối chiến chính tự. Trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn trước mắt nhìn phương bản, sau đó quay đầu nhìn hướng mọi người, cất cao giọng nói, "Phía dưới ta tuyên bố, lần này Thiên Kiêu đại hội trước năm đối chiến. Trận đầu chiến đấu, Thiết Trụ, Tào Tử An. Trận thứ hai chiến đấu, Cố Hành Châu, Trần Trị Nhất, Thúy Hoa Luân Không. Chờ đợi cuối cùng quyết chiến." Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Khá lắm, bên ngoài thực lực tối cường Thúy Hoa, vậy mà Luân Không, Tào Tử An đối chiến hình người cự thú Thiết Trụ, sợ là rất khó chiến thắng a. Cái này còn phải nói sao? Chỉ bằng Thiết Trụ cái kia một thân khủng bố ma lực, Tào Tử An sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Cha cha, Cố Hành Châu thế mà đối mặt Trần Chí Nhất, hai người bọn họ đều là kiếm đạo thiên tài a. Nghe đến mọi người nghị luận, một tên đeo kiếm thanh niên mặc áo đen, bĩu môi nói, "Thứ, nếu là đặt ở ngày xưa, Cố Hành Châu cũng đúng là cái kiếm đạo thiên tài. Nhưng tại lĩnh nộ kiếm ý Trần Chí Nhất trước mặt, hắn Cố Hành Châu chỉ có thể tính cái sinh dơ biên." Thanh niên mặc áo đen tiếng nói rơi xuống, một tên khác thải y thiếu nữ cao mày nói, lời nói không cần nói quá sớm, Cố Hành Châu chính là đại hạ song tiêu một trong, bây giờ càng đã bước vào tiên tiên cảnh trung kỳ, Cái kia Trần Chí Nhất lại làm sao thiên tài, cũng mới tiên tiên cảnh sơ kỳ. Hai người bọn họ một trận chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cái này Thiên Kiêu đại hội trước năm xếp hạng chiến, tất cả mọi người ý kiến không đồng nhất, mở rộng tranh luận. Chương 455, Thẩm Sách cùng Ngô Đại Chí chương 455, Thẩm Sách cùng Ngô Đại Chí sở trung thành bên trong. Một chỗ biệt lạc. Trong phòng, Thẩm Sách nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, ngoài viện, hai đạo tiếng bước chân vang lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên mấy đạo âm thanh. Bái kiến Ngô phó các chủ. Một đạo nam tử trung niên đồng thành vang lên theo, đều lui xuống trước đi. Ta mang theo một vị danh y liễu đến xem Thẩm công tử thương thế. Rất nhanh, Thẩm Sách cửa phòng bị mở ra, hai thân ảnh đi đến. Một người trong đó, một bộ cẩm y liễu, thân hình mập mạp. Nếu là Thất Đao môn Đường Mạc ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Người này không phải người khác, chính là Đa Bảo các phó các chủ, Ngô Đại Chí. Sau lưng Ngô Đại Chí, còn đứng lấy một tên lang trung ăn mặc người trung niên. Tên trung niên nhân này thần sắc lạnh lùng, khí thế mười phần. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, người này tuyệt không phải bình thường lang trung. Ngô Đại Chí quay đầu liếc nhìn người trung niên. Người trung niên minh bạch Ngô Đại Chí ý tứ. Hắn đi tới cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sau đó, người trung niên quay đầu, đối Ngô Đại Chí nhẹ gật đầu. Ngô Đại Chí lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, Ngô Đại Chí nhìn hướng Thẩm Sách, nói khẽ, "Thẩm đại nhân, chúng ta tới." Ngô Đại Chí tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới. Trên giường Thẩm Sách, một cái xoay người ngồi dậy. Sau đó, Thẩm Sách ngẩng đầu, nhìn hướng Ngô Đại Chí, mỉm cười nói, "Thanh y liễu vệ Bắc vệ dùng Thẩm Sách, gặp qua Ngô đại nhân." Nghe đến Thẩm Sách tự giới thiệu, Ngô Đại Chí trên mặt hiện lên một đạo vẻ phức tạp, nói khẽ, "Thẩm đại nhân, phụ thân ngươi sự tình, ta cũng nghe nói." Việc này, không đợi Ngô Đại Chí lời nói xong, Thẩm Sách liền lắc đầu nói, "Thanh y liễu vệ tiền nhiệm bệ bài, tự tiện làm chủ, nhu đồ phản bội đại hạ hoàng tộc." Gia phụ nhớ tới tình cảm, trong bóng tối tương trợ, cái này vốn là tội chết. May mắn được tân đế ân sủng, miễn xá gia phụ tội chết. Không những như vậy, còn để ta kế thừa gia phụ Bắc vệ dùng chức vụ. Tân đế chi ân sủng, Thẩm Mỗ mười phần cảm kích. Liên quan tới gia phụ sự tình, Ngô đại nhân vẫn là đừng nói nữa. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ngô Đại Chí nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Phụ thân ngươi cùng ta, cùng là thanh y liễu vệ nam Bắc vệ dùng. Tại thanh y liễu vệ bên trong, ta cùng phụ thân ngươi địa vị gần với vệ bài đại nhân. Cho tới nay, phụ thân ngươi tính tình đều quá mức ngay thẳng." Nói đến đây, Ngô Đại Chí nhìn hướng Thẩm Sách, mỉm cười nói, "Ngươi so phụ thân ngươi muốn thông minh nhiều." Nghe đến Ngô Đại Chí lời nói, Thẩm Sách lắc đầu, "Cái này cùng thông minh không có quan hệ. Ta chỉ là vẫn luôn không tán đồng gia phụ cách nhìn." Nói đến đây, Thẩm Sách nhìn hướng Ngô Đại Chí bên người người trung niên, nhíu mày nói, "Không biết vị này là?" Nghe đến Thẩm Sách hỏi thăm, người trung niên túi người hành lễ, ngựa khí bình tĩnh nói, "Thanh y liễu vệ chết dò xét độc lang trung phùng thành gặp qua Thẩm vệ sứ." Nghe đến người trung niên lời nói, Thẩm Sách trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngươi chính là vị kia độc lang trung?" Thanh y liễu vệ nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật, không phải hắn tinh chuẩn năng lực tình báo, mà là thanh y liễu vệ bên trong có một đám đặc thù nhân sĩ. Những này đặc thù nhân sĩ, mỗi một vị đều có đặc biệt bản lĩnh. Những người này được xưng là thanh y liễu vệ chết dò xét. Chết dò xét ý tứ cũng không phải là tử sĩ, mà là nói những người này xuất hiện thường thường kèm theo tử vong. Bọn họ là thanh y liễu vệ bên trong công nhân quét đường. Đại hạ đỉnh phong nhất lúc, thanh y liễu vệ bên trong chết dò xét số lượng cũng không siêu 20 người. Tại trước mắt thanh y liễu vệ tất cả chết dò xét bên trong, độc lang trung phùng thanh đều là có thể xếp vào trước 5 nhân tài. Nghe đến Thẩm Sách hỏi thăm, độc lang trung phùng thanh nhẹ gật đầu. Thẩm Sách nhiều hứng thú nhìn hướng phùng thanh, nhíu mày nói, "Ta nghe nói, liền đại tông sư đỉnh phong cường giả cũng vô pháp trốn qua ngươi bỏ xuống độc. Việc này thế nhưng là thật?" Nghe đến Thẩm Sách lời nói, phùng thanh lắc đầu, "Đại tông sư đỉnh phong trung quy không phải nhân tiên. Ta còn không có cho nhân tiên hạ qua độc, cũng không biết có thể thành hay không." Nghe đến phùng thanh lời nói, Thẩm Sách lắc đầu, "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta kế hoạch thuận lợi, Nghiêm Trần cũng không dám đích thân xuất thủ." Nói đến đây, Thẩm Sách ánh mắt đảo qua hai người, nghiêm nghị nói, "Nếu là kế hoạch thuận lợi, chúng ta cũng sẽ không có việc. Sở Châu náo động, cũng đem bị chúng ta ngăn lại dừng. Đến lúc đó, chúng ta đều đem là đại hạ anh hùng." Nghe đến Thẩm Sách lời nói, độc lang trung phùng thanh mặt không hề cảm xúc. Ngô Đại Chí lắc đầu, "Anh hùng gì đó, ta ngược lại không quá yêu thích. Chỉ bất quá, ta dù sao cũng là thanh y liễu vệ nam vệ dùng. Bây giờ làm những này, cũng là chuyện bổn phận." Nghe đến Ngô Đại Chí trả lời, Thẩm Sách nhíu mày. Sau đó, Thẩm Sách nhìn hướng Ngô Đại Chí, nhíu mày nói, "Chúng ta người đều chuẩn bị xong chưa?" Nghe đến Thẩm Sách hỏi thăm, Ngô Đại Chí bình tĩnh nói, "Tăng thêm ta cùng phùng thanh, thanh y liễu vệ tại sở trung thành bên trong, tổng cộng có 32 người. Lần này bắt đua kế hoạch, chúng ta 32 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng." Nghe xong Ngô Đại Chí trả lời, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, "Sở trung thành bên ngoài, ta đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể toàn thân trở ra." Nói đến đây, Thẩm Sách nhíu mày hỏi, "Mục tiêu tình huống hiện tại làm sao?" Ngô Đại Chí lắc đầu nói, "Bên cạnh hắn đã không có bất luận cái gì thủ vệ." Nghe đến Ngô Đại Chí lời nói, Thẩm Sách hơi nhíu mày, "Không có bất kỳ cái gì thủ vệ? Cái này sao có thể?" Gặp Thẩm Sách tựa hồ mười phần ngoài ý muốn, Ngô Đại Chí lắc đầu nói, "Lúc đầu, mục tiêu bên cạnh còn có tên kia thị nữ, nhưng bây giờ, vị thị nữ kia cũng đi tham gia Thiên Kiêu đại hội. Bởi vậy, mục tiêu bên cạnh đã không có bất luận cái gì thủ hộ." Nói đến đây, Ngô Đại Chí ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Sách, bình tĩnh nói, nơi này dù sao cũng là sở trung thành, có nhân tiên cảnh đỉnh phong Nghiêm Trần tọa trấn. Tất cả mọi người cho rằng mục tiêu sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nghe xong Ngô Đại Chí giải thích, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, vậy liền tốt. Xem ra, đây đều là thiên ý. Chúng ta lần này bắt đua kế hoạch, nhất định có thể thành công. Nói đến đây, Thẩm Sách nhìn hướng Ngô Đại Chí cùng Phùng Thanh, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền bắt đầu hành động a. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ngô Đại Chí nhẹ gật đầu. Sau đó, Ngô Đại Chí nhìn hướng Phùng Thanh, bình tĩnh nói, thông báo mọi người, Bác Vệ Dùng đã cùng chúng ta gặp mặt. Bắt đua kế hoạch chính thức bắt đầu. Nghe đến Ngô Đại Chí lời nói, Phùng Thanh nhẹ gật đầu, phải. Phùng Thanh nói xong, trực tiếp quay người rời đi gian phòng. Gian phòng bên trong, nhìn xem Phùng Thanh bóng lưng rời đi, Thẩm Sách ánh mắt khẽ nhúc đích, bình tĩnh nói, Ngô đại nhân, sở trung thành bên trong 32 người, có hay không đều tin được. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ngô Đại Chí hơi nhíu mày, sau đó gật đầu, điểm này ta có thể cam đoan. Sở trung thành bên trong, tất cả thanh ý địa vệ đều có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nghe đến Ngô Đại Chí trả lời, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi. Những năm qua này, Ngô đại nhân một mực mang theo mọi người, cắm rễ Sở Châu. Vệ bài đại nhân cùng bệ hạ đều một mực nhớ kỹ các ngươi công lao. Nói đến đây, Thẩm Sách có chút dừng lại, nghiêm nghị nói, Ngô đại nhân, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ngươi tại thanh ý địa vệ bên trong vị trí sẽ lại lần nữa tăng lên. Không bao lâu nữa, Ngô đại nhân ngươi liền sẽ trở thành đời tiếp theo thanh ý địa vệ bệ bài. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ngô đại trí thần sắc khẽ giật mình, hạ nhiệm thanh ý địa vệ bệ bài. Tân nhiệm thanh ý địa vệ bệ bài, không phải mới vừa vận nhậm chức sao? Nghe đến Ngô đại trí lời nói, Thẩm Sách lắc đầu, tân nhiệm thanh ý địa vệ bệ bài, vốn cũng không phải là chúng ta thanh ý địa vệ bên trong người. Chỉ bất quá, nàng dù sao cũng là tiền nhiệm vệ bài nữ nhi. Từ nàng tới làm cái này quá độ người, không thể thích hợp hơn. Chờ thêm xong khoảng thời gian này, tân nhiệm vệ bài liền sẽ từ nhiệm. Đến lúc đó, cái này tân nhiệm vệ bài vị trí, tự nhiên trừ Ngô đại nhân ra không còn có thể là ai khác. Chương 456, Sở Đế Sở Huyền chương 456, Sở Đế Sở Huyền sở trung thành bên trong. Trong phòng, nghe xong Thẩm Sách lời nói, Ngô đại trí cau mày nói, những tin tức này, Thẩm đại nhân là từ đâu biết được? Thẩm Sách không có đi vào mèo, thẳng thắn nói, những lời này là bệ hạ nói cho ta biết. Ta lần này trước đến Sở Châu, cũng là thay bệ hạ hướng Ngô đại nhân truyền lời. Bệ hạ đối ngươi vô cùng thưởng thức. Nghe đến Thẩm Sách trả lời, Ngô đại trí thử thăm dò, ngươi nói bệ hạ, thế nhưng là thánh đức bệ hạ. Ngô đại trí trong miệng thánh đức bệ hạ, tự nhiên chính là đại hạ tiền nhiệm hoàng đế, Khương Huyền Đức. Theo Ngô đại trí, mình cùng đại hạ tân đế hoàn toàn không quen. Vị kia tân đế tự nhiên sẽ không chú ý tới mình. Nhưng mà, nghe đến Ngô đại trí vấn đề, Thẩm Sách lại lắc đầu nói, cũng không phải. Ta nói bệ hạ là đương kim Vân Hoa bệ hạ, cũng chính là lúc trước tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến Thẩm Sách trả lời, Ngô đại trí thần sắc khẽ giật mình, Vân Hoa bệ hạ, cái này, bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, hắn liền đã nghe nói qua ta. Cũng không trách Ngô đại trí kinh ngạc. Dù sao, Khương Vân Hoa đăng cơ cũng bất quá mới mấy ngày thời gian. Dựa theo lệ cũ, Khương Vân Hoa xem như tân đế, trước hết nhất tiếp xúc đều là triều đình văn võ chúng thần. Giống Ngô đại trí cái này trong bóng tối thanh ý liễu vệ thành viên, ít nhất cũng phải chờ lên mấy tháng mới có thể bị tân đế chú ý tới. Gặp Ngô đại trí hơi kinh ngạc, Thẩm Sách lắc đầu, chúng ta vị này mới bệ hạ, mười phần quan tâm thanh ý liễu vệ. Bệ hạ mới vừa đăng cơ, liền hoán tân nhiệm vệ bài đại nhân vào cung. Khi biết được Ngô đại nhân ngươi thông tin phía sau, bệ hạ liền chính miệng tán dương, Ngô đại nhân chính là ta đại hạ nền tảng. Nói đến đây, Thẩm Sách nhìn hướng Ngô đại trí, mỉm cười nói, lần này, Ngô đại nhân có lẽ minh bạch ta vì sao nói Ngô đại nhân ngài không bao lâu nữa liền sẽ trở thành tân nhiệm thanh ý địa vệ vệ bài đi. Nghe xong Thẩm Sách lời nói, Ngô đại trí thần sắc có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, Ngô đại trí ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm nghị nói, bệ hạ như vậy coi trọng thanh ý địa vệ, quả thật chúng ta chi phúc. Lần này ta Ngô đại trí sẽ không để bệ hạ thất vọng, nhất định sẽ hoàn thành bắt đua kế hoạch. Nghe đến Ngô đại trí lời nói, Thẩm Sách lại lần nữa lắc đầu nói, Ngô đại nhân, lần này bắt đua kế hoạch dĩ nhiên trọng yếu, nhưng bệ hạ còn có một câu muốn ta mang cho ngươi. Ngô đại trí nghe vậy, nếu mày nói, vậy hạ còn có cái gì phân phó? Thẩm Sách lắc đầu. Sau đó, Thẩm Sách nhìn hướng Ngô đại trí, ngựa khí chân thành nói, vậy hạ nói, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành tốt nhất. Nếu vô pháp hoàn thành, chúng ta cũng muốn ra sức bảo vệ Ngô đại nhân các ngươi, thuận lợi rút lui Sở Châu. Nói đến đây, Thẩm Sách nhìn chăm chú lên Ngô đại trí, trầm giọng nói, vậy hạ nói, Ngô đại nhân các ngươi vì đại hạ trả giá quá nhiều, so với bắt đua nhiệm vụ, các ngươi an nguy quan trọng hơn. Ta lần này trước đến, bắt đua nhiệm vụ ngược lại là tiếp theo, tiếp các ngươi trở về mới là nhiệm vụ chủ yếu. Nghe xong Thẩm Sách lời nói, Ngô đại trí trên mặt đã là một mảnh vẻ kích động. Ngô đại trí trầm giọng nói, bệ hạ lấy thành thật đối đãi chúng ta nhất định thể sống chết chung với bệ hạ. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng, một đạo tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, cửa gian phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên phùng thanh âm thanh, Ngô đại nhân, Thẩm đại nhân, kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Chúng ta đã thành công khống chế mục tiêu, hiện tại chỉ chờ các ngươi hai vị đi đến. Nghe đến phùng thanh lời nói, Ngô đại trí cùng Thẩm Sách liếc nhau. Ngô đại trí nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, chúng ta bố trí nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Hiện tại chúng ta liền đi xem một chút đi. Nghe đến Ngô đại trí lời nói, Thẩm Sách lại nhíu mày, mục tiêu thân phận tôn quý, chúng ta đơn giản như vậy liền đem đối phương cầm xuống, ở trong đó có thể hay không có trá. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Nô Đại Trí lắc đầu, Thẩm đại nhân, ngươi không rõ ràng chúng ta tại Sở Trung Thành bố trí bao nhiêu năm, có được hôm nay kết quả cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nói đến đây, Nô Đại Trí khẽ thở dài, những năm gần đây chỉ là tại Sở Châu tổn thất chết dò xét liền có trọn vẹn 3 vị, hôm nay kết quả là chúng ta trả giá vô số tâm huyết mới lấy được. Nguyên bản trong lòng Thẩm Sách còn có chút cảnh giác, nhưng tất nhiên Nô Đại Trí đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì. Những năm gần đây, Nô Đại Trí đám người cũng xác thực trả giá quá nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Sách gật đầu nói, tốt, đã như vậy, Nô đại nhân, chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Nô Đại Trí nhẹ gật đầu. Chốc lát sau, Sở Trung Thành bên trong, một tòa đại điện bên ngoài, Nô Đại Trí đi ở trước nhất, ở sau lưng hắn đi theo Thẩm Sách cùng Phùng Thanh. Đại điện bên ngoài đứng mấy tên phòng thủ Sở Châu võ giả. Nhìn thấy Nô Đại Trí, mấy tên Sở Châu võ giả không người nói, gặp qua Ngô phó các chủ. Nô Đại Trí nhẹ gật đầu, ta có chuyện muốn hướng bệ hạ hồi báo, các ngươi đi vào thông báo một chút. Nghe đến Ngô Đại Trí lời nói, mấy tên võ giả liếc nhau. Sau đó, một cái tên là Bài người nhẹ gật đầu, mời Ngô phó các chủ chờ. Nói xong, người này quay người tiến vào đại điện. Nhìn xem bóng lưng của người này, Thẩm Sách nhíu mày, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có loại dự cảm xấu. Tốt tại, hắn loại này dự cảm tựa hồ không quá chuẩn xác. Sau một lúc lâu, vừa vặn tên kia võ giả đi ra đại điện. Tên võ giả này nhìn hướng Ngô Đại Trí, gật đầu nói, Ngô phó các chủ, bệ hạ để các ngươi đi vào. Nghe đến tên này Sở Châu võ giả lời nói, trong lòng Thẩm Sách nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe đến Sở Châu võ giả lời nói, Ngô Đại Trí nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Thẩm Sách cùng Phùng Thanh đi vào đại điện. Đại điện bên trong, một thân long bào Sở Huyền ngồi ngay ngắn trên long ỷ tại Sở Huyền hai bên, phân biệt đứng hai tên thị nữ. Cái này hai tên thị nữ dáng dấp có chút tương tự, tựa hồ là hai tỷ muội. Chờ Ngô Đại Trí ba người vào bậc hậu, đứng tại Sở Huyền bên người hai tên thị nữ túi người hành lễ, gặp qua Ngô đại nhân, Thẩm đại nhân. Nghe đến hai người lời nói, Ngô Đại Trí quay đầu hướng Thẩm Sách giới thiệu nói, hai vị này chính là song sinh hoa Sương Nguyệt cùng Sương Tuyết. Sương Nguyệt cùng Sương Tuyết hai người là thân tỷ muội. Nghe đến Ngô Đại Trí giới thiệu, Thẩm Sách trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi hai vị chính là song sinh hoa. Một mực nghe nói các ngươi hai vị đại danh, nhưng chưa từng thấy qua các ngươi. Bây giờ ta xem như là nhìn thấy chân nhân, thật sự là hạnh ngộ. Song sinh hoa cùng Độc Lang chung một dạng, đều là thanh ý địa vệ bên trong chết dò xét. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, hai tên thị nữ khẽ mỉm cười, sau đó hồi đáp, cảm ơn Thẩm đại nhân khen ngợi. Nghe đến cái này âm thanh trả lời, Thẩm Sách thần sắc nháy mắt ngơ ngẩn, bởi vì một tiếng này trả lời không phải từ hai vị thị nữ trong miệng nói ra, mà là từ ngồi tại trên long ỷ Sở Huyền trong miệng truyền ra. Lúc này, một bên Ngô Đại Trí khẽ mỉm cười, đây chính là các nàng tỷ muội hai người năng lực. Nói đến đây, Ngô Đại Trí nhìn hướng hai vị thị nữ, mỉm cười nói, tỷ tỷ Sương Nguyệt có thể thông qua huyệt vị khống chế mục tiêu thân thể, muội muội Sương Tuyết thì có thể mô phỏng mục tiêu âm thanh. Các nàng tỷ muội hai người tâm ý tương thông, phối hợp đến hết sức ăn ý. Người ở bên ngoài xem ra, tựa như là mục tiêu bản nhân mở miệng nói chuyện. Nghe xong Ngô Đại Trí giải thích, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, ca ngợi nói, không hổ là song sinh hoa, loại thủ đoạn này xác thực lợi hại. Nói xong, Thẩm Sách nhìn hướng hai người, thử dò xét nói, hai vị có thể trước giải ra đối hắn khống chế, bệ hạ có mấy lời muốn để ta truyền đạt cho hắn. Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống, hai tên thị nữ đồng thời nhìn hướng Ngô Đại Trí. Ngô Đại Trí bình tĩnh nói, Thẩm đại nhân lời nói chính là ta lời nói. Hai tên thị nữ cái này mới gật đầu nói, có thể. Nói xong, tỷ tỷ Sương Nguyệt đi tới Sở Huyền trước người, vươn tay thần tốc điểm mấy lần. Sau đó, Sở Huyền cả người buông lỏng, nháy mắt khôi phục hành động. Sau một khắc, Sở Huyền ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mấy người, chậm rãi nói, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Nói một chút đi, Khương Vân Hoa hắn có kế hoạch gì? Chương 457, chi kỷ chương 457, chi kỷ đại điện bên trong. Nghe đến Sở Huyền lời nói, trừ Thẩm Sách bên ngoài, Nô Đại Trí đám người cũng cau mày lên. Nô Đại Trí hai mắt chăm chú nhìn Sở Huyền, chau mày, Sở Huyền, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cô ý bị chúng ta khống chế. Nói đến đây, Nô Đại Trí lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, điều đó không có khả năng. Chúng ta thanh ý liễu vệ tại Sở Châu ẩn tàng đến vô cùng tốt, ngươi không có khả năng phát hiện thân phận của chúng ta. Nghe đến Nô Đại Trí lời nói, Sở Huyền lắc đầu, Nô phó các chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu không phải ngươi chủ động bại lộ thân phận, ta cũng không có phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Nói đến đây, Sở Huyền nhìn hướng Nô Đại Trí mấy người, bình tĩnh nói, ta vô cùng rõ ràng. Những năm qua này, Đại Hạ Khương thị sớm đã tại ta Sở Châu sắp xếp không ít chính thám. Ta chỉ cần chờ các ngươi chủ động tới cửa là được. Nghe đến Sở Huyền trả lời, Thẩm Sách nhíu mày nói, ngươi vẫn luôn đang chờ chúng ta chủ động tìm tới ngươi. Sở Huyền liếc mắt hắn, bình tĩnh nói, bây giờ Sở Châu khởi sự sắp đến, Đại Hạ Khương thị tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ta vẫn luôn đang chờ Khương Vân Hoa phái người đến tìm ta. Nói đến đây, Sở Huyền liếc nhìn Ngô Đại Trí, thản nhiên nói, Ngô phó các chủ, mấy ngày trước đây, ta Sở Châu cao tầng nghị sự, ngươi đề nghị để Thúy Hoa tham gia Thiên Tiêu đại hội lúc, ta cũng đã đoán được, ngươi là Đại Hạ hoàng triều người. Chỉ bất quá, đề nghị của ngươi cùng ý nghĩ của ta không như mà hợp, cho nên ta mới đồng ý đề nghị của ngươi. Nghe xong Sở Huyền lời nói, Ngô Đại Trí sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai tại mấy ngày trước đây, chính mình thân phận liền bị Sở Huyền nhìn đấu. Thẩm Sách có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Huyền nói, như vậy, Sở Đế bệ hạ, ngươi lấy tự thân làm mồi dụ, đến dụ dỗ chúng ta trước đến, đến tột cùng là vì chuyện gì đâu? Nói đến đây, Thẩm Sách chậm rãi nói, chúng ta những người này, bất quá đều là một chút tiểu nhân vật, nhưng bệ hạ ngươi thế nhưng là đường đường Sở Quốc tân đế, không quản ngươi có kế hoạch gì, bây giờ đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Bệ hạ ngươi một người tính mệnh, so với chúng ta tất cả mọi người muốn tôn quý phải nhiều. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Sở Huyền liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, ta nếu là không có đoán sai, Khương Vân Hoa nhất định còn cho ngươi hạ một đạo bí khiến a. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Thẩm Sách trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Thẩm Sách biểu lộ, Sở Huyền lắc đầu nói, ta lại đoán một cái. Đầu này bí khiến nội dung, hẳn là cùng các ngươi lần này kế hoạch đi ngược lại a. Nghe đến đó, Thẩm Sách trên mặt không còn là kinh ngạc, mà là rung động. Lúc này, Nô Đại Trí nhìn hướng Thẩm Sách, thần sắc nghiêm nghị nói, Thẩm đại nhân, đây là có chuyện gì? Còn mời cho chúng ta một lời giải thích. Nô Đại Trí cũng không phải đồ đần. Hắn từ Sở Huyền lời nói cùng Thẩm Sách phản ứng trông được ra. Thẩm Sách còn có một ít chuyện giấu giếm bọn họ. Nô Đại Trí tiếng nói rơi xuống, Phùng Thanh cùng Sương Nguyệt, Sương Tuyết tỷ muội hai người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Sách. Gặp tất cả mọi người nhìn hướng chính mình, Thẩm Sách liếc nhìn Sở Huyền, khẽ thở dài, quả nhiên, khó trách bệ hạ sẽ ngươi coi là chi kỷ. Ngươi xác thực có cái này tư cách. Nói đến đây, Thẩm Sách ánh mắt đảo qua Nô Đại Trí đám người, xin lỗi nói, xin lỗi các vị, lần này bắt đua kế hoạch, nhưng thật ra là một cái ngụy trang. Nghe đến Thẩm Sách câu nói này, Nô Đại Trí mấy người thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Nô Đại Trí cho mày trầm giọng nói, Thẩm đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta một hợp lý giải thích, vì lần này bắt đua kế hoạch, mọi người chúng ta đều trả giá rất nhiều, như ngươi không thể cho chúng ta một hợp lý giải thích, sợ là chúng ta rất khó lại tiếp tục cộng sự. Nô Đại Trí tiếng nói rơi xuống, Phùng Thanh cùng Sương Nguyệt tỷ mỗi hai người đồng thời sẽ Thẩm Sách bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Sách mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Nô đại nhân, xin yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Nói xong, Thẩm Sách nhìn hướng Sở Huyền, nếu mày hỏi, trước lúc này ta nghĩ hỏi trước Sở Đế bệ hạ ngài một vấn đề. Sở Huyền tựa hồ đã sớm ngờ tới Thẩm Sách sẽ hỏi cái gì. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Sở Huyền gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta cùng Khương Vân Hoa ý nghĩ nhất trí. Gặp chính mình còn không có hỏi ra lời, Sở Huyền liền đã đoán được chính mình muốn hỏi vấn đề. Thẩm Sách không khỏi tán thưởng, không hổ là có thể để cho bệ hạ coi là chi kỷ Sở Đế. Ngài cách cục, xứng với ngài thân phận. Nghe lấy Thẩm Sách hai người đối thoại, một bên Ngô Đại Trí cau mày nói, Thẩm đại nhân, ngươi bây giờ nên nói cho chúng ta biết thật tình a. Cái này bắt đua kế hoạch đến cùng là thế nào một chuyện? Nghe đến Ngô Đại Trí lời nói, Thẩm Sách nhẹ gật đầu, vốn là tính toán đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ nói cho các ngươi biết tình hình thực tế. Nói đến đây, Thẩm Sách liếc nhìn Sở Huyền, lắc đầu nói, nhưng ta cũng không có nghĩ đến Sở Đế bệ hạ như vậy thông minh, lại đoán được bệ hạ chân chính mục đích. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Sở Huyền lắc đầu, ta đã từng du lịch qua Đại Hạ kinh thành, lúc ấy ta cùng Khương Vân Hoa từng có một chút tiếp xúc, ta rất rõ ràng hắn không hề giống các ngươi vị kia thánh đức hoàng đế. Đối Sở Châu sự tình, hắn ý nghĩ cùng ta nhất trí, cũng nguyên nhân chính là đây, ta mới sẽ một mực chờ hắn phái người tới cùng ta hợp tác. Sở Huyền tiếng nói rơi xuống, Nô Đại Trí đám người lông mày đồng thời nhíu một cái. Nô Đại Trí cau mày nói, hợp tác, để chúng ta Đại Hạ cùng các ngươi đại sở hợp tác, cái này sao có thể? Nghe đến Nô Đại Trí lời nói, Sở Huyền liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, có cái gì không có khả năng? Không quản là Đại Hạ vẫn là đại sở, cả hai bách tính đều là cùng một huyết mạch, tại cùng một mảnh thổ địa bên trên sinh hoạt. Nói đến đây, Sở Huyền nhìn hướng Nô Đại Trí, hỏi ngược lại, các ngươi Đại Hạ chưa từng quật khởi lúc, thiên hạ này bách tính, sao lại không phải ta đại sở bách tính? Thật muốn bàn về tới, đại sở cùng Đại Hạ vốn là đồng căn đồng nguyên, chẳng qua là thống trị hoàng triều khác biệt mà thôi. Một cái Khương thị, một cái Sở thị, bây giờ cũng đến chúng ta song phương thả xuống cừu hận thời điểm. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Thẩm Sách thần sắc có chút phức tạp, gật đầu nói, Sở Đế bệ hạ, ngài nói không sai, chúng ta bệ hạ cũng là ý nghĩ này. Hắn lần này để ta trước đến Sở Châu, nhiệm vụ chủ yếu liền đem Sở Châu thanh y hề bệ toàn bộ đều rút đi. Nói đến đây, Thẩm Sách nhìn hướng Sở Huyền, thần sắc nghiêm nghị nói, Sở Đế bệ hạ, đây chính là chúng ta bệ hạ thành ý, từ hôm nay trở đi sẽ lại không có thanh y hề vệ tiến vào Sở Châu, Sở Châu chính là độc lập một châu. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Nô Đại Trí đám người cũng cau mày lên, sẽ Sở Châu thanh y hề vệ toàn bộ đều rút đi, chỉ là vì hướng Sở Huyền biểu lộ rõ ràng thành ý. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Sở Huyền nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta tin tưởng Khương Vân Hoa là người, ta cũng có thể hướng các ngươi cam đoan một điểm, có ta ở đây, Thiên Tiêu đại hội âm mưu liền sẽ không thuận lợi tiến hành. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Nô Đại Trí đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đã biết sự tình chân tướng, nhưng bọn hắn luôn cảm giác mình mới là bị mơ mơ màng màng người. Không quản là Sở Huyền vẫn là Thẩm Sách, nói đúng ra là Thẩm Sách phía sau Khương Vân Hoa, hai người này, một vị Đại Hạ tân đế, một vị đại sở tân đế, tại mọi người cũng không biết cái nào đó đoạn thời gian, hai vị này tân đế ý nghĩ tổng cộng thành nhất trí. Chương 458, hai trận chịu thua. Chương 458, hai trận chịu thua. Sở Trung Thành bên trong Thiên Tiêu đại hội hiện trường, trên lôi đài chính, Tào Tử An cùng Thiết Trụ đứng đối mặt nhau, nhìn xem đối diện thân hình kinh khủng Thiết Trụ, trong lòng Tào Tử An khẽ thở dài, hắn vô cùng rõ ràng chính mình thực lực, như Thẩm Sách thật cùng hắn toàn lực một trận chiến, hắn thất bại. Đối đầu Thẩm Sách, hắn đều không có chiến thắng nắm chắc. Huống chi đối đầu đầu này hình người cự thú. Phía dưới lôi đài, nhìn xem trên lôi đài hai người, mọi người nhộn nhịp mở rộng nghị luận. Một tên áo hồng nữ tử, chân mày cau lại nói, Tào Tử An cùng cái này hoành không xuất thế thiết trụ, thực lực đều rất mạnh a. Thật sự là không biết, một trận chiến này, ai thua ai thắng. Nghe đến tên này áo hồng nữ tử lời nói, một tên khác thân hình cao lớn thanh niên, lắc đầu nói, ta cược thiết trụ thắng. Từ hắn xuất thủ đến nay, còn không có người có thể kháng qua hắn một quyền. Cái này Tào Tử An thực lực nha, quả thật có chút cổ quái. Theo đạo lý nói, hắn có lẽ không địch lại Thẩm Sách mới đúng. Nhưng cho dù hắn có chút con bài chưa lật, cũng không thể nào là thiết trụ đối thủ. Thiết trụ người này, có chút không phải người. Trong đám người, một tên khác cẩm ý thanh niên lắc đầu nói, ta nhìn chưa hẳn. Cái kia từ tòa thứ 10 lôi đài rớt ra đến Thẩm Sách, cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn đối đầu Tào Tử An về sau, còn không phải bại trận. Nói đến đây, cẩm ý thanh niên nhìn hướng trên lôi đài Tào Tử An, lòng tin tràn đầy nói, ta ngược lại là cho rằng, một trận chiến này, Tào Tử An sẽ lại lần nữa thủ thắng. Cẩm ý thanh niên lời nói, đưa tới không ít người của mình. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, phu hòa nói không sai. Tào Tử An dù sao cũng là đã từng tiềm long bảng thứ 6. Cái này thiết trụ thân hình tuy khủng bố, nhưng dù sao chỉ là một cái không có chân khí người bình thường. Thiết trụ muốn chiến thắng Tào Tử An, sợ rằng không dễ dàng. Mọi người tại đây đều là võ giả. Tại Tào Tử An cùng thiết trụ trong hai người, tất cả mọi người có khuynh hướng cùng là võ giả Tào Tử An. Dù sao, nếu là thân là người bình thường thiết trụ chiến thắng, đây chẳng phải là đánh bọn họ tất cả võ giả mặt. Trên lôi đài, thiết trụ nhìn hướng đối diện Tào Tử An, trợn mắt nói, uy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ngươi đều đứng tại cái kia nửa ngày. Lúc này, hai người đi đến lôi đài đã có một trận. Hai người lên đài phía sau, Tào Tử An liền vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nghe đến thiết trụ lời nói, Tào Tử An từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn xem đối diện thiết trụ. Tào Tử An lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta nhận thua. Nghe đến Tào Tử An lời nói, thiết trụ thần sắc khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Ngươi còn không có cùng ta qua tay, liền định nhận thua. Nghe đến thiết trụ lời nói, Tào Tử An lắc đầu, ta rất rõ ràng ta thực lực, cũng đại khái đoán được ngươi thực lực. Ta nghĩ, ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Thiết trụ nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nghi ngờ nói, cũng bởi vì một cái suy đoán, ngươi liền định hướng ta nhận thua. Nghe đến thiết trụ lời nói, Tào Tử An vẫn bình tĩnh nói, ta có thể đi vào danh sách 5 vị trí đầu, đã là vận hạnh. Nhưng ta thực lực có hạn, đi đến một bước này, đã là cực hạn. Một trận chiến này, ta lựa chọn nhận thua. Nói xong, Tào Tử An cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Nhìn xem Tào Tử An rời đi bóng lưng. Trên lôi đài, thiết trụ gãi đầu một cái, tự nhủ, ta vậy liền coi là thắng. Cứ như vậy tiến vào quyết chiến. Nói đến đây, thiết trụ nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, các hương thân, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt được tiên kiêu đại hội thứ nhất, để Sở Châu lui quân. Các ngươi đợi thêm một chút, ta nhất định có thể làm đến. Phía dưới lôi đài, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người còn có chút choáng váng. Một tên đeo kiếm thiếu niên, tao mày nói, cái này tình huống như thế nào? Tào Tử An trực tiếp nhận thua. Hắn đây là ý gì? Một tên thanh niên mặc áo đen lắc đầu nói, ai biết được. Có thể, hắn cảm thấy cùng một cái không có chân khí người bình thường một trận chiến, không có ý tứ đi. Nghe đến tên này thanh niên mặc áo đen lời nói, một vị khác thân hình mập mạp mập thiếu niên gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Tào Tử An nhất định là yêu quý thanh danh của mình. Hắn cùng cái này thiết trụ một trận chiến, vô luận thắng bại, truyền đi đều không dễ nghe. Dù sao, cái này thiết trụ chỉ là một người bình thường. Tào Tử An nếu là thắng, vậy cũng là thắng người bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng Tào Tử An nếu bị thua, vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Đường đường Tào Tử An, liền người bình thường cũng không thắng nổi. Cái kia truyền đi, có hại Tào gia mặt mũi. Nói đến đây, tên này mập mạp thiếu niên sờ lên cái cằm, cảm thán nói, Tào Tử An không hổ là xuất từ đại gia tộc người. Hắn tay này một nhận thua, đã bảo vệ mặt mũi của mình, cũng giữ vững Tào gia mặt mũi. Cứ việc cái này nhắc tới, vẫn còn có chút không dễ nghe, nhưng đã là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong mập mạp thiếu niên phân tích, mọi người tại đây cũng không khỏi gật đầu. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người tin phân tích của hắn. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tào Tử An là tuyệt đối có thực lực đánh với thiết trụ một trận. Tất nhiên Tào Tử An lựa chọn trực tiếp nhận thua, cái kia đơn giản chính là nghĩ bảo vệ Tào gia mặt mũi. Nghĩ đến cái này, không ít người vẫn là đối Tào Tử An giơ ngón tay cái lên. Tào Tam thiếu gia xác thực có cách cục. Vì gia tộc mặt mũi, tình nguyện chính mình chịu chút ủy khuất. Bên kia, Tào Tử An đã về tới Tào gia trận doanh. Lúc này, hắn cảm nhận được người xung quanh hướng hắn quăng tới không ít ánh mắt. Cảm nhận được ánh mắt của những người này phía sau, Tào Tử An hơi kinh ngạc. Hắn từ trong mắt những người kia, nhìn thấy một tia kính nể. Tào Tử An trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn không phải liền là đánh không lại đối phương, nhận cái thua sao? Làm sao mọi người còn giống như rất bội phục hắn giống như? Tào Tử An lắc đầu. Hắn thực tế không biết tất cả mọi người suy nghĩ cái gì. Lúc này, Huyền Vũ Đường đường chủ, Ôn Mạch Nôn đứng ở trên lôi đài. Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, trận đầu chiến đấu kết thúc, thiết trụ chiến thắng. Nói xong, Ôn Mạch Nôn tiếp tục tuyên bố, phía dưới bắt đầu trận thứ 2 chiến đấu. Cố Hành Châu đối chiến Trần Chí Nhất, mời hai người lên đài. Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống, tâm tình của mọi người lại lần nữa tăng vọt. Một tên đeo kiếm thiếu niên kích động nói, đến rồi đến rồi. Thuộc về hai vị kiếm đạo tiên tài chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Trần Chí Nhất cùng Cố Hành Châu đều là ta mục tiêu. Sau này, ta cũng muốn giống như bọn họ, kiếm áp quần hùng. Nghe đến tên này đeo kiếm thiếu niên lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Chờ thấy rõ tên này đeo kiếm thiếu niên cảnh giới phía sau, tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng. Cái này đeo kiếm thiếu niên, cảnh giới võ đạo mới bất quá nhất phẩm, liền hậu thiên cảnh cũng không bước vào. Mọi người đồng thời lắc đầu, thầm nghĩ, liền ngươi tài nghệ này, đời này có thể hay không đột phá tiên thiên cảnh cũng khó nói đi. Phía dưới lôi đài, nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Trích Trích trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Sau đó, nàng thần sắc kiên định đứng lên, hướng về lôi đài đi đến. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Diệp Thần cùng Lan Nhi sư muội đám người đều đem ánh mắt nhìn hướng Cố Hành Châu. Diệp Thần nhíu mày nói, Cố sư minh, ngươi. Diệp Thần có chút muốn nói lại thôi. Một bên Lan Nhi sư muội, thần sắc cũng có chút phức tạp. Nhìn thấy các vị các sư đệ sư muội biểu lộ, Cố Hành Châu liền minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cố Hành Châu lắc đầu, khẽ thở dài, Trích Trích cô nương thực lực, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Cũng không phải là ta không vì tông môn cố gắng, mà là Trích Trích cô nương quá cường đại. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần đám người đã đoán được hắn ý nghĩ. Lan Nhi sư muội cao mày nói, Cố sư minh, ngươi sẽ không phải là nghĩ. Không đợi Lan Nhi sư muội lời nói xong, Cố Hành Châu liền ngắt lời nói, Lan Nhi sư muội, mời ngươi ghi nhớ, chúng ta hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là thức thời. Nên túi đầu lúc, liền muốn túi đầu. Nói xong, Cố Hành Châu ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về lôi đài đi đến. Tại mọi người nhìn kỹ, Cố Hành Châu leo lên lôi đài. Sau đó, Cố Hành Châu ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, một trận chiến này, ta nhận thua. Chương 459, Hắc Mã chi chiến chương 459, Hắc Mã chi chiến trên lôi đài. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Trích Trích trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đã làm tốt cùng Cố Hành Châu một trận chiến chuẩn bị. Mặc dù nói lên, Trương Tư Thục mọi người cùng Thanh Liên kiếm trang quan hệ rất gần, nhưng lần này Tiên Tiêu đại hội liên quan đến một bên trong nội thành Cô Nhi viện, không quản đối thủ là người nào, Trích Trích cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới, đồng dạng đại biểu Thanh Liên kiếm trang tham gia đại hội Cố Hành Châu sẽ như thế dễ dàng nhận thua. Trích Trích thần sắc phức tạp nhìn xem Cố Hành Châu. Nhìn thấy Trích Trích biểu lộ, Cố Hành Châu lắc đầu cười một tiếng, Trích Trích cô đường, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Cùng hắn cưỡng ép đánh với ngươi một trận, chẳng bằng học cái kia Tào Tử An, sảng khoái nhận thua. Nói đến đây, Cố Hành Châu nhìn hướng Trích Trích, ôn hòa cười một tiếng, cứ như vậy, Trích Trích cô nương ngươi cũng có thể tỉnh chút khí lực, tiến hành xuống một trận chiến đấu. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Trích Trích trầm mặc chỉ chốc lát, nói khẽ, Cố công tử, đa tạ. Đối mặt Trích Trích cảm ơn, Cố Hành Châu lại lần nữa lắc đầu, Trích Trích cô nương, ta tự biết không địch lại, cái này mới nhận thua. Làm sao đến cảm ơn nói chuyện? Nếu không phải ngươi thực lực đã vượt xa quá ta, vì tông môn vinh quang, ta khẳng định sẽ lựa chọn đánh với ngươi một trận. Nói đến đây, Cố Hành Châu nhìn chăm chú Trích Trích, chân thành nói, Trích Trích cô đương, đây là ngươi dựa vào bản thân thực lực thu hoạch thắng lợi, không cần cảm ơn ta. Nói xong, Cố Hành Châu trực tiếp quay người đi xuống lôi đài, nhìn xem Cố Hành Châu bóng lưng rời đi, Trích Trích trong lòng sinh ra một chút không hiểu cảm xúc. Trước đây, nàng đối Cố Hành Châu xác thực không có quá nhiều ấn tượng, nhưng lần này Sở Châu gặp nhau phía sau, đối phương lại cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một vị thanh niên mặc áo lam cao mày nói, cái này tình huống như thế nào? Tào Tử An nhận thua còn có chút lý do có thể giảng, nhưng cái này Cố Hành Châu lại vì sao trực tiếp nhận thua? Lấy hắn thực lực đối đầu Trần Chí Nhất, chưa chắc không có lực đánh một trận a. Hắn đại biểu thế nhưng là Thanh Liên kiếm trang, trực tiếp hướng một vị nữ tử nhận thua, cái này sợ rằng không quá ổn thỏa a. Thanh niên mặc áo lam tiếng nói rơi xuống, lúc này một tên thiếu nữ áo đỏ đầy mặt cảm động nói, các ngươi những nam nhân này biết cái gì? Cố Hành Châu rõ ràng là thích Trần Chí Nhất. Nói đến đây, thiếu nữ áo đỏ một mặt hâm mộ nói, thật sự là ghen tị Trần Chí Nhất có thể để cho Cố Hành Châu vì đó từ bỏ tất cả. Cố Hành Châu không chỉ có bản lĩnh, còn như vậy một lòng, đây mới là đáng giá nữ nhân chúng ta cả đời gần nhau nam tử. Nghe đến thiếu nữ áo đỏ lời nói, một đám nam võ giả đều là không còn gì để nói. Lúc này, Ôn Mạch Nôn đã leo lên lôi đài, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, thứ hai chiến, Cố Hành Châu nhận thua, người thắng trận Trần Chí Nhất. Nói xong, Ôn Mạch Nôn cất cao giọng nói, đến đây, Thiên Tiêu đại hội trước ba đã xuất hiện, bọn họ theo thứ tự là Thúy Hoa, Trần Chí Nhất, Thiết Trụ, phía dưới sẽ tiến hành cuối cùng quyết chiến sẽ lấy rút thăm hình thức tiến hành. Trong ba người, có một người sẽ luân không, trực tiếp tiến vào quyết chiến. Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống, Thúy Hoa, Trích Trích cùng Thiết Trụ ba người đồng thời đứng ở rút thăm chỗ. Tại mọi người nhìn kỹ, ba người đồng thời sẽ bàn tay vào trước mặt rút thăm trong hộp. Rất nhanh, ba người thu tay lại, ba người trong tay đều nắm lấy một tờ giấy. Trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn cất cao giọng nói, mời ba vị mở ra trong tay tờ giấy, đồng thời đem hắn giơ lên cao cao. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thúy Hoa ba người lẫn nhau, sau đó làm theo. Rất nhanh, ba người trong tay đem trong tay tờ giấy giơ lên cao cao. Trích Trích trên tay tờ giấy viết một cái chữ chiến, giống như nàng là Thiết Trụ. Lúc này, Thiết Trụ cũng đem một tấm viết có chiến chữ tờ giấy giơ lên cao cao. Đến mức Thúy Hoa giơ lên tờ giấy thì là một cái không chữ. Mọi người tại đây đều là thực lực không kém võ giả, thị lực đều không kém. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ ba người rút ký. Trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt đều có chút quái dị. Một tên thanh niên áo xám lắc đầu nói, thật là lạ, Thúy Hoa vậy mà lại luân không, liên tục hai vòng đều luân không, trực tiếp tiến vào quyết chiến. Vận khí của nàng cũng quá tốt. Nghe đến thanh niên áo xám lời nói, mọi người tại đây cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn họ mọi người cũng đều là cái này cùng một cái ý nghĩ. Thúy Hoa vận khí thực tế có chút quá tốt rồi. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, nhìn thấy một màn này, Cố Hành Châu lông mày hơi nhíu lên. Nhìn thấy Cố Hành Châu biểu lộ, một bên Diệp Thần nhỏ giọng thử dò xét nói, Cố sư minh, ngươi thế nhưng là đang lo lắng Trần cô nương. Nói đến đây, Diệp Thần phối hợp gật đầu, vậy cũng đúng. Dù sao, cái kia thiết trụ nhìn qua liền rất mạnh. Trần cô nương mặc dù kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng dù sao cũng là một giới nữ tử. Đối đầu cái kia cao lớn thu kệ thiết trụ, quả thật có chút ăn thiệt thòi. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu lắc đầu, nói khẽ, ta không phải đang lo lắng Trích Trích cô nương, ta là cảm thấy cái này Thúy Hoa rút thăm, tựa hồ có chút vấn đề. Lần thứ nhất luân không lúc, ta còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này, cái này Thúy Hoa không ngờ luân không. Ở trong đó, tựa hồ có chút mờ ám. Cố Hành Châu âm thanh cực nhỏ, trừ tại bên cạnh hắn Diệp Thần bên ngoài, những người còn lại đều không có nghe đến. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần thần sắc biến đổi, hạ giọng thử dò xét nói, Cố sư minh, ngươi là đang hoài nghi? Sở Châu ba thế lực lớn đang ngầm thao tác. Nói như vậy tới, cái này Thúy Hoa khẳng định chính là Sở Châu ba thế lực lớn người. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu nhẹ gật đầu, Thúy Hoa thân phận vô cùng thần bí. Giang hồ đều truyền ngôn, nàng là một vị nào đó thiếu gia thị nữ. Một vị thị nữ, liền có như thế thiên phú. Vị thiếu gia kia, nhất định cũng không phải nhân vật bình thường. Dạng này nhân vật, chúng ta Thanh Liên kiếm trang cũng không biết được. Vậy liền nói rõ, đối phương khẳng định xuất từ Sở Châu. Cố Hành Châu cái này phán đoán, cũng là có căn cứ. Đại Hạ quốc bát đại thế lực, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Xem như Thanh Liên kiếm trang thủ tịch đại đệ tử, còn lại bảy nhà dòng chính, Cố Hành Châu cơ bản đều biết. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Thúy Hoa cùng nàng bị thiếu gia kia. Bởi vậy, Cố Hành Châu liền kết luận, Thúy Hoa hẳn là Sở Châu thế lực người. Lại thêm Thúy Hoa cái này hai lần rút thăm, càng thêm chứng thực hắn suy đoán này. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi, Sở Châu ba thế lực lớn thật sự là tiểu nhân. Chính mình tổ chức Thiên Kiêu đại hội, còn muốn trong bóng tối làm giả. Cố sư minh, đã như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp về Thanh Châu a. Chúng ta không ngồi bọn họ chơi. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu lắc đầu, chờ một chút nhìn. Chờ Trích Trích cô nương chiến đấu xong, chúng ta lại rời đi Sở Châu. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần tuy có chút không vui lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc này, trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua Trích Trích ba người, cất cao giọng nói, phía dưới mời Trần Chí Nhất cùng Thiết Trụ đăng tràng. Cả hai thắng được người, sẽ cùng Thúy Hoa tiến hành trận chiến cuối cùng. Ôn Mạch Nôn tiếng nói rơi xuống. Ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trích Trích cùng Thiết Trụ. Tại mọi người nhìn kỹ, Trích Trích mặt không thay đổi đi lên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Thiết Trụ gãi đầu một cái, cũng đi theo hướng lôi đài đi đến. Tại mọi người nhìn kỹ, Trích Trích cùng Thiết Trụ đồng thời đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người lộ ra chờ mong thần sắc. Trần Chí Nhất cùng Thiết Trụ, hai người là lần này Thiên Kiêu đại hội bên trên lớn nhất hai thất hắc mã. Bây giờ, cái này hai thất hắc mã rốt cục vẫn là gặp nhau. Chương 460, Cổ Sát Huyết. Chương 460, Cổ Sát Huyết. Trên lôi đài, Thiết Trụ nhìn xem đối diện Trích Trích, gãi đầu một cái, cô nương, nếu không ngươi nhận thua đi. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Một tên đeo kiếm thiếu nữ, cao mày nói, cái này Thiết Trụ cũng quá mức cuồng vọng. Cho dù hắn có chút man lực, nhưng hắn đối thủ thế nhưng là Trần Chí Nhất. Trần Chí Nhất thế nhưng là có thể tại hậu thiên cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý siêu cấp thiên tài. Hắn Thiết Trụ có tư cách gì, nói với Trần Chí Nhất ra như vậy. Đeo kiếm thiếu nữ âm rơi xuống. Một tên thanh niên áo xám, lắc đầu nói, vị cô nương này, ngươi khả năng trách lầm hắn. Nếu là đổi lại người khác, nói lời này khả năng là bởi vì cuồng vọng. Nhưng lấy Thiết Trụ chất phát tính tình, hắn nói ra lời nói này, khả năng chỉ là không muốn cùng nữ tử động thủ mà thôi. Trên lôi đài, nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lông mày hơi nhíu, ngươi đây là ý gì? Thiết Trụ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta từ trước đến nay không cùng nữ đánh nhau. Cô nương ngươi vẫn là chính mình nhận thua đi. Nghe đến Thiết Trụ trả lời, Trích Trích thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, từ điển của ta bên trong, không có nhận thua hai chữ. Ngươi nếu không muốn đánh với ta một trận, đại khái có thể chính mình nhận thua. Ngươi nếu không nguyện nhận thua, vậy liền đánh với ta một trận. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ trên mặt lộ ra xoan suýt chi sắc, tự nhủ, nương khi còn sống dặn dò qua ta, không thể cùng nữ động thủ. Ta không thể không nghe nương lời nói, nhưng vì các hương thần, ta nhất định muốn cầm tới đệ nhất. Cái này có thể làm sao đây? Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng đã nhìn ra, cái này Thiết Trụ xác thực tâm tính chất phác. Trích Trích suy tư một lát, mở miệng nói, ngươi nếu là bởi vì ta là nữ tử, liền không muốn động thủ, vậy ngươi liền sai. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ cấp tốc ngẩng đầu, vò đầu nói, cô nương, ta nương cùng ta nói qua, không cho phép ta cùng nữ đánh nhau. Ta đến nghe ta lời của mẹ, không thể đánh nhau với ngươi. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lắc đầu, ngươi nương nói là cô gái bình thường. Ta so ngươi chỗ nhận biết nam nhân đều muốn mạnh, tự nhiên không tính cô gái bình thường. Nói đến đây, Trích Trích nhìn chăm chú lên Thiết Trụ, ngữ khí bình tĩnh nói, lúc này, ngươi ta đứng ở trên lôi đài, chúng ta chính là đối thủ. Ngươi có lẽ sẽ ta coi là đối thủ của ngươi, mà không phải một nữ tử. ngươi nương hẳn là không có dạy qua ngươi, hướng đối thủ nhận thua đi. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ khẽ giật mình, sau đó vò đầu nói, ta nương xác thực không có dạy qua ta cái này, thế nhưng là, không đợi Thiết Trụ lời nói xong, Trích Trích liền ngắt lời nói, vậy là được rồi. Phương này trên lôi đài chỉ có một vị bên thắng, ngươi nếu không muốn để ngươi nương thất vọng, liền toàn lực đánh với ta một trận đi. Trích Trích nói xong, rút kiếm hướng đánh út về phía Thiết Trụ. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ trong mắt lóe lên một tia kiên định, gật đầu nói, nói đúng, ta muốn bảo vệ tốt nương các hương thân, ta nhất định muốn cầm xuống đệ nhất. Nói xong, Thiết Trụ có chút cung đứng người dậy, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, mọi người nhộn nhịp lên tinh thần, cuối cùng đánh. Kiếm đạo thiên tài đối chiến hình người cự thú, hai thất tối cường hắc mã, cuối cùng muốn phân cái thắng bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu nhìn chằm chằm trên lôi đài, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Nhìn thấy Cố Hành Châu thần sắc, đứng tại bên cạnh hắn Diệp Thần, nhỏ giọng hỏi, Cố sư minh, ngươi là đang lo lắng Trần cô nương không phải cái kia Thiết Trụ đối thủ sao? Nghe đến Diệp Thần hỏi thăm, Cố Hành Châu lắc đầu, ta đối Trích Trích cô nương thực lực có lòng tin, nhưng cái kia Thiết Trụ khủng bố ma lực, xác thực cũng có chút đặc thù. Ta lo lắng Trích Trích cô nương không hiểu rõ đối thủ nội tình, dễ dàng ăn thiệt thòi. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần suy tư một lát, tiếp tục hỏi, cái kia lấy Cố sư minh nhãn lực của ngươi, nếu để cho ngươi cùng cái kia Thiết Trụ một trận chiến, ngươi có thể hay không thắng được? Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu nhìn chằm chằm trên lôi đài Thiết Trụ, quan sát một lát. Sau đó, Cố Hành Châu lắc đầu, cơ thể người nọ cùng ma lực đều đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Kiếm khí của ta, sợ rằng đều không phá được hắn phòng ngự. Nếu để ta đối đầu hắn, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần trầm mặc chỉ chốc lát, nói khẽ, Cố sư minh, ngươi cũng đã nói, Trần cô nương thực lực muốn so ngươi càng mạnh, nàng có lẽ có thể đánh vỡ cái kia Thiết Trụ phòng ngự, đánh bại hắn. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Trên lôi đài, Trích Trích đã cùng Thiết Trụ chiến thành một mảnh. Trích Trích mỗi một kiếm vung ra đều bị Thiết Trụ uy quyền ngăn lại. Chỉ bất quá, Thiết Trụ mỗi ngăn lại một kiếm, lông mày liền hơi nhíu lại. Chốc lát sau, Trích Trích ngừng lại, nhíu mày nhìn hướng Thiết Trụ. Gặp Trích Trích dừng lại thế công, Thiết Trụ cũng theo đó ngừng lại. Trích Trích nhìn chằm chằm Thiết Trụ, trong lòng có chút kinh ngạc. Vừa vặn cái kia mỗi một kiếm đều ẩn chứa một tia kiếm của nàng ý, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ sắc bén. Nếu là bình thường binh khí, đã sớm bị nàng chặt đứt. Nhưng mà, Thiết Trụ lại dựa vào tay không tấc sắt cả lại. Cái này là thật để Trích Trích hơi kinh ngạc. Nhưng mà, lúc này, Thiết Trụ khiếp sợ trong lòng, không thể so với Trích Trích. Thiết Trụ cúi đầu xuống, trà sát hai tay, thầm nói, "T, cái này kiếm thật đúng là lợi hại. Chém đến ta tay đều nhanh chóng ra." Thiết Trụ một bên nói, vừa trà lấy đã đỏ bừng hai tay. Thiên Tiêu đại hội tiến hành đến hiện tại, Thiết Trụ đây là lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Trước lúc này, những người khác binh khí đều không phá được hắn nhục thân phòng ngự, duy chỉ có Trích Trích, mỗi một kiếm đều để Thiết Trụ có chút kinh hãi. Thiết Trụ nhìn hướng Trích Trích, gò đầu nói, cô nương, ngươi tại sao dừng lại? Chúng ta không đánh. Trích Trích ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, ta mới vừa cũng không vận dụng toàn bộ kiếm ý, nhưng cũng có thể áp chế bình thường tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là bị ngươi tay không tấc sắt ngăn lại. Nói đến đây, Trích Trích nhìn chăm chú Thiết Trụ, ngữ khí chân thành nói, lần này Thiên Tiêu đại hội thứ nhất, ta nhất định phải cầm xuống. Tiếp xuống, ta sẽ vận dụng toàn bộ kiếm ý. Ngươi như không chặt được, khả năng sẽ chết. Ta nhắc nhở trước ngươi một cái, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ ánh mắt kiên định, gật đầu nói, ta cũng muốn cầm xuống Thiên Kiêu đại hội thứ nhất, ta sẽ không bỏ qua. Gặp Thiết Trụ thái độ kiên định, Trích Trích lắc đầu, cũng không nói thêm lời. Sau một khắc, Trích Trích toàn thân kiếm ý lưu động, rút kiếm hướng Thiết Trụ chẳng đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài đều tràn ngập một cỗ kiếm ý bén nhọn. Nhìn xem đối diện khí thế kinh người Trích Trích, Thiết Trụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Kiếm ý toàn bộ triển khai Trích Trích, quá cường đại. Lúc này Thiết Trụ cũng đã không có đường lui. Tại mọi người nhìn kỹ, Thiết Trụ sẽ lực khí toàn thân nâng đến đỉnh phong, song quyền đồng thời bung ra. Oanh! Kiếm cùng song quyền chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phía dưới lôi đài, mọi người đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài. Trên lôi đài, Trích Trích một tay cầm kiếm, thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Tại Trích Trích phía trước, thân hình cao lớn Thiết Trụ quỳ một chân trên đất. Lúc này, Thiết Trụ hai tay nâng quá đỉnh đầu, gắt gao nâng Trích Trích kiếm. Tất cả mọi người chú ý tới, Thiết Trụ hai tay khẽ run, ngay tại chậm rãi chảy ra máu tươi. Rất nhanh, có người phát hiện không thích hợp. Thiết Trụ máu tươi không hề giống người bình thường như vậy đỏ tươi, mà là một loại vàng dòng chi sắc. Phía dưới lôi đài, một tên thiếu niên trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, cái này Thiết Trụ máu như thế nào là kim sắc? Chẳng lẽ hắn thật không phải là người? Chương 461, Cổ Sắt Thần Phục. Chương 461, Cổ Sắt Thần Phục. Trên lôi đài, nhìn xem nửa quỷ ở trước mặt mình Thiết Trụ, Trích Trích trên mặt có một tia kinh ngạc. Nàng cũng phát hiện Thiết Trụ máu tươi khác thường. Trích Trích cau mày nói, ngươi máu thế nào lại là kim sắc? Người rốt cuộc là ai? Đối mặt Trích Trích hỏi thăm, Thiết Trụ lắc đầu, ta không biết, ta từ nhỏ liền là dạng này. Nghe đến Thiết Trụ trả lời, Trích Trích ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng cùng người bình thường khác biệt, nàng tại trường tư thục lúc đã từng gặp qua Tiểu Thiên Hồ Ngân Nhi. Nàng biết trên thế giới này quả thật có chút tồn tại đặc thù. Trước mắt vị này Thiết Trụ hơn phân nửa cũng là đặc thù nào đó tồn tại. Hình thể khác hẳn với người bình thường, khí lực kinh người, nhục thân không sợ đao kiếm, kim sắc huyết dịch. Tất cả những thứ này đều biểu lộ Thiết Trụ tuyệt không phải người bình thường. Nhìn xem đau khổ chống đỡ Thiết Trụ, Trích Trích lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Ta cùng ngươi cũng không có thù hận, không muốn thương tổn ngươi. Đối mặt Trích Trích quyên bảo, Thiết Trụ một mặt kiên định cắn răng nói, không được, ta không thể thua, ta nhất định phải cầm xuống thứ nhất. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích kinh ngạc nói, ngươi vì sao cố chấp như thế tại đệ nhất? Cái này đôi thứ nhất ngươi đến nói, có như thế trọng yếu? Nghe đến Trích Trích hỏi thăm, Thiết Trụ trầm mặc chỉ chốc lát, mới ồm ồm nói, ta, bọn ta thành trì bị Sở Châu binh sĩ chiếm lĩnh, ta các hương thân đều có nguy hiểm, ta muốn bắt lại cái này thứ nhất, để Sở Châu binh sĩ lui quân. Nghe đến Thiết Trụ trả lời, Trích Trích thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Thiết Trụ tình huống lại cùng nàng giống nhau như lúc đối phương tham gia cái này Thiên Tiêu đại hội cũng là vì bảo vệ chính mình thành trì. Nghĩ tới đây, Trích Trích nhìn hướng Thiết Trụ nói khẽ, nguyên lai ngươi cùng ta mục đích đồng dạng. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ sững sờ, trừng lớn hai mắt nói, ngươi ý gì? Ngươi cùng ta cũng là một cái thành, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lắc đầu nói, ta vị trí thành trì tên là Biên Trung Thành, chúng ta thành trì cũng bị Sở Châu binh sĩ chiếm lĩnh, ta lần này cũng là vì cầm xuống thứ nhất, để Sở Châu lui quân. Nghe xong Trích Trích giải thích, Thiết Trụ giật mình nói, nguyên lai Sở Châu không riêng chiếm lĩnh bọn ta thành trì. Nói đến đây, Thiết Trụ một mặt cảnh giác nhìn hướng Trích Trích, nói như vậy, ngươi cùng ta vẫn là đối thủ. Ngươi muốn cứu các ngươi thành trì, ta muốn cứu bọn ta thành trì, ta sẽ không hướng ngươi nhận thua. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lại lần nữa lắc đầu, lần này Thiên Tiêu đại hội thứ nhất, có thể hướng Sở Châu đưa ra ba cái điều kiện. Cứu ta vị trí biên trung thành, chỉ là một cái điều kiện, còn lại còn có hai cái điều kiện. Ta có thể giúp ngươi, để Sở Châu binh sĩ rút khỏi các ngươi thành trì. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ sửng sốt một lát, sau đó thử dò xét nói, ngươi nói là, ngươi muốn giúp bọn ta. Ngươi nói là sự thật. Trích Trích nhẹ gật đầu, ta từ trước đến nay không gạt người. Huống chi, tình huống của chúng ta tương tự. Ta tự nhiên minh bạch tình cảnh của ngươi, nếu ta cầm xuống thứ nhất, nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe xong Thiết Trụ tình huống phía sau, Trích Trích liền minh bạch. Thiết Trụ giống như nàng, cũng là vì thủ hộ người đứng bên cạnh. Dù sao Thiên Tiêu đại hội thứ nhất, có thể hướng Sở Châu nâng ba cái điều kiện. Cứu vãn biên trung thành, chỉ có thể coi là một cái điều kiện. Nàng giúp Thiết Trụ một lần, cũng chỉ là điều kiện thứ hai. Nghe xong Trích Trích lời nói, Thiết Trụ đầu tiên là sửng sốt một lát. Sau đó, Thiết Trụ thu hồi hai tay, triệt để từ bỏ chống cự. Nhìn thấy một màn này, Trích Trích cũng lập tức thu tay về bên trong kiếm. Lúc này, Thiết Trụ hai tay dính đầy kim sắc huyết dịch, nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn một cái chính mình hai tay. Sau một khắc, Thiết Trụ hướng về Trích Trích, chậm rãi dập đầu một cái, bọn ta thành chỉ kêu Thanh Thạch Thành. Bảo vệ Thanh Thạch Thành là ta nương để lại cho ta nguyện vọng. Chỉ cần ngươi lần này có thể thay ta cứu Thanh Thạch Thành, về sau ta liền cùng tại bên cạnh ngươi. Nói xong, Thiết Trụ lại lần nữa nặng nề mà dập ba cái đầu. Nhìn thấy một màn này, Trích Trích cũng không ngăn cản. Nàng vô cùng rõ ràng, giống nàng cùng Thiết Trụ loại này người, nội tâm đều mười phần kiên định. Nhận định sự tình, người khác đều không thể thay đổi. Nhìn xem hướng chính mình dập đầu Thiết Trụ, Trích Trích ngữ khí bình tĩnh nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể đoạt được thứ nhất, nhất định sẽ cứu các ngươi thành trì. Thiết Trụ nghe vậy, lại lần nữa dập đầu, cảm ơn ân nhân. Ta về sau liền cùng tại ân nhân bên cạnh, giúp ân nhân ngươi đánh nhau. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lắc đầu, ta cũng không cần ngươi giúp ta đánh nhau, cũng không cần ngươi giúp ta làm cái gì. Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cùng ta rất giống. Chúng ta dạng này người, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Nói đến đây, Trích Trích ngừng lại từng cái ngừng lại, tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn gọi ta ân nhân. Về sau, liền gọi ta Trích Trích đi. Tiên sinh ta bọn họ, đều là dạng này gọi ta. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ liên tục gật đầu, đúng là Trích Trích cô đương. Lúc này, một thân ảnh lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Trích Trích cùng Thiết Trụ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Người đến chính là Thiên Kiêu đại hội người chủ trì, Huyền Vũ Đường đường chủ, Ôn Mạch Nôn. Lúc này, Ôn Mạch Nôn đang dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Thiết Trụ. Đối mặt Ôn Mạch Nôn dò xét, Thiết Trụ sẽ hai tay thu hồi phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem Ôn Mạch Nôn. Nhìn thấy Thiết Trụ phản ứng, Ôn Mạch Nôn khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, "Thiết Trụ à, ngươi thụ thương, cần chúng ta giúp ngươi trị liệu sao?" Chẳng biết tại sao, đối mặt Ôn Mạch Nôn lúc, luôn luôn tính cách thật thà Thiết Trụ, thái độ lại hết sức chống đối. Thiết Trụ lắc đầu, "Không cần." Nói xong, Thiết Trụ mở miệng lần nữa, "Ta thua, Trích Trích cô nương đã thắng." Dứt lời, Thiết Trụ cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Nhìn xem Thiết Trụ rời đi bóng lưng, Ôn Mạch Nôn trong mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên, "Ôn đường chủ, có thể tuyên bố kết quả đi." Nghe đến đạo thanh âm này, Ôn Mạch Nôn quay đầu lại, Trích Trích chính nhíu mày nhìn hướng hắn. Ôn Mạch Nôn ôn hòa cười một tiếng, "Đó là tự nhiên." Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn quay người, nhìn hướng phía dưới lôi đài mọi người, cất cao giọng nói, "Lần chiến đấu này, chiến thắng phương, Trần Trị Nhất. Tiếp xuống, chính là lần này Thiên Tiêu đại hội cuối cùng quyết chiến. Người đối chiến song phương, Thúy Hoa, Trần Trị Nhất." Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói, "Bởi vì Trần Trị Nhất vừa vận chiến đấu xong, cần nghỉ ngơi. Cuối cùng quyết chiến, định tại sau một canh giờ. Mời mọi người hơi chút nghỉ ngơi chờ đợi cuối cùng quyết chiến." Ôn Mạch Nôn nói xong, quay đầu nhìn hướng Trích Trích, mỉm cười nói, "Trích Trích cô nương, ngươi vừa vận chiến đấu xong, trước đi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Ôn Mạch Nôn dù sao cũng là Thiên Kiêu đại hội chủ sự người. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Trích Trích nhẹ gật đầu, "Tốt." Nói xong, Trích Trích liền đi xuống lôi đài. Phía dưới lôi đài, Thiết Trụ đứng tại chỗ, ngoan ngoãn mà chờ đợi. Nhìn thấy Trích Trích đi xuống lôi đài, Thiết Trụ vội vàng đi theo. Gặp Thiết Trụ đi theo chính mình, Trích Trích xoay người, nhíu mày nói, "Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Đối mặt Trích Trích hỏi thăm, Thiết Trụ gãi đầu một cái nói, "Trích Trích cô đường, ta không phải đã nói rồi sao? Ta về sau đều đi theo ngươi." Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi cũng không cần cùng như thế gấp a." Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ lại lắc đầu, hạ giọng nói, "Ta có thể cảm giác được, cái kia Ôn Đường chủ không phải người tốt, ta muốn bảo vệ tốt ngươi." Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích hai mắt ngưng lại, "Ngươi là thế nào cảm giác ra?" Thiết Trụ gãi đầu một cái, đang hoàng nói, "Ta từ nhỏ liền có thể nhận ra người tốt cùng người xấu. Ôn Đường chủ ba người bọn hắn đều không phải người tốt. Ta vừa bắt đầu liền cảm giác được, bọn họ kỳ thật trong lòng vẫn luôn nghĩ đến làm sao hại bọn ta đây. Ta từ nhỏ liền có thể cảm giác được trong lòng mỗi người ý nghĩ, bọn họ không thể gạt được ta." Chương 462, trận chiến cuối cùng. Chương 462, trận chiến cuối cùng. Phía dưới lôi đài, nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích hai mắt ngưng lại, "Thiết Trụ, ngươi có thể đoán được mỗi người bọn họ ý nghĩ trong lòng?" Trích Trích thần sắc có chút ngưng trọng, nếu thật là dạng này, cái kia Thiết Trụ lai lịch thân phận sợ là có chút bất phàm, năng lực như vậy là thật có chút nghịch thiên. Thiết Trụ lắc đầu, "Không phải đoán, ta có thể cảm giác ra trong lòng mỗi người suy nghĩ." Nói đến đây, Thiết Trụ nhìn hướng Trích Trích, nhỏ giọng nói, "Cũng tỉ như, Trích Trích cô nương ngươi bây giờ liền tại đoán ta thân phận." Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích rốt cục là tin Thiết Trụ lời nói. Thiết Trụ là thật có thể nghe hắn người tiếng lòng nghịch thiên năng lực. Nghĩ tới đây, Trích Trích thần tình nghiêm túc nhìn hướng Thiết Trụ, "Thiết Trụ, ngươi năng lực này có bao nhiêu người biết?" Trích Trích là lo lắng Thiết Trụ làm người quá mức chất phác, sẽ chính mình năng lực báo cho quá nhiều người, bởi như vậy khó tránh khỏi sẽ bị có ý người để mắt tới lợi dụng. Bây giờ Thiết Trụ đã nhận định Trích Trích là ân nhân của mình. Đối mặt Trích Trích hỏi thăm, Thiết Trụ không chút suy nghĩ trực tiếp đáp, "Trước đây cũng chỉ có ta nương biết, về sau ta nương qua đời về sau liền không có người biết." Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích cái này mới yên tâm lại, gật đầu nói, "Vậy liền đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi năng lực này không thể để những người khác biết." Nghe đến Trích Trích dặn dò, Thiết Trụ nét miệng cười một tiếng, chất phát nói, "Ta nương trước đây cũng dạy qua ta, để ta không nên nói lung tung." "Trích Trích cô nương ngươi yên tâm, chứ ngươi ra, ta sẽ không theo người khác nói." Nghe đến Thiết Trụ trả lời, Trích Trích nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Bên kia, Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu nhìn xa xa Trích Trích cùng Thiết Trụ hai người, nhíu mày. Nhìn thấy Cố Hành Châu biểu lộ, một bên Diệp Thần thử thăm dò, "Cố sư minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Nghe Diệp Thần hỏi thăm, Cố Hành Châu thu hồi biểu lộ, lắc đầu nói, "Không có gì." Lời tuy nói như vậy, nhưng Cố Hành Châu lông mày lại chậm chạp không có giãn ra. Nhìn thấy Cố Hành Châu biểu lộ, Diệp Thần ánh mắt khẽ động, bĩu môi nói, "Cố sư minh, ngươi sẽ không phải là lo lắng Trần cô nương sẽ đối Thiết Trụ có hảo cảm a?" Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, Cố Hành Châu nháy mắt quay đầu, trừng Diệp Thần một cái. Cố Hành Châu nhíu mày quát lớn, "Nói nhăng gì đấy? Trích Trích cô nương há lại sẽ?" Cố Hành Châu lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thần liền cười hì hì nói, "Hắc hắc, thật đúng là để ta đoán đúng. Cố sư minh, ngươi lai, ngươi thật đúng là đang lo lắng cái này a." Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu cái này mới kịp phản ứng. Phản ứng của mình rõ ràng quá mức, để Diệp Thần nhìn ra khác thường. Nghĩ tới đây, Cố sư minh trầm mặt, không nói một lời. Gặp Cố Hành Châu bộ này thân sắc, Diệp Thần lắc đầu, an ủi, "Cố sư minh, ta nhìn a, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cố sư minh, ngươi thế nhưng là ta đại hạ giang hồ song kiêu một trong. Trên giang hồ, không biết bao nhiêu thiếu nữ tử sẽ ngươi coi là trong mộng tình lang. Nhân gia Trần cô nương cũng không phải là cái người mù. Cái kia cao lớn thu kệ Thiết Trụ, sao có thể cùng Cố sư minh ngươi so? Cố sư minh, ngươi thật sự là quá coi thường chính mình." Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu trên mặt biểu lộ cái này mới hòa hoãn lại. Suy tư nửa ngày phía sau, Cố Hành Châu cau mày nói, "Tại một nén hương phía trước, Trích Trích cô nương cùng Thiết Trụ vẫn là đối thủ. Vì sao lúc này hai người ở chung liền thay đổi đến như vậy thân cận?" Nghe đến Cố Hành Châu hỏi thăm, Diệp Thần lắc đầu, "Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng nếu như ta không có đoán sai, cả hai ở giữa hẳn là đạt tới một số điều kiện. Ít nhất, trước mắt mà nói, Trích Trích cô nương cùng Thiết Trụ tựa hồ đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến." Nghe xong Diệp Thần phân tích, Cố Hành Châu cũng cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Hắn nhẹ gật đầu, "Diệp sư đệ, ngươi nói không sai. Trích Trích cô nương nhất định là cùng Thiết Trụ đạt tới một loại nào đó hợp tác. Liên Thiết Trụ bộ dáng kia, Trích Trích cô nương không có khả năng đối hắn có hảo cảm." "Đúng, nhất định là như vậy." Cố Hành Châu lông mày cuối cùng giãn ra. Gặp một màn này, Diệp Thần lắc đầu, thầm nghĩ, Cố sư minh lần này là thật cắm ở Trần cô nương trên tay. Một canh giờ sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng trên lôi đài chính. Trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, "Các vị, thời gian nghỉ ngơi đã đến, lập tức bắt đầu cuối cùng quyết chiến." Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng hai cái phương hướng. Hai cái kia phương hướng chính là Trích Trích cùng Thúy Hoa vị trí. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Ôn Mạch Nôn khẽ mỉm cười, Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới lôi đài Trích Trích cùng Thúy Hoa, cất cao giọng nói, mời hai vị lên đài, tiến hành trận chiến cuối cùng. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Trích Trích cùng Thúy Hoa xa xa nhìn nhau. Sau một khắc, tại mọi người nhìn kỹ, hai người bắt đầu hướng về lôi đài đi đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cũng không khỏi lên tinh thần. Cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng. Hai vị kiếm đạo nữ thiên tài đối chiến, có ý tứ. Một vị đeo kiếm thiếu niên mặc áo đen, trầm giọng nói, một trận chiến này, chiến thắng một phương, chính là hoàn toàn xứng đáng đại hạ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Không quản là Trần Chí Nhất hay là Thúy Hoa, hai người thực lực đều đã vượt xa người đồng lứa. Kết quả của trận chiến này, thật đúng là rất khó nói a. Một tên khác thiếu niên mặc áo gấm, gật đầu nói, nói có lý. Thúy Hoa là đã từng tiềm long bảng thứ nhất, thực lực vượt xa người đồng lứa. Trần Chí Nhất hậu thiên cảnh liền có thể thi triển ra kiếm ý, thiên phú càng là yêu nghiệt. Hai người này liền đại biểu đại hạ thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu cao nhất. Hai người quyết chiến, chắc hẳn sẽ cực kỳ đặc sắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Bọn họ đều vô cùng chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu cùng Diệp Thần đám người, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, Thúy Hoa thực lực quá mạnh. Từ Thiên Kiêu đại hội tiến hành đến hiện tại, nàng chỉ ra tay qua một lần. Một lần kia xuất thủ, nàng chỗ cho thấy thực lực, liền đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Từ Thiên Kiêu đại hội tiến hành đến hiện tại, Thúy Hoa một lần duy nhất xuất thủ, chính là cùng Huyền Âm các đại đệ tử, Tô Diệu Vân một trận chiến. Trong trận chiến ấy, Thúy Hoa triển lộ ra tiên thiên cảnh đỉnh phong chiến lực. Đó là đủ để khiến Cố Hành Châu chờ Thiên Kiêu, chùn bước thực lực kinh khủng. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Cố Hành Châu nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Đúng vậy a, Thúy Hoa thực lực vượt xa chúng ta. Một trận chiến này, Trích Trích cô nương sợ rằng không thoải mái." Cho dù Cố Hành Châu đối Trích Trích có lòng tin tuyệt đối, nhưng đối thủ dù sao cũng là đã từng tiềm long bảng đệ nhất. Cố Hành Châu cũng không dám cam đoan Trích Trích có thể tất thắng. Trên lôi đài, Thúy Hoa cùng Trích Trích đứng đối mặt nhau. Thúy Hoa nhìn chăm chú lên Trích Trích, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta luyện kiếm đến nay, chưa hề trong người đồng lứa gặp phải đối thủ. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất chân chính đối thủ. Một trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, "Ngươi thực lực rất mạnh. Ta có thể cảm giác được, phía trước trận chiến kia, ngươi cũng không vận dụng toàn bộ thực lực." Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa hơi nhíu mày. Không đợi Thúy Hoa mở miệng, Trích Trích thần sắc chân thành nói, "Không quản ngươi mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ đoạt được lần này Thiên Kiêu đại hội đệ nhất." Nói đến đây, Trích Trích nói bổ sung, "Không quản đối thủ của ta là người nào, ta đều sẽ đoạt được đệ nhất. Ta không thể thua." Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng một trận chiến này vẫn là muốn bằng riêng phần mình thực lực." Dứt lời, Thúy Hoa rút kiếm chỉ hướng Trích Trích, bình tĩnh nói, "Bắt đầu đi, để ta kiến thức một cái ngươi tối cường kiếm ý." Chương 463, bật hết hỏa lực. Chương 463, bật hết hỏa lực. Trên lôi đài, nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích thần sắc bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi rút kiếm. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người lên tinh thần. Một vị công tử ca ăn mặc thanh niên, hương phấn nói, "Cuối cùng đánh. Chuyến này Sở Châu chuyến đi, thật đúng là không có đến không a. Có thể nhìn thấy hai vị kiếm đạo yêu nghiệt quyết đấu, chờ sau này trở về kinh thành, ta cũng có đến rồi." Lúc này, tại cái này vị công tử ca sau lưng, phân biệt đứng hai vị tuổi trẻ hộ vệ. Phía dưới lôi đài, nghe đến vị công tử ca này lời nói, tất cả mọi người liếc mắt. Lần này Thiên Kiêu đại hội, trước đến người cũng không hoàn toàn là tham gia đại hội Thiên Kiêu, còn có một ít là đến Sở Châu dạo chơi công tử ca. Những công tử ca này, võ đạo thiên phú đồng dạng, nhưng bọn hắn hộ vệ bên trong, không thiếu có tuổi trẻ thiên tài. Vì thấy Thiên Kiêu đại hội Thiên Kiêu phong thái, những công tử ca này bọn họ liền để chính mình bọn hộ vệ báo danh tham gia. Chỉ bất quá, những hộ vệ kia cơ bản đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là vì để những công tử ca này bọn họ có thể đi vào nhìn cái náo nhiệt. Vị công tử ca này tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một đạo khác tuổi trẻ âm thanh vang lên, "Lý thiếu, chuyến này cũng không chỉ là ngươi đến. Không khéo, ta cũng vừa vặn được đến tiếng gió." Nghe đến đạo thanh âm này, vừa vặn vị kia được xưng Lý thiếu công tử ca, nụ cười trên mặt ngừng lại. Cách đó không xa, một vị khác trên người mặc cẩm y công tử ca, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy vị kia thiếu niên mặc áo gấm, Lý thiếu cao mày nói, "Nguyên lai là Tần thiếu a. Không nghĩ tới, Tần thiếu ngươi cũng tới Sở Châu xem náo nhiệt." Vị này Tần thiếu sau lưng, đồng dạng đứng mấy tên hộ vệ. Hai vị này công tử ca đều xuất từ kinh thành danh môn vọng tộc. Họ Lý cùng họ Tần, đều là đại hạ quốc đại tộc. Không ít đại hạ văn thần võ tướng, đều là xuất từ cái này hai tộc. Nghe đến Lý thiếu lời nói, Tần thiếu khẽ mỉm cười, "Ta từ trước thích du sơn mà thủy. Vừa vặn trước mấy ngày, nghe nói Sở Châu Thiên Kiêu đại hội, cái này mới tới góp một chút náo nhiệt." Nói đến đây, Tần thiếu nhìn hướng Lý thiếu một mặt kinh ngạc nói, "A, thật sự là kỳ quái. Lý thiếu ngươi không tại kinh thành đấu dế, làm sao ngược lại chạy tới Sở Châu?" Nghe đến Tần thiếu lời nói, Lý thiếu hừ lạnh một tiếng, "Tần thiếu, ngươi liền không cần trang. Người ta đều là bởi vì cùng một cái nguyên nhân mới sẽ tạm thời rời đi kinh thành. Bây giờ mới bệ hạ đã đăng cơ, thật muốn bức ta sẽ nguyên nhân nói ra, sợ rằng đối ngươi ta cũng không quá tốt a." Nghe đến Lý thiếu lời nói, vị kia Tần thiếu thần sắc biến đổi, nhưng cũng không có lại mở miệng. Hai người bọn họ phía sau Lý gia cùng Tần gia đều tránh đi lần này hoàng tộc đại thảo. Đối với bọn họ những này danh môn vọng tộc mà nói, Thong Long chi công không có trọng yếu như vậy. Chỉ khi nào bọn họ đứng sai đội, vậy liền sẽ ảnh hưởng toàn cả gia tộc. Bởi vậy, mỗi một lần hoàng tộc đại khảo bọn họ những này danh môn vọng tộc đều sẽ nghĩ biện pháp tránh đi. Xem như hai đại gia tộc dòng chính, ở kinh thành đại khảo trong đó, bọn họ hai vị công tử ca cũng đều lựa chọn rời xa kinh thành. Cứ như vậy, các vị hoàng tử cũng sẽ không tìm tới bọn họ. Tần Thiếu cùng Lý Thiếu hai người, từ trước đến nay cũng không quá đối phó. Tần Thiếu vốn còn muốn mở miệng, cười nhạo Lý Thiếu vài câu. Bây giờ, gặp Lý Thiếu ném ra đại khảo cái này để tài cấm kỵ, Tần Thiếu cũng chỉ đành tức thời ngậm miệng lại. Nguyên bản, nhìn thấy Tần Thiếu cùng Lý Thiếu đấu võ mồm, người xung quanh cũng bắt đầu vây xem. Lúc này, gặp Tần Thiếu ăn quả đắng ngậm miệng, mọi người cũng đều lắc đầu, thất vọng quay đầu đi. Rất hiển nhiên, mọi người đối với cái này ăn đến một nửa dưa, không hề hài lòng. Lúc này, trên lôi đài, Trích Trích cùng Thúy Hoa cũng cuối cùng mở rộng đối chiến. Thúy Hoa một tay cầm kiếm, toàn thân kiếm khí phun trào, khí thế cấp tốc kéo lên. Trong chớp mắt, Thúy Hoa khí tức liền đã tăng lên đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, lúc này, Thúy Hoa chân thực cảnh giới vẫn là tiên tiên cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, Thúy Hoa có thể bộc phát ra tiên tiên cảnh đỉnh phong chiến lược mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Trích Trích thần sắc nghiêm trọng. Sau một khắc, Trích Trích hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều động toàn thân kiếm ý trong lúc nhất thời. Cả tòa lôi đài đều bị một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ. Tại mọi người nhìn kỹ, Trích Trích chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Thúy Hoa cả người cũng chậm rãi lên không, đứng ở giữa không trung. Trận đại chiến này hết sức căng thẳng. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, Tào Tử An thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây chính là các nàng hai người chân chính thực lực sao? Chân chí nhất kiếm ý cũng quá kinh khủng. Lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh Tào Tử An, nói khẽ, không riêng gì chân chí nhất, ngươi lại nhìn xem Thúy Hoa, nàng mới tiên thiên cảnh trung kỳ, cũng đã có thể làm được lăng lập hư không. Phải biết, đây chính là tiểu tông sư cường giả thủ đoạn. Tào Tử An quay đầu nhìn. Lúc này, đứng ở bên cạnh hắn người, là Huyền Âm các đại đệ tử, Tô Diệu Vân. Nhìn thấy Tô Diệu Vân, Tào Tử An ánh mắt khẽ động, nhíu mày hỏi, ngươi là duy nhất cùng Thúy Hoa một trận chiến người, ngươi cảm thấy, các nàng trong hai người, ai sẽ chiến thắng? Nghe đến Tào Tử An hỏi thăm, Tô Diệu Vân lắc đầu, nàng lúc ấy cùng ta một trận chiến lúc, cũng không vận dụng toàn bộ thực lực. Ta cũng vô pháp phán đoán hắn thực lực chân chính. Nói đến đây, Tô Diệu Vân nhìn chăm chú trên lôi đài hai người, lắc đầu nói, không quản là Thúy Hoa vẫn là trận chỉ nhất, thực lực của các nàng đều đã vượt xa chúng ta. Chúng ta nào có cái gì tư cách đi bình luận các nàng. Nghe đến Tô Diệu Vân lời nói, Tào Tử An trầm mặc một lát, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Hai người bọn họ đều là chúng ta thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Chúng ta những này bại tướng dưới tay, không có tư cách thảo luận các nàng. Trên lôi đài, Thúy Hoa đứng tại giữa không trung, cúi đầu nhìn hướng Trích Trích. Lúc này, Trích Trích cũng không có vội vã xuất thủ, mà là lựa chọn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy một màn này, giữa không trung bên trong, Thúy Hoa thần sắc khẽ giật mình. Sau đó, nàng liền cảm giác được phía dưới Trích Trích khí tức lại lần nữa kéo lên. Rất nhanh, theo một đạo nhẹ nhàng vỡ vụn tiếng vang lên, Trích Trích cảnh giới nháy mắt bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Trong lúc nhất thời, Trích Trích khí tức cấp tốc tăng lên. Nhìn thấy một màn này, Thúy Hoa đã hiểu Trích Trích tính toán. Thúy Hoa bình tĩnh trên mặt cuối cùng hiện lên một tia kinh ngạc, có ý tứ, ngươi muốn cùng ta một chiêu phân thắng thua? Tốt, cái này mới xứng làm ta đối thủ, vậy ta liền bồi ngươi đánh cược một phen. Dứt lời, Thúy Hoa ở giữa không trung ngồi xếp bằng. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người không khỏi buồn bực, các nàng đây là đang làm cái gì, vì sao đều không xuất thủ? Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, Cố Hành Châu, Vô Không, Tần Quan Triều đám người trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Xem như gần so với Thúy Hoa, Trích Trích hai người yếu hơn một đường tiên tiêu. Bọn họ lúc này đều đã đoán được Thúy Hoa cùng Trích Trích ý nghĩ, hai người là nghĩ một chiêu phân thắng thua. Tần Quan Triều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, thật là lớn quyết đoán. Song Vương liền riêng phần mình nội tình đều không rõ ràng, liền định một chiêu phân thắng thua. Dưới tình huống như vậy, cả hai đều không có bất luận cái gì thu lực, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, chau mày không nói một lời. Liên một bên Diệp Thần cũng bị Cố Hành Châu thần sắc hù đến, không còn dám mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại mọi người nhìn kỹ, giữa không trung Thúy Hoa toàn thân khí thế lần thứ hai tăng lên. Nhìn thấy một màn này, mọi người lại lần nữa trừng lớn hai mắt. Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, Thúy Hoa chân thực cảnh giới đột phá tới Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, đồng thời Thúy Hoa khí tức cũng biến thành vô cùng cường thịnh, đó là tiểu tông sư cảnh khí tức. Thúy Hoa bước vào Tiên Tiên cảnh hậu kỳ về sau, có thể bộc phát ra tiểu tông sư sơ kỳ chiến lực. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Trích Trích. Lúc này, Trích Trích hai mắt nhắm nghiền, nói khẽ, kiếm chi đạo, thủ hộ, mở, giúp ta phá cảnh. Sau một khắc, tại mọi người nhìn kỹ, vừa vặn đột phá Tiên Tiên cảnh trung kỳ Trích Trích, khí tức càng lại độ tăng vọt. Chương 464, quyết chiến kết thúc. Chương 464, quyết chiến kết thúc. Phía dưới lôi đài, mọi người khiếp sợ đứng lên. Một tên thanh niên mặc áo đen trừng lớn hai mắt, một mặt rung động nói, cái này tình huống như thế nào? Chân chí nhất từ Tiên Tiên cảnh sơ kỳ đột phá đến Tiên Tiên cảnh hậu kỳ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tên này thanh niên mặc áo đen tiếng nói rơi xuống, một tên khác thanh niên mặc áo lam lắc đầu nói, ngươi còn quên một việc, chân chí nhất Tiên Tiên cảnh sơ kỳ cũng là vừa mới đột phá không lâu. Nghe đến tên này thanh niên mặc áo lam lời nói, Mọi người tại đây đồng thời khẽ giật mình. Đúng a, Trần Chí nhất là tại cùng Vô Không chiến đấu bên trong đột phá tiên thiên cảnh. Trước lúc này nàng vẫn chỉ là hậu thiên cảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hóa đá, từ hậu thiên cảnh đột phá tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, loại này tốc độ đột phá quả thực chính là yêu nghiệt. Trên lôi đài, Thúy Hoa đứng tại giữa không trung, cúi người nhìn về phía phía dưới Trích Trích. Trích Trích chậm rãi mở hai mắt ra, nói khẽ, tốt, chuẩn bị tiếp ta một kiếm này đi. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thúy Hoa thần sắc có chút nghiêm trọng. Nàng có thể cảm giác được, lúc này Trích Trích trên thân kiếm ý đã nồng đậm tới cực điểm. Một kiếm này phi thường khủng bố, thậm chí từ một kiếm này bên trên, Thúy Hoa cảm nhận được mùi vị của tử vong. Thúy Hoa nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tốt, ta tới đón ngươi một kiếm này. Cứ việc Thúy Hoa trong lòng rõ ràng, Trích Trích một kiếm này tuyệt không phải bình thường, nhưng lấy nàng cao ngạo tính cách, há lại sẽ không đánh mà lui. Nàng không chút do dự lựa chọn nên chiến. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Trích Trích thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, tốt. Dứt lời, Trích Trích chậm rãi đứng dậy, rút kiếm hướng Thúy Hoa chẳng đi. Một máy mắt, cả tòa trên lôi đài trống không, kiếm ý điên cuồng phun trào. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người suýt nữa bị cỗ này cường đại kiếm ý lật tung. Sau một khắc, tại mọi người nhìn kỹ, cỗ này cuồng bạo kiếm ý bay thẳng hướng giữa không trung Thúy Hoa. Nhìn thấy một màn này, Thúy Hoa thần sắc nghiêm trọng, hai mắt nhắm lại, sẽ toàn thân khí thế nâng đến đỉnh phong. Sau đó, Thúy Hoa bắt đầu huy kiếm. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Trong chớp mắt, Thúy Hoa lấy người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, liên tục vung ra hơn trăm kiếm. Trong chốc lát, trên trăm đạo tuyệt cường kiếm khí nên tiếp Trích Trích chém ra đạo kiếm ý kia. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau. Ầm ầm. Phía dưới lôi đài, trong mắt mọi người xuất hiện ngắn ngủi trống không. Mọi người trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Không những như vậy, không ít người còn xuất hiện đủ thai mê mọi tình huống. Chốc lát sau, trong mắt mọi người dần dần thay đổi đến thanh minh. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, hướng lôi đài phương hướng nhìn. Trên lôi đài, Trích Trích đứng tại chỗ, chậm rãi thu kiếm. Cứ việc Trích Trích biểu lộ bình tĩnh, nhưng mắt sắc người vẫn là phát hiện. Trích Trích hai tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Không những như vậy, Trích Trích sắc mặt cũng trắng xám đến dọa người. Lúc này, Trích Trích đang dùng kiếm chống đất, không để cho mình ngã xuống. Rất hiển nhiên, vừa vặn một kiếm kia đối nàng hao tổn cực lớn. Lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Khục khục. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy lôi đài bên kia, Thúy Hoa một tay chống đỡ kiếm, quỳ một chân trên đất. Vừa vặn ho nhẹ âm thanh chính là từ Thúy Hoa trong miệng phát ra. Lúc này, Thúy Hoa cả người thần sắc mười phần đề bài, khoe miệng của nàng còn mang theo một tia máu tươi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi có chút khiếp sợ. Một tên thanh niên mặc áo lam lẩm bẩm nói, chẳng lẽ một trận chiến này là Thúy Hoa bại? Tiềm Long bảng đệ nhất Thúy Hoa bại bởi hành không xuất thế Trần Chí Nhất. Tên này thanh niên mặc áo lam tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thúy Hoa. Bọn họ đều muốn biết Thúy Hoa phải chăng còn có lực đánh một trận. Dù sao hiện nay đến xem, đứng tại trên lôi đài Trích Trích tựa hồ đã không có dư lực. Tuy nói mặt ngoài nhìn Thúy Hoa thương thế tựa hồ càng nặng, nhưng nếu là Thúy Hoa còn có thể tiếp tục chiến đấu, cái kia thua một phương liền phải là Trích Trích. Tại mọi người nhìn kỹ, Thúy Hoa ho kịch liệt tấu lên. Khục khục. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, một tên thiếu niên mặc áo xanh cao mày nói, nhìn tới Thúy Hoa thương thế không hề nhẹ. Một tên khác thiếu niên mặc áo đen lắc đầu nói, cường cường ba nhau, cả hai đều thụ thương không nhẹ. Trần Chí Nhất tình huống chưa hẳn liền so Thúy Hoa tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại liền nhìn hai người, người nào đẩy lên lâu hơn một chút. Nghe lời hai người đối thoại, mọi người xung quanh đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nhìn ra được, không quản là Thúy Hoa, vẫn là Trích Trích, hai người lúc này trạng thái cũng không quá tốt. Bây giờ, liền xem ai ý chí càng mạnh, người nào có thể đẩy lên càng lâu hơn. Tại mọi người nhìn kỹ, Thúy Hoa nếm thử muốn đứng dậy, chỉ bất quá, nàng mới vừa đứng lên một nửa, cả người liền giống như quả cầu da xì hơi, sủi lơ đi xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, tất cả mọi người tiếc rẻ lắc đầu. Tất cả mọi người đã minh bạch, một trận chiến này, Thúy Hoa bại. Trên lôi đài, Thúy Hoa ngã trên mặt đất, dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía Trích Trích, nói khẽ, "Chúc mừng, ngươi thắng." Nói xong, Thúy Hoa mắt tối sầm lại, mất hết ý thức, rơi vào hôn mê bên trong. Lúc này, một thân ảnh lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Người đến chính là Ôn Mạch Nôn. Ôn Mạch Nôn đi tới Thúy Hoa bên cạnh, đưa tay thăm dò Thúy Hoa mạch đập. Lúc này, lại có hai thân ảnh thần tốc bay lên lôi đài. Hai người này chính là Sở Châu ba thế lực lớn hai vị khác thủ lĩnh, Đa Bảo Các các chủ, Vạn Phúc, Hoa Nguyệt lâu lâu chủ, Tô Uyển Nhi. Hai người nhìn xem rơi vào hôn mê Thúy Hoa, chau mày. Tô Uyển Nhi nhíu mày hỏi, thương thế làm sao? Có thể đả thương cùng căn bản. Ôn Mạch Nôn lắc đầu, còn tốt, không tính là cái gì nghiêm trọng tổn thương, chỉ là nhận chút vết thương nhẹ. Nàng khẽ xịu là vì kiệt lực. Nghe đến Ôn Mạch Nôn trả lời, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn Thúy Hoa thân phận chỉ là một vị thị nữ, nhưng cũng phải nhìn nàng là ai thị nữ. Sở Châu mọi người đều biết, thái tử Sở Huyền cùng hắn thị nữ Thúy Hoa trên mặt nổi làm chủ bộ, trên thực tế hai người tình như minh muội. Huống chi Sở Châu tất cả mọi người rõ ràng là ai sẽ Thúy Hoa đưa đến bên cạnh Sở Huyền làm thị nữ. Người này không phải người khác, chính là Sở Châu đệ nhất cường giả, Nghiêm tướng. Thúy Hoa võ đạo đều là tập từ Nghiêm tướng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Nghiêm tướng chính là Thúy Hoa sư phụ. Bởi vậy, Ôn Mạch Nôn ba người cũng không dám sẽ Thúy Hoa coi như chân chính thị nữ. Chỉ bất quá, Thúy Hoa chính mình từ trước đến nay không cho là như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ là Sở Huyền điện hạ thị nữ. Lúc này, hai thân ảnh cấp tốc xông lên lôi đài, đỡ Trích Trích. Cái này hai thân ảnh chính là Thiết Trụ cùng Cố Hành Châu. Hai người một trái một phải địa đỡ lên Trích Trích. Lúc này, Cố Hành Châu ánh mắt có chút quái dị mà liếc nhìn Thiết Trụ. Nhìn thấy Cố Hành Châu ánh mắt, Thiết Trụ gãi đầu một cái, trừng mắt hỏi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta lại không quen biết ngươi. Cố Hành Châu lắc đầu, không có gì. Chúng ta vẫn là trước đỡ Trích Trích cô nương đi xuống đi. Lúc này, bị bọn họ đỡ lấy Trích Trích, đối hai người lắc đầu nói, trước chờ một cái. Kết quả của trận chiến này còn chưa tuyên bố, ta còn không thể đi xuống. Dứt lời, Trích Trích ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Mạch Nôn, mở miệng hỏi, Ôn đường chủ, có thể tuyên bố kết quả của trận chiến này? Trích Trích tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Mạch Nôn, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả sau cùng. Chương 465, chỉ con điều kiện. Chương 465, chỉ con điều kiện trên lôi đài. Tô Huyền Nhi cùng Bạch Phúc đều đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Mạch Nôn. Ôn Mạch Nôn đối với hai người lắc đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Trích Trích, ngựa khi ôn hòa nói, Trần cô nương, một trận chiến này là ngươi chiến thắng. Nói xong, Ôn Mạch Nôn quay người, mặt hướng phía dưới lôi đài mọi người, cất cao giọng nói, lần này Thiên Kiêu đại hội đã kết thúc. Thứ nhất, Trần Chí Nhất. Phía dưới lôi đài, nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Tại lần này Thiên Kiêu đại hội phía trước, tất cả mọi người chưa nghe nói qua Trần Chí Nhất cái tên này, không ai từng nghĩ tới Trích Trích sẽ hoành không xuất thế, đoạt được lần này Thiên Kiêu đại hội đệ nhất. Tất cả mọi người rõ ràng, tương lai đại hạ trên giang hồ, Trần Chí Nhất cái danh hiệu này sẽ càng ngày càng vang. Dù sao, đây chính là đại hạ giang hồ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Trích Trích. Lúc này, Trích Trích đã khôi phục một chút khí lực, gặp Cố Hành Châu cùng Tiết Trụ còn tại đỡ lấy chính mình. Nàng đối hai người lắc đầu nói, không cần giúp đỡ, để ta đứng lên đi, ta còn có ít lời phải nói. Nghe đến Trích Trích lời nói, Cố Hành Châu cùng Tiết Trụ liếc nhau, đồng thời thu tay về. Trên lôi đài, Ôn Mạch luôn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày nói, Trần cô nương, ngươi đã chiến thắng, vì sao còn không đi xuống nghỉ ngơi? Nghe đến Ôn Mạch luôn lời nói, Trích Trích lắc đầu, Ôn đường chủ, ta không có nhớ lầm. Lần này Thiên Kiêu đại hội thứ nhất, có thể hướng ba thế lực lớn đưa ra ba cái điều kiện. Nghe đến Trích Trích lời nói, Ôn Mạch Nôn, Vạn Phúc, Tô Huyền Nhi ba người liếc nhau. Ba người lông mày cũng hơi nhăn lại. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này cái gọi là Thiên Kiêu đại hội, vốn là một cái bẫy, chỉ là vì hấp dẫn thế lực khắp nơi Thiên Kiêu trước đến Sở Châu một cái âm mưu mà thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ ba thế lực lớn, liền không nghĩ qua sẽ thực hiện cái thưởng. Con mắt của bọn hắn, chỉ là muốn nhờ vào đó cầm xuống đại hạ thế lực khắp nơi Thiên Kiêu. Từ đó khiến đại hạ thế lực khắp nơi sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động mù quáng. Chỉ bất quá, bây giờ Thiên Kiêu đại hội còn có rất nhiều thế lực khác người, nổi tiếng cửa vọng tộc đám công tử ca, cũng có một chút địa phương hào cường đích hệ tử đệ. Những người này đều không phải Sở Châu ba thế lực lớn mục tiêu. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, chỉ là đại hạ bát đại bá chủ thế lực dòng chính Thiên Kiêu bọn họ. Mặt khác những người kia không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Trên lôi đài, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc hai người đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Mạch Nôn. Bọn họ đều đang đợi lấy Ôn Mạch Nôn quyết định. Lúc đầu, bọn họ là kế hoạch chờ Thiên Kiêu đại hội kết thúc về sau, lại trong bóng tối hạ thủ, cầm xuống thế lực khắp nơi Thiên Kiêu. Không những như vậy, vì để tránh cho Thiên Kiêu đại hội thứ nhất bị ngoại nhân cướp đi, Sở Châu ba thế lực lớn càng là mời Thúy Hoa xuất thủ. Nguyên bản cho rằng Thiên Kiêu đại hội thứ nhất là Thúy Hoa vật trong bàn tay, nhưng ai đều không nghĩ tới, lần này Thiên Kiêu đại hội, Trích Trích sẽ hoành không xuất thế, lãnh bại Thúy Hoa, đoạt được đệ nhất. Bây giờ gặp Trích Trích ở trước mặt tất cả mọi người nhấc lên thứ nhất khen thưởng, Ôn Mạch Nôn ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ vốn là không nghĩ qua sẽ thực hiện khen thưởng, chỉ bất quá bây giờ đang tại phía dưới lôi đài tất cả mọi người mặt, loại lời này tự nhiên cũng không tốt nói ra miệng. Nghĩ tới đây, Ôn Mạch Nôn ánh mắt khẽ động, ngữ khí ôn hòa nói, đương nhiên lần này Thiên Kiêu đại hội thứ nhất khen thưởng xác thực như vậy, Trần cô nương, ngươi có thể hướng chúng ta đưa ra ba cái điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm đến đều có thể đáp ứng ngươi. Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn ngữ khí dừng lại, nhìn hướng Trích Trích, mỉm cười nói, bất quá khen thưởng sự tình cũng là không gấp, Trần cô nương ngươi mới vừa kinh lịch hai tràng đại chiến, không bằng trước về nhà trọ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta tự nhiên sẽ phái người cùng ngươi thực hiện khen thưởng. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, phía dưới lôi đài tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ. Một tên khôi ngô thiếu niên mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Thiên Kiêu đại hội thứ nhất khen thưởng thật sự là phong phú à, có thể hướng Sở Châu ba thế lực lớn nâng ba cái điều kiện, cái này nếu là đổi thành ta, nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. Khôi ngô thiếu niên tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn một tên thanh niên mặc áo đen cười nhạo nói, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, ngươi cho rằng Thiên Kiêu đại hội thứ nhất dễ cầm như vậy? Cũng không nhìn một chút Trần Chí Nhất đối thủ đều là thứ gì yêu nghiệt, Thúy Hoa cũng không cần nói, đã từng tiềm long bảng đệ nhất, cho dù là Cố Hành Châu, vô không những người này cũng là cần chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tên này thanh niên mặc áo đen thực lực so vị kia Khôi Ngô thiếu niên muốn mạnh hơn không ít. Nghe đến tên này thanh niên mặc áo đen lời nói, Tên kia khôi ngô thiếu niên lập tức á khẩu không trả lời được. Trên lôi đài, nghe đến Ôn Mạch Ngôn lời nói, Trích Trích lắc đầu, thần sắc kiên định nói, không, ta hiện tại liền muốn đưa ra cái này ba cái điều kiện. Nghe đến Trích Trích lời nói, Ôn Mạch Ngôn ba người lông mày lại lần nữa nhăn lại. Hoa Nguyệt lâu lâu chủ Tô Uyển Nhi nhẹ giọng cười nói, Trần cô nương, ngươi không cần lo lắng, hôm nay Thiên Tiêu đại hội hiện trường có đến từ thế lực khắp nơi Thiên Tiêu, bọn họ đều rõ ràng chúng ta ba thế lực lớn danh tiếng, chỉ là một cái Thiên Tiêu đại hội khen thưởng, chúng ta Sở Châu ba thế lực lớn còn không đến mức nuốt lời. Tô Uyển Nhi lời nói dẫn tới phía dưới lôi đài mọi người liên tục gật đầu. Tại mọi người nhìn tới, Tô Uyển Nhi lời nói xác thực cũng có đạo lý. Cho tới nay, Sở Châu ba thế lực lớn, Huyền Vũ Đường, Đa Bảo Các, Hoa Nguyệt lâu, cái này ba thế lực lớn danh tiếng đều cực kỳ tốt. Nếu không phải như vậy, nơi đây Sở Châu tổ chức Thiên Kiêu đại hội cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều thiên kiêu tới. Đây cũng là thế lực khắp nơi, căn cứ vào đối Sở Châu ba thế lực lớn danh tiếng tín nhiệm. Chỉ bất quá, thế lực khắp nơi cũng sẽ không nghĩ đến, Sở Châu ba thế lực lớn lần này chính là lợi dụng miệng của mình địa. Nếu không phải Hoa Nguyệt lâu đại sư tỷ, Hoa Linh Lung sẽ chân tướng sự tình báo cho Trích Trích, Trích Trích cũng sẽ không đoán được, cái này Thiên Kiêu đại hội chỉ là Sở Châu một cái âm mưu. Chỉ bất quá, Trích Trích tin tưởng Lý Lao Đầu. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cầm xuống Thiên Kiêu đại hội đệ nhất, Lý Lao Đầu tự nhiên liền sẽ ra mặt, giải quyết chuyện còn lại. Đối với điểm này, Trích Trích tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tin tưởng, Lý Lao Đầu tuyệt sẽ không cầm cô nhi viện nói bừa. Đối phương tất nhiên để chính mình tới tham gia cái này Thiên Kiêu đại hội, liền khẳng định có đạo lý riêng. Trích Trích tin tưởng, Lý Lao Đầu tuyệt không phải người bình thường. Đối mặt Tô Uyển Nhi khuyên bảo, Trích Trích vẫn lắc đầu, thái độ kiên định nói, không được, ta hiện tại liền muốn đưa ra điều kiện của ta. Trích Trích trong lòng rõ ràng, chỉ có ở trước mặt tất cả mọi người đưa ra điều kiện của mình, ba thế lực lớn mới không tiện cự tuyệt. Dù sao, Thiên Tiêu đại hội hiện trường, tụ tập đại hạ thế lực khắp nơi người, ba thế lực lớn khẳng định không muốn ở trước tất cả mọi người mặt thừa nhận Thiên Tiêu đại hội là cái âm mưu. Bởi như vậy, Sở Châu ba thế lực lớn sẽ thành tất cả thế lực địch nhân. Nghe đến Trích Trích lời nói, Ôn Mạch luôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ngươi liền đưa ra ngươi ba cái điều kiện đi. Nghe đến Ôn Mạch luôn lời nói, Trích Trích thần sắc bình tĩnh nói, điều kiện thứ nhất, để biên trung thành bên trong tất cả Sở Châu quân đội rút lui. Điều kiện thứ hai, để Thanh Thạch thành bên trong Sở Châu binh sĩ cũng toàn bộ đều rút lui. Cái điều kiện thứ ba. Nói đến đây, Trích Trích ánh mắt đảo qua phía dưới lôi đài Tần Quan Triều, Tào Tử An đám người, ngữ khí bình tĩnh nói, cái điều kiện thứ ba, vung tha lần này Thiên Tiêu đại hội Thiên Tiêu bọn họ. Trích Trích tiếng nói rơi xuống. Soạn. Phía dưới lôi đài, mọi người toàn bộ đều xôn xao. Chương 466, các phương phản ứng chương 466, các phương phản ứng Sở Trung thành bên trong. Theo Trích Trích tiếng nói rơi xuống, một đám thiên kiêu bọn họ trên mặt đều hiện lên một tia cảnh giác. Phía dưới lôi đài, Tào Tử An thần sắc mười phần nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được, Trích Trích cũng không phải là tại nói đùa. Hắn mặc dù không có làm sao cùng Trích Trích từng quen biết, nhưng hắn nhìn ra được, Trích Trích cũng không phải là thích ăn nói lung tung người. Nếu như Trích Trích nói đều là thật, cái kia Sở Châu ba thế lực lớn chỗ tổ chức trận này Thiên Kiêu đại hội chính là một cái từ đầu đến đuôi bấy dập. Lúc này, một thân ảnh lóe lên, ngăn tại Tào Tử An trước người. Người này chính là Tào gia dòng chính võ giả, Tào Nhị. Tào Nhị cau mày, hạ giọng nói, Tam thiếu gia, một khi tình huống không đúng, thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực đưa ngài ra khỏi thành. Ra Sở Trung thành bên ngoài 10 dặm địa đều là chúng ta người. Đến lúc đó ngài cùng chúng ta người tụ lại về sau, liền mau chóng trở về U Châu. Bây giờ, Tào gia đại thiếu gia Tào Vân Phi đã không tại. Toàn bộ U Châu Tào gia hy vọng đều đặt ở trên thân Tào Tử An. Tào Tử An một khi xảy ra chuyện, tương lai U Châu Tào gia sẽ không người kế tục. Cái này hậu quả, Tào Nhị cũng gánh không nổi. Nghe đến Tào Nhị lời nói, Tào Tử An lắc đầu, nói khẽ, đừng nội. Lần này tham gia Thiên Kiêu đại hội, cũng không chỉ chúng ta Tào gia. Xem trước một chút thế lực khác phản ứng. Nói đến đây, Tào Tử An ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói, như đây thật là Sở Châu ba thế lực lớn bây giờ. Vậy bọn hắn mục đích, khả năng không chỉ chúng ta bát đại thế lực. Nghe đến Tào Tử An lời nói, Tào Nhị thần sắc khẽ giật mình, Tam thiếu gia, ngài ý là? Tào Tử An lắc đầu, chỉ mong không phải ta nghĩ như thế. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta hôm nay sợ rằng rất khó đào thoát. Tào Tử An nói xong, thần sắc cũng biến thành mười phần nghiêm trọng. Bên kia, Dương Châu Tần gia trận doanh. Tần Quan Triều trầm mặt, thần sắc có chút cảnh giác. Mấy tên Tần gia võ giả sẽ hắn bao quanh bảo vệ. Trong đó, một cái tên là Bài Tần gia võ giả, đối Tần Quan Triều trầm giọng nói, "Quan Triều thiếu gia, cái kia Trần Chi nhất hẳn là không có nói dối. Cái này Thiên Kiêu đại hội, tựa hồ thật có kỳ lạ. Ngài là ta Tần gia tương lai gia chủ, một khi thật xảy ra bất trắc, chúng ta nhất định liều chết bảo vệ ngài ra khỏi thành. Đến lúc đó, ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp trốn về Dương Châu." Nghe đến tên này Tần gia võ giả lời nói, Tần Quan Triều vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Các ngươi yên tâm, như thật đến lúc kia, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Các ngươi hy sinh, gia tộc sẽ không quên. Tương lai, gia tộc cũng sẽ đại lực bồi dưỡng các ngươi hậu đại." Nghe đến Tần Quan Triều trả lời, một đám Tần gia võ giả trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Cầm đầu tên kia Tần gia võ giả gật đầu nói, "Vậy chúng ta liền đa tạ Quan Triều thiếu gia." Bọn họ những người này vốn là Dương Châu Tần gia dòng chính vũ lực, từ nhỏ bị đưa đến Tần gia trong bóng tối bồi dưỡng. Bọn họ mỗi một người đều đối Tần gia mười phần trung thành. Một khi gặp gỡ nguy cơ, những người này tùy thời đều có thể là Tần gia hy sinh. đây chính là thế lực lớn nội tình. Bình thường thế lực đã không có thời gian, cũng không có tài lực đến bồi dưỡng những này tiên thiên cảnh tử sĩ. Huyền âm các trận doanh, dẫn đầu Tô Diệu Vân, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lúc này, hai tên trung niên phụ nhân xuyên qua đám người, đi tới sau lưng Tô Diệu Vân. Nhìn thấy cái này hai tên trung niên phụ nhân, Tô Diệu Vân cũng không có ngoài ý muốn, mà là thi cái lễ, Diệu Vân gặp qua cao trưởng lão, Diệp trưởng lão. Nghe đến Tô Diệu Vân lời nói, hai tên trung niên phụ nhân đối nó nhẹ gật đầu. Sau đó, trong đó một tên trung niên phụ nhân, ngữ khí nghiêm túc nói, "Diệu Vân, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Một khi có chuyện gì phát sinh, ta cùng Diệp trưởng lão sẽ đoàn hậu, ngươi mang theo một đám sư muội cấp tốc rút lui." Cái này hai tên trung niên phụ nhân chính là Huyền Âm các hai tên tiên thiên trưởng lão, một vị họ Cao, một vị họ Diệp. Các nàng hai người phụ trách trong bóng tối thủ hộ Tô Diệu Vân một đoàn người. Nghe đến cao trưởng lão lời nói, Tô Diệu Vân cao mày nói, "Sở Châu ba thế lực lớn thật có như thế lớn dạ tâm. Bọn họ muốn đồng thời đắc tội chúng ta bát đại thế lực, cho dù là Khương thị hoàng tộc cũng sẽ không làm như vậy a." Nghe đến Tô Diệu Vân lời nói, cao trưởng lão lắc đầu nói, "Khương thị hoàng tộc là sẽ không, nhưng không đại biểu bọn họ không dám. Đồng dạng đạo lý, cùng Khương thị hoàng tộc đối địch Sở thị hoàng tộc, tự nhiên cũng dám. Ta cùng Diệp trưởng lão hoài nghi, lần này Thiên Tiêu đại hội, sợ rằng cũng không phải là xuất từ Sở Châu ba thế lực lớn chi thủ, mà là hắn phía sau Sở thị hoàng tộc. Sở Châu ba thế lực lớn, cũng bất quá là nghe lệnh mà làm mà thôi." Nghe đến cao trưởng lão lời nói, Tô Diệu Vân cau mày nói, "Sở thị hoàng tộc, bọn họ đều đã yên lặng mấy trăm năm, lần này đột nhiên như thế đại động tác, chẳng lẽ xem như Huyền Âm các đại đệ tử?" Tô Diệu Vân tự nhiên không thiếu trí tuệ. Nghe xong cao trưởng lão lời nói, nàng cũng đã đoán được Sở thị hoàng tộc động cơ. Tô Diệu Vân tiếng nói rơi xuống, cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Cao trưởng lão khẽ thở dài, "Chúng ta cũng là nghe xong cái kia Trần Chí Nhất lời nói về sau, mới phát hiện không thích hợp. Trước đó, chúng ta cũng không có nghĩ đến Sở thị hoàng tộc lại có như thế lớn dạ tâm." Cao trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Diệp trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, "Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Bất kể như thế nào, hai người chúng ta là các ngươi người hộ đạo. Lần này hai người chúng ta, dù cho thịt nát xương tan, cũng nhất định muốn bảo vệ các ngươi ra khỏi thành. Không phải vậy." Nói đến đây, cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão hai người liếc nhau. Hai người đồng thời trầm giọng nói, "Không phải vậy, hai người chúng ta chính là Huyền Âm các tội nhân. Lần này Thiên Kiêu đại hội, Huyền Âm các sẽ tối cường một nhóm đệ tử đều phải đi ra. Như Tô Diệu Vân đám người xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Huyền Âm các tương lai mấy chục năm sẽ không người kế tục. Nghiêm trọng hơn người, thậm chí sẽ xuất hiện truyền thừa đoạn tuyệt. Kết quả như vậy, là cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão đều không muốn nhìn thấy. Chính như hai người lời nói, cho dù là thịt nát xương tan, các nàng hai người cũng muốn giúp Tô Diệu Vân đám người ra khỏi thành." Nghe đến hai vị trưởng lão lời nói, Tô Diệu Vân trên mặt cũng đều là ngưng trọng thần sắc. Nàng lắc đầu, "Bây giờ ba thế lực lớn thủ lĩnh còn chưa đáp lời. Chúng ta tạm thời trước quan sát quan sát. Lần này Thiên Kiêu đại hội dính đến thế lực khắp nơi, chúng ta Huyền Âm Các không thể làm cái kia ra mặt chi chim." Tô Diệu Vân rất rõ ràng, như Sở Châu ba thế lực lớn thật tính toán đem bọn họ bắt đại thế lực Thiên Kiêu một mẹ hút gọn, cái kia đứng mũi chịu sào hẳn là Thanh Liên kiếm trang, Thất Đao môn trở thế lực cường đại. Tại bắt đại thế lực bên trong, Huyền Âm Các thực lực hơi muốn lệch phía sau một chút. Tô Diệu Vân tin tưởng, thật đến đổ cùng truy hiện một khắc này, Thanh Liên kiếm trang những thế lực này khẳng định sẽ dẫn đầu phản kháng. Đến lúc đó, các nàng Huyền Âm Các lại từ bên trong xuất thủ, tìm kiếm phá cục chi pháp. Cùng lúc đó, Thất Đao môn trong trận doanh cũng xuất hiện mấy tên thần sắc trong bình tĩnh năm võ giả, cái này mấy tên trung niên võ giả, tất cả đều là tiên tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Mấy người kia, tự nhiên cũng là Thất Đao môn tiên tiên các trưởng lão. Bên kia, trong đám người, mấy thân ảnh cấp tốc hướng đi Thanh Liên kiếm trang phương hướng. Nhìn thấy mấy người kia, Cố Hành Châu vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, "Khổng trưởng lão, Hà trưởng lão, Lô trưởng lão, các ngươi khi nào đến Sở Châu?" Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, ba tên Thanh Liên kiếm trang trưởng lão liếc nhau. Sau đó, cầm đầu Khổng trưởng lão giải thích nói, "Tiết phó trang chủ không yên tâm các ngươi. Từ các ngươi vừa rời đi kiếm trang, chúng ta liền ở phía sau một mực đi theo các ngươi. Nếu không phải Tư đồ trưởng lão đi kinh thành tham gia thi võ, Tiết phó trang chủ đều muốn đem Tư đồ trưởng lão cũng phải tới." Trong miệng hắn Tư đồ trưởng lão chính là Tiên Thiên bảng thứ ba Tư đồ Huệ Lan. Nghe đến ba vị trưởng lão lời nói, Cố Hành Châu trên mặt thần sắc cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, "Có ba vị trưởng lão tại, các sư đệ sư muội cũng coi như là an toàn." Cố Hành Châu sở dĩ nói như vậy, là vì ba vị này Thanh Liên kiếm trang trưởng lão tất cả đều là Tiên Thiên cảnh đỉnh phong kiếm tu. Ba người liên thủ, chính là tiểu tông sư cường giả, cũng có thể tranh tài một trận chiến. Trong lúc nhất thời, bát đại thế lực các hộ đạo giả nhộn nhịp hiện thân. Chương 467, Giang Nanh, hiện. Chương 467, Giang Nanh, hiện. Trên lôi đài, gặp tất cả người hộ đạo đều hiện thân phía sau. Hoa Nguyệt lâu lâu chủ Tô Huyền Nhi cùng đa bảo các chủ bạc phúc, đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Mạnh Nôn. Sở Châu ba thế lực lớn bên trong, vẫn luôn lấy Huyền Vũ Đường cầm đầu. Lần này Thiên Kiêu đại hội, Sở Châu trên mặt nổi người chủ trì, cũng là Huyền Vũ Đường đường chủ Ôn Mạnh Nôn. Gặp bạn phúc hai người nhìn hướng chính mình, Ôn Mạch Nôn đối với hai người khẽ lắc đầu. Lập tức, Ôn Mạch Nôn đem ánh mắt nhìn hướng Trích Trích, ôn hòa cười một tiếng, "Trần cô nương, ngươi cùng chúng ta Sở Châu ở giữa, thế nhưng là có cái gì hiểu lầm? Chúng ta ba thế lực lớn, ở đâu ra cái gì quân đội cùng binh sĩ? Ở trong đó, sợ là có cái gì hiểu lầm. Dứt lời, Ôn Mạch luôn quay người, nhìn hướng phía dưới lôi đài mọi người, cất cao giọng nói, các vị không cần khẩn trương. Tất cả mọi người là đến từ đại hạ thế lực khắp nơi. Chúng ta Sở Châu ba thế lực lớn danh tiếng, các ngươi hẳn là cũng đều có chỗ nghe thấy. Lần này Thiên Kiêu đại hội là chúng ta ba thế lực lớn lần đầu công khai tổ chức đại hội. Nói đến đây, Ôn Mạch luôn ngừng lại một chút, nhìn hướng mọi người hỏi ngược lại, các ngươi nói một chút, chúng ta ba thế lực lớn vì sao muốn làm cái này tự tổn danh tiếng sự tình? Chúng ta Sở Châu ba thế lực lớn tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể đồng thời đối phó đại hạ bát đại bá chủ thế lực a. Vị này Trần Cô Nương khẳng định là hiểu lầm chúng ta ba thế lực lớn, không thể không thừa nhận. Ôn Mạch luôn lời nói, bỏ đi rất nhiều người lo lắng. Phía dưới lôi đài, không ít người gật đầu nói, Ôn Đường chủ lời này cũng không phải không có lý. Đúng vậy a. Sở Châu ba thế lực lớn, một mực danh tiếng đều vô cùng tốt. Nếu không phải như vậy, chúng ta há lại sẽ chạy đến Sở Châu tham gia cái này Thiên Kiêu đại hội. Theo ta thấy, nhất định là cái kia Trần Chí nhất cùng Sở Châu ba thế lực lớn có cái gì hiểu lầm. Nói không chừng là có thế lực khác giả mạo Sở Châu thế lực đây. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu đùng đưa không ngừng. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài, Trích Trích lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, Ôn Đường chủ quả nhiên biết ăn nói, sắp chết ngựa đều nói thành ngựa sống. Chỉ bất quá, ta tất nhiên nói như vậy, tự nhiên liền có chứng cứ. Nói nơi này, Trích Trích từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài, biểu hiện ra cho mọi người nhìn, chư vị, ta cái này miếng lệnh bài là Sở Châu cao tầng mới có thể nắm giữ lệnh bài. Cái này miếng lệnh bài chính là ba thế lực lớn Hoa Nguyệt lâu đại đệ tử, Hoa Linh Lung tặng cho. Hoa Nguyệt lâu đại đệ tử chính miệng nói cho ta, lần này Thiên Kiêu đại hội chính là một cái âm mưu. Cái này miếng lệnh bài chính là thư của nàng vật. Nó có thể chứng minh ta lời nói không hoa. Không tin, các ngươi hỏi một chút Ôn Đường chủ ba người. Nhìn xem cái này miếng lệnh bài là thật là giả. Nghe đến Trích Trích lời nói, phía dưới lôi đài, mọi người lại lần nữa nghị luận lên. Trần Chí nhất thoạt nhìn, tựa hồ cũng không giống là nói dối a. Lệnh bài kia, xem xét liền không giống như là ngụy tạo. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, Trần Chí nhất không cần thiết vu hãm ba thế lực lớn. Dù sao, nàng đều đã thu hoạch được Thiên Kiêu đại hội đệ nhất. Nàng như thế nào lại vô cớ đắc tội Sở Châu ba thế lực lớn đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa bị Trích Trích lời nói phủ. Mọi người sẽ ánh mắt chất vấn nhìn hướng Ôn Mạch Nôn ba người. Trên lôi đài, nhìn thấy mọi người ánh mắt chất vấn, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Mạch Nôn. Ôn Mạch Nôn lắc đầu, lạnh nhạt nói, Hoa Nguyệt lâu đại đệ tử, xác thực tên là Hoa Linh Lung. Chỉ bất quá, nói đến đây, Ôn Mạch Nôn nhìn Tô Uyển Nhi một cái. Nhìn thấy Ôn Mạch Nôn ánh mắt, Tô Uyển Nhi ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nàng đem ánh mắt nhìn hướng mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi có chỗ không biết, cái này Hoa Linh Lung chính là ta đại đệ tử, nhưng nàng sớm đã phản bội Hoa Nguyệt lâu, nương nhờ vào thế lực khác. Nói đến đây, Tô Uyển Nhi quay người nhìn hướng Trích Trích, lắc đầu nói, như Trần cô nương ngươi là nghe chúng ta Hoa Nguyệt lâu vị kia phản đồ chi ngôn, vậy cái này tự nhiên liền giải thích thông được, nhất định là thế lực khác giả mạo chúng ta Sở Châu ba thế lực lớn, há cầu châm ngòi ly gián. Nghe đến Tô Uyển Nhi lời nói, Trích Trích rơi vào trầm mặc. Nàng xác thực cũng không có nghĩ đến Sở Châu ba thế lực lớn thủ lĩnh sẽ như thế ăn nói khéo léo, tại đối phương giảo biện bên dưới, chính mình lấy ra chứng cứ thay đổi đến không đáng một đồng. Lúc này, Ôn Mạch Nôn nhìn hướng Trích Trích, mỉm cười nói, Trần cô nương, ngươi không cần lo lắng. Tất nhiên ngươi hướng chúng ta đưa ra điều kiện, vậy chúng ta ba thế lực lớn tự sẽ nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi thành trì. Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn ngữ khí dừng lại, có chút khó khăn nói, chỉ bất quá, chúng ta ba thế lực lớn dù sao chỉ là bình thường giang hồ thế lực, như đối phương thật có quân đội, sợ là chúng ta cũng không phải hắn đối thủ. Điểm này, còn mời Trần cô nương ngươi thứ lỗi. Nghe xong Ôn Mạch Nôn lời nói, Trích Trích trên mặt thần sắc càng thêm trầm mặc. Nàng minh bạch, đối phương đây là rõ ràng ăn bạc. Ôn Mạch Nôn không những không thừa nhận, chiếm lĩnh biên trung thành bình sĩ xuất từ Sở Châu. Liền Trích Trích nói ra điều kiện, hắn cũng tính toán hồ lộ qua. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, đứng tại sau lưng Trích Trích tiếp trụ, hai mắt phun lửa, phẫn nộ nói, các ngươi nói dối. Bọn ta Thanh Thạch Thành chính là bị các ngươi Sở Châu binh sĩ chiếm lấy. Ta có thể làm chứng, những binh lính kia đều là các ngươi Sở Châu. Ta chuyến này đến Sở Châu, chính là muốn cầm xuống thứ nhất, để các ngươi buông tha bọn ta Thanh Thạch Thành các hương thân. Thiết trụ tiếng nói rơi xuống, phía dưới lôi đài, mọi người lại lần nữa nghị luận lên. A, Thiết trụ lại cũng là người bị hại. Như thế nhìn tới, chuyện này, sợ rằng thật cùng Sở Châu thoát không khỏi liên quan a. Đúng vậy a, Thiết trụ người này chất phát trung thực. Trần Chí nhất lời nói, ta còn có chút không quá tin. Nhưng cái này Thiết trụ lời nói, ta vẫn là tin. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa đảo hướng Trích Trích cùng Thiết trụ. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Mạch Nôn. Ôn Mạch Nôn hướng hai người lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Lúc này, phía dưới lôi đài, một vị Thất Đao môn trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói, lão phu không quản các ngươi Sở Châu cùng bọn họ ở giữa có cái gì ân oán, nhưng bây giờ Thiên Kiêu đại hội đã kết thúc, chúng ta phải chăng có thể rời đi. Thất Đao môn trưởng lão tiếng nói vừa ra, lập tức dẫn tới thế lực khác các hộ đạo giả hưởng ứng. Tào gia trong trận doanh, Tào Nhị lớn tiếng phụ hòa nói, Thất Đao môn trưởng lão nói đúng, bây giờ Thiên Kiêu đại hội đã kết thúc, chúng ta muốn rời khỏi Sở Trung Thành. Huyền Âm các trận doanh, Cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão liếc nhau. Sau đó, hai vị trưởng lão cũng cao giọng nói, không sai, Thiên Kiêu đại hội chính thức kết thúc, chúng ta hiện tại liền muốn rời đi Sở Trung Thành. Thanh Liên kiếm trang trận doanh. Ba vị trưởng lão liếc nhau. Cầm đầu Khổng trưởng lão cũng cao giọng phụ họa, các vị đạo hữu nói không sai. Chúng ta Thanh Liên kiếm trang cũng muốn cầu lập tức ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời, bát đại thế lực bên trong các hộ đạo giả nhộn nhịp mở miệng. Nhìn thấy một màn này, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi sắc mặt đều có chút khó coi. Ôn Mạch luôn hướng hai người lắc đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt đảo qua các đại thế lực trận doanh, mỉm cười nói, "Chư vị tâm tình, ta có thể hiểu được. Nhưng lúc này sắc trời đã không còn sớm. Mọi người không ngại tại sở trung thành bên trong trước ở lại một đêm, ngày mai lại khởi hành, làm sao?" Ôn Mạch luôn tiếng nói rơi xuống. Thất Đao môn vị trưởng lão kia, hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Chúng ta các đại thế lực chỉ là đang thông chi các người, cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng. Chúng ta Thất Đao môn càng muốn ra khỏi thành, ngược lại muốn xem các ngươi có biện pháp gì." Dứt lời, vị này Thất Đao môn trưởng lão đưa tay vung lên, hạ lệnh, "Thất Đao môn các đệ tử, theo lão phu ra khỏi thành." Thất Đao môn trưởng lão tiếng nói vừa ra, một đám Thất Đao môn đệ tử cùng kêu lên quát, "Phải!" Nhìn thấy một màn này, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Mạch Nôn. Lần này, Ôn Mạch Nôn không tại lắc đầu, mà là khẽ thở dài, "Được rồi, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Động thủ đi, toàn bộ đều lưu lại." Chương 468, Thiên Quân nhất phát. Chương 468, Thiên Quân nhất phát. Trên lôi đài, nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc nhẹ gật đầu. Ôn Mạch Nôn âm thanh cũng không tính nhỏ. Phía dưới lôi đài, mọi người cũng nghe đến hắn lời nói. Một tên tuổi trẻ võ giả, thần sắc đại biến, Ôn Đường chủ nghe được lời này, là có ý gì? Ba thế lực lớn là thật tính toán đối chúng ta động thủ sao? Tên này tuổi trẻ võ giả tiếng nói rơi xuống. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người vụt một cái, rút ra vũ khí của mình, cảnh giác phải xem hướng xung quanh. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Ôn Mạch Nôn lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói, "Ta vốn không tính toán đối các ngươi động thủ, nhưng các ngươi vật khí, thực tế quá kém. Trần Chí nhất định muốn ngay trước mặt các ngươi, đem chúng ta kế hoạch nói ra. Không có cách, vì bảo thủ bí mật, chỉ có thể đem các ngươi cũng lưu lại." Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn lắc đầu, "Các ngươi như thật muốn quái, liền đi quái Trần Chí Nhất đi." Nói xong, Ôn Mạch Nôn hét lớn một tiếng, "Huyền Vũ Quân nghe lệnh, động thủ." Theo Ôn Mạch Nôn ra lệnh một tiếng, Thiên Tiêu đại hội bên ngoài, nháy mắt vang lên từng đợt tiếng bước chân. Nghe đến những này tiếng bước chân, ở đây tất cả võ giả, toàn bộ đều nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng. Trên lôi đài, Thiết Trụ Khôi Ngô thân hình lóe lên, che chở Trích Trích nhảy xuống lôi đài. Lúc này Trích Trích còn chưa khôi phục thực lực, thân thể có chút suy yếu, mang theo Trích Trích nhảy xuống phía sau lôi đài. Thiết Trụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Ôn Mạch Nôn ba người. Nhìn thấy Thiết Trụ động tác, Ôn Mạch Nôn lắc đầu, cũng không ngăn cản. Hắn thấy Thiết Trụ lúc này là tại làm uổng công. Hôm nay ở đây mọi người không ai có thể chạy thoát được. Rất nhanh, những tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Mọi người cái này mới nhìn rõ, đó là từng đội võ trang đầy đủ binh sĩ. Mỗi một tiểu đội đều có gần trăm người. Cái này một chi Huyền Vũ quân tổng cộng có tầm 10 tiểu đội. Chi quân đội này thực lực 10 phần khủng bố. Mỗi một vị binh sĩ thực lực yếu nhất đều là hậu thiên cảnh. Trong đó mỗi một vị tiểu đội trưởng càng là có tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực. Đây là một chi tuyệt đối tinh nhuệ quân đội. Cho dù là đại hạ hoàng tộc, dạng này quân đội tinh nhuệ cũng không nhiều. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Vạn Phúc hướng phương xa cơ cơ chính mình mặc tay, đa bảo các khí giới doanh nghe lệnh, ngắm chuẩn. Theo Vạn Phúc tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa trên tường thành vang lên từng đạo bánh xe nhấp nô tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, từng hàng cự hình cung nỏ biểu diễn. Những này cung nỏ khoảng chừng một người cao, mỗi một mũi tên đều có dài hơn 1 mét. Mọi người tại đây bên trong, có người tối đến một cái những này cự hình cung nỏ số lượng, khoảng chừng 300 cung. 300 cung dạng này cự hình cung nỏ, cho dù đặt ở chiến trường chân chính bên trên, cũng là lực sát thương kinh người tồn tại. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi đến cực kỳ khó coi. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu cùng ba vị trưởng lão lướt nhau. Sau đó, bốn người thân hình lóe lên, sẽ một đám Thanh Liên kiếm trang đệ tử bao quanh bảo vệ. Ba vị trưởng lão bên trong, cầm đầu Khổng trưởng lão nhìn hướng Cố Hành Châu, trầm giọng nói, "Hành Châu, như sự tình không thể trái, ba người chúng ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi ra khỏi thành. Ngươi là chúng ta Thanh Liên kiếm trang tương lai, không thể hao tổn tại cái này." Nghe đến Khổng trưởng lão lời nói, Cố Hành Châu thần sắc khẽ giật mình, cái kia Diệp sư đệ bọn họ. Không đợi Cố Hành Châu lời nói xong, bị Cố Hành Châu bảo hộ ở sau lưng Diệp Thần, lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Cố sư huynh, chúng ta bất quá là Thanh Liên kiếm trang phổ thông đệ tử. Cùng Cố sư huynh ngươi so sánh, chúng ta bé nhỏ không đáng kể. Cố sư huynh, ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ có ngươi sống sót, chúng ta Thanh Liên kiếm trang tương lai mới có cơ hội hướng Sở Châu báo thủ." Diệp Thần tiếng nói rơi xuống. Lan Nhi sư muội cùng một đám sư huynh đệ đồng thanh nói, "Không sai. Lấy Cố sư huynh ngươi kiếm đạo thiên phú, sau này thế tất trở thành ta Thanh Liên kiếm trang đại tông sư cường giả. Cố sư huynh, ngươi so với chúng ta tất cả mọi người trọng yếu. Chỉ cần ngươi bình an, chúng ta Thanh Liên kiếm trang liền có tương lai." Chính như Diệp Thần đám người lời nói, bọn họ những người này tiềm lực còn lâu mới có thể cùng Cố Hành Châu so sánh. Cố Hành Châu chỉ cần không chết yểu, sau này ít nhất cũng là một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả. Bọn họ những người này về sau thành tựu nhiều nhất chính là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Có lẽ Diệp Thần có thể đột phá tới tiểu tông sư cảnh, nhưng so với Cố Hành Châu tới, bọn họ những người này vẫn không đáng giá nhắc tới. Nghe lấy một đám sư đệ sư mọi lời nói, Cố Hành Châu trở nên trầm mặc. Hắn cũng biết Khổng trưởng lão cùng Diệp Thần đám người nói là sự thật, nhưng lấy hắn tính cách lại thế nào khả năng từ bỏ một đám đồng môn chạy trốn. Nhìn thấy Cố Hành Châu biểu lộ, Khổng Trường lão trầm giọng nói, lần này Sở Châu động tác quá lớn, hiện nay đến xem, bọn họ tuyệt sẽ không thả chúng ta ra Sở Châu. Hành Châu, ngươi nếu không trốn, chúng ta cũng chỉ có thể toàn bộ đều lưu tại Sở Châu. Đến lúc đó, người nào tới cứu chúng ta? Đợi chút nữa đánh nhau, ngươi nhất định muốn trốn. Trốn về Thanh Châu, mang viện binh tới cứu chúng ta. Nghe đến Khổng Trường lão lời nói, Cố Hành Châu ánh mắt phức tạp gật gật đầu, ta hiểu được, Khổng Trường lão. Tào gia trận doanh, Tào Nhị mang theo một đám Tào gia võ giả, sẽ Tào Tử An gắt gao bảo hộ ở chính giữa. Tào Tử An sắc mặt ngưng trọng nhìn xem những cái kia Huyền Vũ quân cùng cự hình cung nỏ. Tào Nhị ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, đối Tào Tử An nghiêm túc nói, Tam thiếu gia, chờ chút một khi chiến đấu, chúng ta sẽ che chở ngài hướng ngoài thành trốn. Đến lúc đó, ngài không cần quản chúng ta, chỉ để ý hướng ngoài thành chạy. Đối mặt Sở Châu nghiêm mật như vậy mai phục, Tào gia một đám võ giả, căn bản là không có ý định cứng đối cứng. Bọn họ chỉ muốn che chở Tào Tử An, chạy ra Sở Trung thành. Nghe đến Tào Nhị lời nói, Tào Tử An nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Huyền Âm các trận doanh, Cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão hai người ngăn tại một đám Huyền Âm các đệ tử trước mặt. Tô Diệu Vân một mặt nghiêm nghị nhìn về phía xung quanh. Cao trưởng lão quay đầu hướng Tô Diệu Vân nói, Diệu Vân, Sở Châu mai phục mười phần chu đáo chắc chẽ, chúng ta không thể cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Đợi chút nữa ta cùng Diệp trưởng lão sẽ che chở các ngươi hướng ngoài thành thoát đi. Các ngươi tốc độ phải nhanh. Nghe lấy Cao trưởng lão lời nói, Tô Diệu Vân nhẹ nhàng gật đầu, phải. Thần gia trận doanh, Thần Quan Triều cũng bị một đám Thần gia võ giả bao quanh bảo vệ. Tần Quan Triều ngữ khí nghiêm nghị nói, các vị, lần này Quan Triều nếu có thể sống sót, sau này nhà của các ngươi người nhất định hưởng thụ một đời vinh hoa. Dứt lời, Tần Quan Triều hướng một đám Tần gia võ giả bái một cái, ngữ khí chân thành nói, Quan Triều tại chỗ này cảm ơn các vị. Ở đây một đám Tần gia võ giả vốn là đối Tần gia trung thành tuyệt đối, bây giờ nghe đến Tần Quan Triều lời nói, những này Tần gia võ giả đối Tần Quan Triều càng thêm khăng khăng một mực. Một đám Tần gia võ giả cùng kêu lên trả lời, Quan Triều thiếu gia yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo vệ ngài ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi các hộ đạo giả đều tính toán liều chết bảo vệ một đám thiên kiêu ra khỏi thành. Thấy cảnh này, trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn cùng Văn Phúc, Tô Huyền Nhi ba người liếc nhau. Tô Huyền Nhi khép cười một tiếng, không nghĩ tới đại hạ những này bá chủ thế lực xác thực cũng còn có chút tâm huyết. Nghe đến Tô Huyền Nhi lời nói, Văn Phúc cũng cười ha hả nói, dù sao cũng là chiếm cứ một châu thế lực lớn, có những thứ này nội tình cũng bình thường. Ôn Mạch Nôn ngữ khí bình tĩnh nói, nếu không phải bọn họ đều đứng ở đại hạ hoàng tộc bên kia, ta kỳ thật còn thật thưởng thức bọn họ. Bất quá, tất nhiên chúng ta là địch nhân, vậy thì càng không thể lưu bọn họ. Nói đến đây, Ôn Mạch Nôn chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị xuống khiến động thủ. Nhìn thấy Ôn Mạch Nôn động tác này, phía dưới lôi đài, mọi người tim đập đều tùy theo tăng nhanh. Tất cả mọi người rõ ràng, tiếp xuống chính là mọi người đánh cược lần cuối. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo quát nhẹ, toàn bộ đều dừng tay. Các ngươi nhìn xem đây là ai? Chương 469, Giao Phong chương 469, Giao Phong Thiên Kiêu đại hội hiện trường. Nghe đến đạo thanh âm này, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đang có một đội nhân mã chạy đến. Đội nhân mã này phía trước nhất, một tên quần áo bình thường thanh niên đang dùng dao găm chống đỡ tại một vị long bào thanh niên trên cổ. Chờ cái này một đội nhân mã tới gần phía sau, mọi người cái này mới nhìn rõ người thanh niên kia khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tào gia trận doanh, Tào Tử An lông mày hơi nhíu, lẩm bẩm nói, Thẩm Sách, việc hắn muốn làm thành công. Tên kia trên người mặc long bào thanh niên không phải là tên kia quần áo bình thường thanh niên, chính là thanh niên thần bí Thẩm Sách, Thanh Liên kiếm trang trận doanh. Diệp Thân nhỏ giọng nói, Cố Sư Minh, người kia không phải Thẩm Sách sao? Hắn không phải đã thụ thương, bị Sở Châu người mang đến dưỡng thương sao? Hắn khống chế tên kia long bảo thanh niên lại là người nào? Nghe đến Diệp Thần hỏi thăm, Cố Hành Châu suy tư một lát, chân thành nói, ta vẫn cảm thấy Thẩm Sách người này thân phận quá mức thần bí. Bây giờ xem ra trên người người này xác thực có không ít bí mật. Hắn tham gia cái này thiên tiêu đại hội mục đích rất có thể chính là vì tên kia long bảo thanh niên. Nói đến đây, Cố Hành Châu nhìn chăm chú bị Thẩm Sách chống đỡ cái cổ Sở Huyền, chậm rãi nói, nếu là ta không có đoán sai, vị này long bảo thanh niên rất có thể chính là Sở Thị người hoàng tộc. Không những như vậy, đối phương còn rất có thể là đương kim Sở Đế. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần cùng Lan Nhi sư muội đám người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía bị Thẩm Sách khống chế Sở Huyền. Lan Nhi sư muội cau mày nói, như người này là Sở Thị hoàng đế, vậy hắn tại sao lại bị Thẩm Sách cưỡng ép? Nơi này là Sở Thị đại bản doanh, Sở Thị hoàng đế bên cạnh có lẽ phòng thủ nghiêm ngặt ta. Nghe đến Lan Nhi sư muội lời nói, Cố Hành Châu lắc đầu, Thẩm Sách người này thân phận thần bí, sau lưng của hắn nhất định có một cỗ càng lớn thế lực. Nếu ta đoán được không sai, đứng tại Thẩm Sách phía sau rất có thể chính là đại hạ Khương thị hoàng tộc. Không thể không nói, Cố Hành Châu đầu óc vô cùng tốt dụng. Hắn những ngày phỏng đoán cơ bản đều là đúng. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, Diệp Thần cùng Lan Nhi sư muội đám người đều rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ lần này thiên kiêu đại hội là đại hạ hoàng tộc cùng đại sở hoàng tộc trong bóng tối đánh cờ? Bọn họ những này các đại bá chủ thế lực bên trong người chẳng qua là cả hai con cờ trong tay mà thôi. Nghĩ tới đây, một đám thanh liên kiếm trang đệ tử trong lòng đều có chút phức tạp. Phía dưới lôi đài, Trích Trích cùng Thiết Trụ hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía Thẩm Sách một đoàn người. Thiết Trụ gãi đầu một cái nói, là tên kia, ta nhớ kỹ hắn. Thiết Trụ là thứ 8 tòa lôi đài chi chủ, Thẩm Sách là tòa thứ 10 lôi đài chi chủ, Trích Trích thì là thứ 9 tòa lôi đài chi chủ. Ba người bọn họ xem như là lần này tiên kiêu đại hội bên trong lớn nhất ba thất hắc mã. Thiết Trụ liếc nhìn bị Thẩm Sách khống chế Sở Huyền, đối Trích Trích nhỏ giọng nói, "Trích Trích cô đương, cái kia mặc loẹt loẹt quần áo ra hỏa sẽ là người nào?" Thiết Trụ từ nhỏ chưa từng thấy Long Bảo, cũng không có nghe nói qua Long Bảo. Bởi vậy, hắn cũng không nhận ra Sở Huyền trên thân Long Bảo. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích xa xa nhìn chăm chú lên Sở Huyền, chậm rãi nói, "Trên người hắn mặc chính là Long Bảo, chỉ có hoàng đế mới có thể xuyên Long Bảo. Nơi này là Sở Châu, hắn tự nhiên không thể nào là đại hạ hoàng đế. Đây cũng là chỉ có một cái khả năng. Người này là Sở Thị hoàng đế." Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ sững sờ, Sở Châu còn có hoàng đế? Bọn ta đại hạ không cũng chỉ có một cái hoàng đế sao? Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích lắc đầu, Sở Châu lần này cử hành Thiên Kiêu đại hội, mục đích đúng là vì khống chế các phương thiên kiêu. Chờ khống chế các phương thiên kiêu về sau, Sở Châu liền sẽ chính thức khởi sự. Muốn khởi sự, tự nhiên cần một vị hoàng đế. Bây giờ nhìn tới, tên này Long Bảo thanh niên, hẳn là Sở Châu hoàng đế. Những chuyện này đều là Hoa Linh Lung nói cho nàng biết. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ gãi đầu một cái, sau đó a một tiếng. Đối Thiết Trụ mà nói, hắn không quan tâm đối phương là ai, hắn chỉ để ý có thể giữ được hay không thành thành. Thiết Trụ gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi, "Trích Trích cô đương, cái kia Sở Châu bây giờ còn có thể đáp ứng ngươi điều kiện sao? Bọn họ có thể hay không buông tha thành thành?" Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, nàng nói khẽ, "Chờ một chút nhìn đi, ta còn có một vị trưởng bối không có hiện thân, việc này có lẽ còn có chuyển cơ." Đối với Trích Trích, Thiết Trụ gần như mù quáng tín nhiệm. Nghe đến Trích Trích lời nói, Thiết Trụ nhẹ gật đầu, "Ta đừng." Lúc này, bởi vì Thẩm Sách cùng Sở Huyền một đoàn người hiện thân, nguyên bản sơ xác tiêu điều tràn diện cũng biến thành có chút quái dị lên. Thất Đa Môn, Thanh Liên Kiếm Trang chờ thế lực lớn các hộ đạo giả đều đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Bọn họ muốn nhìn một chút, Ôn Mạch Nôn ba người sẽ là cái gì phản ứng. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Sở Huyền cùng Thẩm Sách, nhưng những này các hộ đạo giả từng cái đều là nhân tinh. Thông qua Sở Huyền quần áo, bọn hắn cũng đều đại khái đoán được Sở Huyền thân phận. Cũng trong lúc đó, các đại thế lực các hộ đạo giả trong lòng đều không nhịn được dâng lên một ý nghĩ. Có lẽ bọn họ không cần liều chết đánh một trận. Trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn, Vạn Phúc, Tô Uyển Nhi ba người sắc mặt đều hết sức khó coi. Tô Uyển Nhi nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Vạn Phúc mặt tâm trầm, không nói một lời. Ôn Mạch Nôn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Sách, trầm giọng nói, "Thẩm Sách, ngươi đến tụt cùng là ai? Bệ hạ làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Đối mặt Ôn Mạch Nôn chất vấn, Thẩm Sách khẽ mỉm cười, "Ôn đường chủ, cho ta làm cái tự giới thiệu." "Thẩm Sách, đại hạ thanh ý địa vệ, bác vệ sứ." Nghe đến Thẩm Sách trả lời, Ôn Mạch Nôn ba người lông mày đồng thời nhíu một cái. Tô Uyển Nhi mặt như phủ băng, âm thanh lạnh lùng nói, "Thanh ý địa vệ, lại là các ngươi? Các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nếu là sẽ Sở Châu ba thế lực lớn, coi như là ba đại đường khẩu. Cái kia Huyền Vũ đường chính là chiến đấu đường khẩu. Đa Bảo Các thì là hậu cần đường khẩu. Đến mức Hoa Nguyệt lâu thì là tình báo đường khẩu. Cho tới nay, bên trong Hoa Nguyệt lâu nữ đệ tử đều là lấy các loại thân phận thẩm thấu vào thế lực khắp nơi bên trong. Điểm này cùng đại hạ Thanh ý địa vệ có chút tương tự. Sở Châu ba thế lực lớn bên trong, cùng Thanh ý địa vệ giao tiếp nhiều nhất chính là Hoa Nguyệt lâu. Cả hai xem như là đối thủ cũ. Chỉ bất quá, tại ẩn nút thẩm thấu phương diện này, Hoa Nguyệt lâu vẫn luôn không phải Thanh ý địa vệ đối thủ." Nghe đến Tô Uyển Nhi lời nói, Thẩm Sách khẽ mỉm cười, "Tô lâu chủ, chúng ta xem như là đối thủ cũ. Cho tới nay, chúng ta đều không có gặp mặt qua. Lần này, cuối cùng là mặt đối mặt gặp được. Các ngươi Hoa Nguyệt lâu tại ẩn nút phương diện, vẫn là kém chút hỏa hầu a." Đối mặt Thẩm Sách trao phúng, Tô Uyển Nhi mặt tâm trầm, không nói một lời. Lúc này, đứng tại Tô Uyển Nhi bên người Ôn Mạch Nôn, cao mày nói, "Thêm lời thừa thãi, liền không cần nói nữa. Nói ra ngươi điều kiện đi." Bây giờ cục diện đã vượt ra khỏi Ôn Mạch Nôn dự liệu. Tất nhiên Sở Huyền rơi xuống trong tay Thẩm Sách, vậy bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tùy ý Thẩm Sách khoa trương. Dù sao, Ôn Mạch Nôn ba người đều hiểu, Sở Châu bất luận kẻ nào đều có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Sở Huyền không xảy ra chuyện gì. Hắn đại biểu chính là đại sở chính thống. Hắn như xảy ra chuyện, cái kia đại sở long khí cũng đem tiêu vong, đại sở cũng đem không còn tồn tại. Chỉ bất quá, Ôn Mạch Nôn ba người từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì sao Sở Huyền sẽ bị Thẩm Sách đám người khống chế. Nơi này chính là Sở Trung Thành, Sở Thị hoàng tộc đại bản doanh. Cho dù Thanh Ý Liễu vệ lại làm sao thần thông quảng đại, cũng không có khả năng làm được chuyện này mới đúng. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thẩm Sách khẽ mỉm cười, vẫn là Ôn đường chủ sảng khoái. Điều kiện của ta rất đơn giản, đặt ở nơi có người ra khỏi thành. Chương 470, thỏa hiệp. Chương 470, thỏa hiệp. Sở Trung Thành bên trong, nghe đến Thẩm Sách lời nói, mọi người tại đây, thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù bọn hắn đã từng nghĩ qua, Thẩm Sách là tới cứu bọn họ, nhưng tại cái này phía trước, mọi người trong lòng cũng còn có chút không xác định. Dù sao, Thẩm Sách cùng bọn hắn lại không quen, không đáng tới cứu bọn họ. Thẳng đến lúc này, nghe đến Thẩm Sách trả lời phía sau, trong lòng mọi người đều không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, Thẩm Sách thật sự là tới cứu bọn họ. Một tên áo trắng thiếu nữ nhìn xem Thẩm Sách, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, "Thẩm Sách, ngươi chính là ta chân mệnh tiên tử. Cảm ơn ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ta." Về sau, tiểu nữ tử liền lấy thân cùng nhau hứa. Nghe đến tên này áo trắng thiếu nữ, mọi người tại đây tức sạm mặt lại. Mọi người im lặng nhìn về phía tên kia áo trắng thiếu nữ. Không ít người trong lòng nói thầm, quả nhiên, trên đời này, lúc nào cũng không thiếu hoa si a. Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống. Ở đây các đại thế lực người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Ôn Mạch Luân. Bọn họ mới biết, đối mặt Thẩm Sách yêu cầu, Sở Châu ba thế lực lớn sẽ như thế nào làm. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, trên lôi đài, Vạn Phúc cùng Tô Uyển Nhi lông mày đồng thời nhăn lại. Ôn Mạch Luân lắc đầu, đối Thẩm Sách cao mày nói, đổi một cái điều kiện. Không quản ngươi cần cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhưng ngươi nói điều kiện này, ta không làm chủ được. Nghe đến Ôn Mạch Luân lời nói, Thẩm Sách cũng không có ngoài ý muốn. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ, Thẩm Sách trên tay dùng sức, dao găm tại Sở Huyền trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy, Sở Huyền trên cổ xuất hiện một tia vết máu. Nhìn thấy một màn này, Ôn Mạch Luân ba người, thần sắc biến đổi lớn. Tô Uyển Nhi quát, lớn mật, ngươi muốn làm gì? Vạn Phúc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi dám đả thương đến bệ hạ Long Thể, ta Vạn Phúc nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt. Ôn Mạch Luân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Sách, cho mày. Hắn vừa vặn sở dĩ muốn cùng Thẩm Sách đàm luận điều kiện, là vì hắn cảm thấy Thẩm Sách không dám thật đối Sở Huyền thế nào. Dù sao, nơi này là Sở Trung Thành, một khi Sở Huyền có việc, ở đây tất cả mọi người phải chết. Nhưng mà Ôn Mạch Luân phát hiện, hắn tựa hồ đánh giá thấp Thẩm Sách quyết tâm, hoặc là nói đánh giá thấp Thẩm Sách dũng khí. Thẩm Sách sẽ đao đặt tại Sở Huyền trên cổ, hướng Ôn Mạch Luân ba người mỉm cười nói, các ngươi không nên cảm thấy ta tại cùng các ngươi nói đùa. Ta Thẩm Sách lớn như vậy, không thích nhất nói giỡn, lại không đồng ý điều kiện của ta, vậy các ngươi bệ hạ cũng chỉ có thể cùng chúng ta chôn cùng. Nói đến đây, Thẩm Sách ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người, cười vang nói, chư vị, chúng ta cũng không tính chết vô ích, để Sở Châu hoàng đế cùng chúng ta chôn cùng, nói ra cũng đủ mặt mũi. Các ngươi nói, đúng hay không? Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống. Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Cố Hành Châu vẩy một cái lông mày, cao giọng đáp, Thẩm Minh nói cực phải. So với Sở đế, chúng ta thân phận bất quá là dân chúng tầm thường mà thôi. Có thể để cho Sở đế chôn cùng, ta Cố Hành Châu đã thỏa mãn. Tào gia trận doanh, Tào Tử An cũng cười vang nói, Cố Minh nói không sai. Ta Tào Tử An bất quá là Tào gia con em bình thường mà thôi. Nam mơ cũng không nghĩ tới, có thể để cho đại Sở hoàng đế cùng ta chôn cùng. Lần này, ngược lại là ta kiếm được. Trong lúc nhất thời, Thất Nam Môn, Dương Châu Tần gia, Huyền Âm các thế lực lớn người, nhộn nhịp phụ họa. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài, Ôn Mạch Luân ba người, chau mày. Sở Huyền an nguy, tự nhiên là quan trọng nhất. Nhưng đặt ở chàng mọi người rời đi, Ôn Mạch Luân ba người cũng không có cái này quyền hạn. Toàn bộ Sở Châu, có cái này quyền hạn người, chỉ có hai người. Một vị là Sở Châu đệ nhất cường giả, Nghiêm tướng. Một vị khác, tự nhiên chính là Sở đế Sở Huyền. Nghĩ tới đây, Ôn Mạch Luân không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Sở Huyền. Nhìn thấy Ôn Mạch Luân ánh mắt, Sở Huyền hiểu rõ ra. Sau một khắc, Sở Huyền lắc đầu nói, Ôn đường chủ, không cần để ý chấm sinh tử. Lần này Thiên Tiêu đại hội kế hoạch liên quan đến ta Sở Châu đại sự, không thể bởi vì chấm một người ảnh hưởng toàn cục. Ngươi chỉ để ý hạ lệnh, để các binh sĩ động thủ. Chấm xem như đại sở hoàng đế, là đại sở mà chết cũng thuộc về bình thường. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Ôn Mạch Luân ba người chân mày nhíu chặt hơn. Loại lời này, chính Sở Huyền có thể nói, bọn họ xem như thần tử, nhưng cũng không dám nên. Bây giờ Sở Huyền lời nói này nói ra phía sau, bọn họ lại không dám để Sở Huyền xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, hiện trường cục diện lâm vào thế bí. Xung quanh tất cả binh sĩ cùng trên tường thành những cái kia cự nỏ đều tạm dừng tại nguyên chỗ. Không có Ôn Mạch Luân mệnh lệnh, tất cả mọi người không dám động. Huống chi, những này Sở Châu binh sĩ cũng không phải đồ đần. Bọn họ đều thấy được Sở Huyền cái kia một thân long bảo. Mắt thấy Ôn Mạch Luân ba người chậm chạp không có động tĩnh, Thẩm Sách ánh mắt hung ác, truy thủ trong tay nâng lên. Theo xì, một tiếng, Thẩm Sách cầm trong tay dao găm cắm vào Sở Huyền vai. Nháy mắt, một cô máu tươi từ Sở Huyền vai chảy ra. Sở Huyền trên mặt, nháy mắt hiện ra thống khổ thần sắc. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài, Ôn Mạch Luân ba người, thần sắc mãnh liệt thay đổi. Tô Uyển Nhi quát to, lớn mật tặc tử, dám tổn thương bệ hạ Long Thể. Vạn Phúc căm tức nhìn Thẩm Sách, chợt quát lên, thật là lớn gan chó. Dám đả thương bệ hạ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với hai người uy hiếp, Thẩm Sách ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Mạch Luân, cười lạnh nói, Ôn đường chủ, ngươi là đang hoài nghi ta quyết tâm sao? Bây giờ, ngươi có thể nhìn đến. Lúc này, Ôn Mạch Luân chính gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Sách. Trầm mặc một lát phía sau, Ôn Mạch Luân cuối cùng mở miệng, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi bây giờ lập tức là bệ hạ băng bó vết thương. Nghe đến Ôn Mạch Luân lời nói, Thẩm Sách lắc đầu, mỉm cười nói, Ôn đường chủ, chúng ta đều là người thông minh. Ngươi chỉ là ngoài miệng đáp ứng, không thể được. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ôn Mạch Luân cau mày nói, ngươi còn muốn làm sao? Thẩm Sách nhìn xung quanh những cái kia huyền vũ quân một cái, thản nhiên nói, để những binh lính này toàn bộ đều triệt hạ. Nói đến đây, Thẩm Sách đưa tay chỉ cách đó không xa trên tường thành những cái kia cự nỏ, tiếp tục nói, để các ngươi người đem những cái kia cự nỏ cũng triệt hạ. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ôn Mạch Luân không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh, huyền vũ quân mọi người nghe lệnh, rút lui. Ôn Mạch Luân nói xong, quay đầu nhìn hướng Vạn Phúc. Lúc này, Vạn Phúc mặt tâm trầm, nhìn thấy Ôn Mạch Luân nhìn hướng chính mình, Vạn Phúc nhẹ gật đầu. Hắn nhìn hướng cách đó không xa trên tường thành, hạ lệnh, đa bảo các khí giới doanh toàn bộ rút lui. Theo Ôn Mạch Luân cùng Vạn Phúc hạ lệnh, bao quanh mọi người quân đội cùng cự hình cung nỏ toàn bộ đều rút đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Làm xong tất cả những thứ này, Ôn Mạch Nôn đem ánh mắt nhìn hướng Thẩm Sách, trầm giọng nói, đáp ứng ngươi, chúng ta đều đã làm đến, hiện tại đến phiên ngươi. Thẩm Sách minh bạch, Ôn Mạch Nôn đây là tại nói thay Sở Huyền băng bó vết thương sự tình. Thẩm Sách khẽ mỉm cười, Ôn đường chủ quả nhiên sảng khoái. Dễ nói, dễ nói. Nói xong, Thẩm Sách quay người nhìn hướng sau lưng, mỉm cười nói, Nô đại nhân, để cho người đến cho Sở Hoàng bệ hạ băng bó vết thương đi. Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn đi ra hai người. Hai người này chính là Ngô Đại Chí cùng Độc Lang Trung Phùng Thanh. Ngô Đại Chí liếc nhìn Phùng Thanh, Phùng Thanh nhẹ gật đầu, có một cái hòm thuốc nhỏ hướng về Sở Huyền đi đến. Trước lúc này, Ngô Đại Chí đám người đều là trốn tại Thẩm Sách một đoàn người sau lưng, mọi người cũng đều không có chú ý tới hắn. Lúc này, nhìn thấy Ngô Đại Chí hiện thân, trên lôi đài, Vạn Phúc thần tình trên mặt lại lần nữa trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Đại Chí, ngữ khí lạnh như băng nói, Ngô Đại Chí, bản tọa nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại thành phản đồ. Nghe đến Vạn Phúc lời nói, Ngô Đại Chí thần sắc như thường, lắc đầu nói, các chủ, ngài nói sai, ta không phải phản đồ, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là đại hạ thành y liệt vệ. Nói đến đây, Ngô Đại Chí ngữ khí bình tĩnh nói, giới thiệu lần nữa một cái, ta là thanh y liệt vệ nam vệ dùng, Ngô Đại Chí. Chương 471, lại sinh biến cố. Chương 471, lại sinh biến cố. Sở Trung Thành bên trong, nghe đến Ngô Đại Chí lời nói, Vạn Phúc mặt tâm trầm, liền nói mấy cái tốt, tốt tốt tốt, là bản tọa nhìn lầm, các ngươi thanh y liệt vệ bản lĩnh, quả thật không tệ, có thể tại bản tọa dưới mí mắt chui vào Sở Châu. Nói đến đây, Vạn Phúc nhìn hướng Ngô Đại Chí, ngựa khí điềm nhiên nói, người nhà của ngươi cũng còn tại Sở Trung Thành, ngươi liền không sợ bản tọa đem bọn họ toàn bộ đều diệt? Nghe đến Vạn Phúc lời nói, Ngô Đại Chí lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, các chủ, liền thân phận ta đều là giả dối, ta những cái kia người nhà tự nhiên cũng đều là giả dối. Nói đến đây, Ngô Đại Chí nhìn hướng Vạn Phúc, bình tĩnh nói, ta chân chính người nhà vẫn luôn sinh hoạt tại đại hạ trong kinh thành, các chủ chắc hẳn còn không có cái kia năng lực, sẽ bàn tay đến đại hạ kinh thành đi thôi. Nghe đến Ngô Đại Chí lời nói, Vạn Phúc chán nổi gân xanh lên, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Phùng Thanh cũng đã thay Sở Huyền băng bó kỹ vết thương. Hắn quắng hòm thuốc nhỏ, một lần nữa trở lại bên cạnh Ngô Đại Chí. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Sách nhìn hướng Ôn Mạch Nôn, cất cao giọng nói, Ôn đường chủ, yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng đã làm được. Sở Hoàng bệ hạ vết thương đã băng bó kỹ, hiện tại chúng ta phải chăng có thể ra khỏi thành? Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Mạch Nôn. Trên lôi đài, nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ôn Mạch Nôn thần sắc bình tĩnh nói, tự nhiên có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thẩm Sách cũng không ngoài ý muốn, mà là thản nhiên nói, Ôn đường chủ, nếu là ngươi yêu cầu cùng Sở Hoàng bệ hạ có quan hệ, vậy ta nhìn ngươi vẫn là không muốn nâng thật tốt, bởi vì ta là không thể nào đáp ứng. Gặp Thẩm Sách đoán được ý nghĩ của mình, Ôn Mạch Nôn cau mày nói, Thẩm Sách, yêu cầu của ngươi ta đều có thể đáp ứng, nhưng bệ hạ cũng không thể một mực tại trên tay ngươi a. Ôn Mạch Nôn nói cũng phải sự thật, Sở Châu không có khả năng bỏ mặc Sở Huyền bị Thẩm Sách mang đi. Nếu là Thẩm Sách sẽ Sở Huyền mang đến đại hạ kinh thành giam lỏng, vậy bọn hắn Sở Châu còn thế nào khởi sự? Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thẩm Sách lắc đầu, Ôn đường chủ, người suy nghĩ nhiều, chờ chúng ta đến địa phương an toàn, tự nhiên sẽ thả Sở Hoàng bệ hạ trở về, nhưng tại cái này phía trước, Sở Hoàng bệ hạ chỉ có thể tại bên người chúng ta. Đúng lúc này, một đạo nữ tử âm thanh vang lên, ta theo các ngươi cùng đi. Ôn đường chủ yên tâm, ta sẽ dẫn bệ hạ về Sở Châu. Nghe đến đạo thanh âm này, mọi người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy lôi đài một bên, Thúy Hoa đứng lên, sắc mặt vẫn có chút trắng xám. Lời vừa rồi chính là xuất từ Thúy Hoa miệng. Nghe đến Thúy Hoa lời nói, Ôn Mạch Nôn ba người liếc nhau, không nói gì. Thẩm Sách chân mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, Sở Huyền chậm rãi mở miệng nói, để Thúy Hoa đi theo đi. Nghe đến Sở Huyền lời nói, Thẩm Sách giả vờ như hung ác nói, Sở Hoàng bệ hạ, ngươi bây giờ chỉ là một tên tù nhân, ngươi không có tư cách yêu cầu chúng ta. Nói xong lời nói này, Thẩm Sách liếc Thúy Hoa vài lần, thản nhiên nói, dù sao thực lực của ngươi cũng không khôi phục, tin rằng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa văn tới. Đã như vậy, ngươi liền đi theo đi. Nghe Thẩm Sách lời nói, Thúy Hoa thần sắc bình tĩnh đi đến bên cạnh Sở Huyền. Thẩm Sách nhìn hướng sau lưng, bình tĩnh nói, người tới, sẽ nàng cũng trói lại. Thẩm Sách tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có hai tên thanh ý liề vệ đi lên phía trước. Rất nhanh, hai tên thanh ý liề vệ dùng xích sắt sẽ Thúy Hoa cho buộc lại. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Sách đưa ánh mắt về phía Ôn Mạch Nôn, nếu mày nói, Ôn đường chủ, lần này các ngươi yên tâm à. Chờ chúng ta đến an toàn địa giới, Thúy Hoa tự sẽ mang Sở Hoàng bệ hạ trở về Sở Châu. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Ôn Mạch Nôn nhíu mày suy tư một lát. Sau đó, hắn than nhẹ một tiếng, đã như vậy, các ngươi đều đi thôi. Cửa thành đã mở ra, không có người sẽ lại ngăn cản các ngươi. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Thẩm Sách khẽ mỉm cười, cảm ơn Ôn đường chủ. Dứt lời, Thẩm Sách quay người, ánh mắt nhìn hướng mọi người, cất cao giọng nói, các vị, đi thôi. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Thất Đao môn trận doanh, mấy tên tiên tiên trưởng lão túi người hành lễ, chúng ta đa tạ Thẩm đại nhân ân cứu mạng, ngày sau ổn thỏa báo hôm nay tri ân. Theo Thất Đao môn dẫn đầu, Huyền Âm các trận doanh, Cao trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cũng không người nói, chúng ta thay mặt Huyền Âm các cảm ơn Thẩm đại nhân ân cứu mạng, ngày sau cần dùng đến chúng ta địa phương, mời Thẩm đại nhân tùy thời phái người thông chi chúng ta. Thanh Liên kiếm trang trận doanh. Khổng trưởng lão ba người liếc nhau. Ba người cũng hướng về Thẩm Sách túi người hành lễ, Thanh Liên kiếm trang cảm ơn Thẩm đại nhân ân cứu mạng. Ngay sau, Thanh Liên kiếm trang thiếu Thanh Y Liễu vệ cùng Thẩm đại nhân một thân tình. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều hướng Thẩm Sách biểu thị ra cảm ơn. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Sách xua tay, chư vị khách khí, tất cả mọi người là đại hạ con dân, nghĩ cách cứu viện mọi người là chúng ta Thanh Y Liễu vệ chức trách. Đại hạ bát đại thế lực trên mặt nổi đều vẫn là thuộc về đại hạ hoàng tộc thống trị. Thẩm Sách lời nói này cũng không có vấn đề. Mọi người cảm ơn xong, liền nhộn nhịp khởi hành hướng sở trung thành đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trên lôi đài, Tô Uyển Nhi nhìn hướng Ôn Mạnh Nôn, cao mày nói, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ rời đi, cái kia lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Nghe đến Tô Uyển Nhi lời nói, Ôn Mạnh Nôn lắc đầu, bệ hạ trên tay bọn họ, chúng ta cái gì đều không làm được. Một bên Mạc Phúc trầm giọng nói, bệ hạ đến cùng là thế nào bị bọn họ khống chế lại? Nơi này chính là sở trung thành, là đại bản doanh của chúng ta. Thanh Y Liễu vệ thật có lợi hại như vậy? Nghe đến Vạn Phúc lời nói, Ôn Mạch Nôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, hắn lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này đã không có ý nghĩa. Đúng lúc này, sở trung thành bên trong, địa cung bên trong, bộc phát ra một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trên lôi đài, Ôn Mạch Nôn ba người, thần sắc đồng thời biến đổi. Ôn Mạch Nôn, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc, cùng nhau nhìn hướng địa cung phương hướng. Tô Uyển Nhi cau mày nói, Nghiêm tướng chuẩn bị xuất thủ. Những năm gần đây, Nghiêm tướng vì tránh né thiên kiếp, chưa hề đích thân xuất thủ qua. Lần này xuất thủ, có thể hay không? Không đợi Tô Uyển Nhi lời nói xong, Ôn Mạch Nôn liền lắc đầu nói, bệ hạ bị cướp, Nghiêm tướng tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy. Có Nghiêm tướng xuất thủ, tất cả mọi người không có khả năng rời đi sở trung thành. Kế hoạch của chúng ta lần này cũng không tính thất bại. Chỉ bất quá, nói đến đây, Ôn Mạch Nôn nhíu mày nói, Nghiêm tướng lần này xuất thủ, không thông báo sẽ không rời thiên kiếp càng gần. Nghiêm tướng chính là ta đại sở chi dựa bảo, như Nghiêm tướng xảy ra ngoài ý muốn. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Tô Uyển Nhi cùng Vạn Phúc hai người, thần sắc đều là biến đổi. Như Sở Châu đệ nhất cường giả, Nghiêm tướng xảy ra ngoài ý muốn, cái kia đại sở liền thật muốn vong. Lúc này, sở trung thành bên trong, tại Thẩm Sách một đoàn người dẫn đầu xuống, tham gia thiên kiêu đại hội mọi người đều đã đuổi đến chỗ cửa thành. Thẩm Sách xa xa nhìn lại, chỉ thấy sở trung thành cửa thành mở rộng, không có bất kỳ cái gì phong tỏa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Ôn Mạch luôn không có lừa bọn họ. Sở trung thành là thật cửa lớn mở rộng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Thẩm Sách nhìn hướng mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, như vậy từ biệt đi. Ra sở trung thành, mọi người liền ai về nhà nấy. Ngày sau hữu duyên gặp lại. Nghe đến Thẩm Sách lời nói, ở đây mọi người cùng nhau ôm quyền nói, đa tạ Thẩm đại nhân ân cứu mạng. Ngày sau ổn thỏa báo đáp. Nói xong, ở đây mọi người liền tính toán chia ra thoát đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giàn mua từ bầu trời truyền đến, thật to gan, dám cưỡng ép bệ hạ. Chương 472, chú ý đi thuyền tâm ý. Chương 472, chú ý đi thuyền tâm ý. Sở trung thành, chỗ cửa thành. Theo đạo kia thanh âm giàn mua rơi xuống, bầu trời bên trong nháy mắt hạ xuống một đạo trong suốt bích trướng. Đạo này trong suốt bích trướng sẽ tất cả mọi người ngăn tại sở trung thành bên trong. Thất đao môn mấy vị trưởng lão không tin tả, rút đao tại đạo kia bích trướng bên trên chém lên. Nhưng mà mặc cho mấy người làm sao vung chém, đạo kia vắt ngang ở trước mặt mọi người trong suốt bích trướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người trong lòng trầm xuống. Lực lượng như vậy bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Một ý nghĩ từ trong đầu của bọn họ dâng lên, loại này lực lượng thế gian chỉ có một loại cường giả có khả năng làm đến. Nhân tiên. Đúng, không sai, nhất định chính là nhân tiên. Trong đám người, một tên thiếu niên mặc áo gấm, ngón tay bầu trời, kinh ngạc nói, các ngươi mau nhìn, phía trên có người. Theo thiếu niên tiếng nói rơi xuống, mọi người toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong suốt bích trướng bên trên, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, đạo thân ảnh này rơi vào trước mặt mọi người. Một bộ thanh sam, khuôn mặt giàn mua, tóc đen bóng. Đây là một tên lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh vừa rơi xuống đất, liền đem ánh mắt nhìn hướng Sở Huyền, không người nói, bệ hạ, lao thần cứu giá chậm trễ, để bệ hạ ngài thủ thương. Nghe đến lão giả áo xanh lời nói, Sở Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói, Nghiêm tướng, chấm chỉ là nhận chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Nghe đến Sở Huyền trả lời, Nghiêm tướng nhìn hướng Thẩm Sách, ngữ khí bình tĩnh nói, thả ra bệ hạ, lão phu cho ngươi một cái tự sát cơ hội, đến mức những người khác tạm thời có thể không chết. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Thẩm Sách đám người toàn bộ đều chau mày. Lấy Thanh Y Liễu vệ năng lực tình báo, bọn họ tự nhiên rõ ràng người tới là người nào. Đại sở đệ nhất cường giả, nhân tiên đỉnh phong cường giả, Nghiêm Trần. Thẩm Sách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Trần, không nói một lời. Lúc này, Độc Lang Trung Phùng Thanh đi tới bên cạnh Thẩm Sách. Nhìn thấy Phùng Thanh, Thẩm Sách trầm giọng nói, "Phùng Thanh, tiếp xuống, muốn nhìn ngươi." Nghe đến Thẩm Sách lời nói, Phùng Thanh nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tại mọi người nhìn kỹ, Phùng Thanh đưa ra hai cánh tay, tại trên không nhẹ nhàng huy vũ hai lần. Nhìn thấy Phùng Thanh động tác, Nghiêm tướng một mặt bình tĩnh. Sau đó, mọi người chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, hướng trên không vung lên. Ngay sau đó, Phùng Thanh sắc mặt trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn hướng Thẩm Sách, lắc đầu nói, "Nhân tiên đỉnh phong cường giả, quá mức cường đại. Ta cái kia ba không chi độc còn chưa gần hắn thân, liền bị hắn phát hiện xua tán đi. Dạng này cường giả, ta độc đối hắn hoàn toàn vô dụng." Phùng Thanh cái gọi là ba không chi độc chính là vô hình không màu vô vị. Cái này ba không chi độc có thể nói là Phùng Thanh áp đáy hòm thủ đoạn. Dựa vào chiêu này, Phùng Thanh không sợ đại tông sư cường giả. Nhưng mà, hôm nay hắn đối mặt chính là phương thế giới này bên trong đỉnh phong cường giả. Tại Nghiêm tướng loại này đỉnh phong cường giả trước mặt, Phùng Thanh độc căn bản không đáng chú ý. Nghe đến Phùng Thanh lời nói, Thẩm Sách đám người tâm đều trầm xuống. Bọn họ đều từng trải qua Phùng Thanh thủ đoạn, nguyên bản cho rằng Phùng Thanh độc có thể đối Nghiêm tướng sinh ra một chút ảnh hưởng, chỉ cần có thể ngăn chặn Nghiêm tướng một lát, bọn họ liền có thể từ sở trung thành bên trong chạy đi. Nhưng mà Thẩm Sách bọn họ cũng không có tiếp xúc qua nhân tiên đỉnh phong cường giả. Đối với cấp số này cường giả, bọn họ không có quá nhiều khái niệm. Bọn họ chỉ biết là đối phương so đỉnh phong đại tông sư mạnh hơn rất nhiều. Đến mức cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ ràng. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rõ ràng nhân tiên đỉnh phong cường giả là bực nào khủng bố. Bất luận cái gì bảng môn tà đạo, tại cái này loại cường giả tuyệt thế trong mắt đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Thanh Liên kiếm trang trận doanh, Khổng trưởng lão cùng Hà trưởng lão, Lỗ trưởng lão, ba người lẫn nhau. Ngay sau đó, Khổng trưởng lão đứng ra, hướng Nghiêm tướng cung kính thi lễ, Thanh Liên kiếm trang trưởng lão, Khổng phú gặp qua Nghiêm tiền bối. Nhìn thấy Khổng trưởng lão, Nghiêm tướng có chút nhíu mày, chuyện gì? Nghe đến Nghiêm tướng hỏi thăm, Khổng trưởng lão không ngời, cung kính nói, nghe qua Nghiêm tiền bối đại danh, chúng ta Bách Lý thái thượng, để chúng ta thay hắn hướng ngài chào hỏi. Nói xong, Khổng trưởng lão từ trên thân lấy ra một bức tranh, đưa cho Nghiêm Trần. Nghiêm Trần nhíu mày, tiếp nhận Khổng trưởng lão trong tay bức tranh. Tại mọi người nhìn kỹ, Nghiêm Trần sẽ bức tranh nhẹ nhàng mở rộng. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại kiếm ý từ trong hỏa nở rộ. Kiếm ý, chỉ thuộc về kiếm tiên kiếm ý. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người minh bạch, Thanh Liên kiếm trang thái thượng trưởng lão, Bách Lý Thu đột phá nhân tiên cảnh. Nghiêm Trần nhìn xem bức tranh này, khẽ cau mày. Sau một lúc lâu, Nghiêm Trần thu hồi bức tranh, ngẩng đầu nhìn về phía Khổng trưởng lão, ngữ khí bình tĩnh nói, chúc mừng các ngươi Thanh Liên kiếm trang ra một vị kiếm tiên. Nghiêm Trần lời nói vô hỉ vô bi, vô cùng lạnh nhạt. Nghe đến Nghiêm Trần lời nói, Khổng trưởng lão cung kính nói, Khổng phú thay Bách Lý thái thượng cảm ơn Nghiêm tiền bối. Nghiêm Trần xua tay, các ngươi Thanh Liên kiếm trang có thể rời đi, đến mức những người khác các ngươi cũng không cần quản. Mặt khác, chúng ta Sở Châu kế hoạch các ngươi cũng đã được bè sầu, ta hy vọng các ngươi Thanh Liên kiếm trang suy nghĩ kỹ càng, không muốn đứng tại đại hạ bên kia. Không phải vậy, chúng ta sẽ còn là đối thủ. Đây chính là nhân tiên cường giả lực uy hiếp, vừa vào nhân tiên liền đã siêu thoát phàm tục. Cho dù Nghiêm Trần thực lực hơn xa tại Bách Lý Thu, nhưng toàn bộ Sở Châu cũng chỉ có hắn một người có thể không sợ Bách Lý Thu. Lúc này Sở Châu chính vào khởi sự lúc, tất nhiên Bách Lý Thu đã đột phá nhân tiên cảnh, Nghiêm tướng tự nhiên sẽ không vì một cái kế hoạch liền đắc tội một vị cùng cảnh cường giả, cái kia được không bù mất. Nghe đến Nghiêm Trần lời nói, Thanh Liên kiếm trang trận doanh trừ Cố Hành Châu bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra nét mừng. Cố Hành Châu ánh mắt một mực rơi vào Trích Trích trên thân, sau đó trên mặt của hắn hiện lên một tia kiên định thần sắc. Khổng trưởng lao hướng Nghiêm Trần không người nói, đa tạ Nghiêm tiền bối, ta nhất định sẽ Nghiêm tiền bối lời nói thuật lại cho Bách Lý thái thượng. Nói xong, Khổng trưởng lao đem ánh mắt nhìn hướng sau lưng một đám Thanh Liên kiếm trang đệ tử, thua tay nói, Thanh Liên kiếm trang đệ tử nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành. Khổng trưởng lao tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, bên cạnh hắn Cố Hành Châu đột nhiên động một cái, thẳng tắp hướng đi Trích Trích. Nhìn thấy Cố Hành Châu động tác, Khổng trưởng lao hơi nhíu mày, Hành Châu, ngươi làm cái gì? Cố Hành Châu cũng không quay đầu lại nói, Khổng trưởng lão, các ngươi trước mang các sư đệ sư muội trở về, ta còn muốn ở lại chỗ này. Nói xong, Cố Hành Châu đi tới Trích Trích trước mặt, nhìn đứng ở trước mặt mình Cố Hành Châu, Trích Trích trên mặt hiện lên một tia phức tạp, cao mày nói, ngươi vì sao không đi? Cố Hành Châu bật cười lớn, Trích Trích cô đương, ngươi còn tại nơi này, ta tự nhiên không thể đi. Đây là Cố Hành Châu lần thứ nhất hướng Trích Trích biểu lộ cõi lòng, tại loại này tính mệnh du quan thời khắc, Cố Hành Châu lời nói này lộ ra còn là thật thành. Trích Trích ánh mắt phức tạp, nàng nhìn hướng Cố Hành Châu, nói khẽ, ngươi không cần dạng này. Kỳ thật, Trích Trích lời nói còn chưa nói xong, Cố Hành Châu liền lắc đầu, chân thành nói, Trích Trích cô đương, từ nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền minh bạch, thế gian này sẽ lại không có người có thể để cho ta động tâm. Nói đến đây, Cố Hành Châu thoải mái cười một tiếng, tất nhiên bảo hộ không được ngươi, vậy ta liền bồi tiếp ngươi. Ít nhất, trên đường hoàng tuyển, còn có thể có cái kèm. Nghe đến Cố Hành Châu lời nói, một bên thiết trụ, gãi đầu một cái, nếu không, ta đi xa một chút. Cái này cũng không trách thiết trụ. Từ khi Cố Hành Châu hướng về Trích Trích đi tới, ở đây mọi người ánh mắt liền đều nhìn về bên này. Lúc này, nghe đến Cố Hành Châu nói ra như vậy buồn nôn lời nói tới, dù là chất phác như thiết trụ cũng có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, ngoài thành trên bầu trời vang lên một đạo giàn mua có lực âm thanh. Nghiêm lão nhi, ngươi muốn ức hiếp đệ tử của ta, còn phải trước hỏi qua ta mới được. Chương 473, nhân tiên chi chiến. Chương 473, nhân tiên chi chiến. Sở trung thành bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh đạp không mà đến. Đạo thân ảnh kia đồng dạng là một lão giả, chỉ bất quá lão giả này quần áo một mạc, dung mạo bình thường. Từ hóa trang bên trên nhìn, đối phương tựa hồ tựa như cái bình thường lão đầu, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, đối phương tất nhiên có thể đạp không mà đến, lại dám xưng hô Nghiêm tướng là Nghiêm lão nhi, kia dĩ nhiên liền không thể nào là bình thường lão đầu. Rất nhanh, lão giả này đi tới trước mặt mọi người. Tại mọi người nhìn kỹ, Lão giả này nhìn hướng Trích Trích, mỉm cười nói, "Đồ nhi, ngươi làm đến rất không tệ. Yên tâm đi, có vi sư tại chỗ này, không ai có thể tổn thương đến ngươi." Lão giả này tự nhiên chính là trong cô nhi viện Lý lão đầu. Nghe đến Lý lão đầu lời nói, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trích Trích. Không ít người lúc này mới chợt hiểu, khó trách cái này Trần Chi nhất lợi hại như vậy. Nguyên lai, nàng có một vị cường đại như vậy sư phụ. Ta đã nói rồi, giống Trần Chi nhất dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể vô căn cứ đụng tới. Nghe đến mọi người nghị luận, Trích Trích nhìn hướng Lý lão đầu, lắc đầu nói, "Lý lão, ta đã sớm nói với ngài qua, ta đã có tiên sinh, không thể bái ngài làm thầy." Nghe đến Trích Trích lời nói, Lý lão đầu mặt dạn mày dày, không có vấn đề nói, "Tiên sinh là tiên sinh, sư phụ là sư phụ nha. Nhà ngươi tiên sinh, dạy ngươi đọc sách tập viết liền có thể. Đến mức sư phụ ta nha, tự nhiên là muốn truyền thụ cho ngươi võ đạo." Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Trích Trích trầm mặc một lát, tiếp tục lắc đầu nói, "Lý lão, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ta không thể bái ngài làm thầy." Lý lão đầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, "Ngươi nha đầu này, làm sao lại như thế chết đầu óc đâu? Mà thôi mà thôi, chờ giải quyết chuyện hôm nay về sau, ta lại đi tìm ngươi cái kia tiên sinh nói một chút." Nói đến đây, Lý lão đầu tức giận nói, "Như thực tế nói không thông, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tiên sinh luận luận võ." Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Trích Trích vẫn như cũ lắc đầu nói, "Lý lão, ngươi đánh không lại ta nhà tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tìm hắn tốt." Nghe đến Trích Trích lời nói, không riêng gì Lý lão đầu trừng hai mắt, liền cách đó không xa Nghiêm tướng, lông mày cũng hơi nhíu một cái. Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng, "Khục, khục. Ngươi nha đầu này, đừng nhìn lão già ta già rồi, nhưng ta dù sao cũng là đại hạ trên giang hồ, lừng lẫy nổi tiếng ở tiên. Nhà ngươi tiên sinh tuy là kiếm tiên, nhưng lão già ta cũng không yếu." Lý lão đầu lời nói, đưa tới mọi người xôn xao. "Soạt, cái gì? Vị tiền bối này chính là ở tiên? Trần Chí Nhất lại cự tuyệt ẩn tiên tiền bối thu đồ. Không những như vậy, tiên sinh Trần Chí Nhất lại vẫn là một vị kiếm tiên. Lao thiên gia của ta, đây là cái gì nghịch thiên bối cảnh?" Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người nhìn Trích Trích biểu lộ đều có chút không đúng. Đường đường đại hạ ba đại nhân tiên cường giả một trong ẩn tiên, muốn thu nàng làm đồ, nàng chẳng những cự tuyệt, còn tuyên bố ẩn tiên đánh không lại nhà nàng tiên sinh. Mọi người nhìn xem Trích Trích, thần sắc cực kỳ phức tạp. Vị này thiếu nữ, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết thân phận. Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng cau mày nói, "Lý Cửu Hạc, ngươi nói cái gì? Nhà nàng tiên sinh là một vị kiếm tiên?" Nghe đến Nghiêm tướng hỏi thăm, Lý lão đầu lườm hắn một cái, tức giận nói, "Nghiêm lão nhi, ta quan hệ với ngươi rất tốt sao? Ta cần thiết nói cho ngươi sao?" Nói đến đây, Lý lão đầu liếc mắt mọi người xung quanh, tiếp tục nói, "Bất quá, tất nhiên ngươi Nghiêm lão nhi thành tâm đặt câu hỏi, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi. Nàng vị tiên sinh kia, thực lực xác thực không kém. Ít nhất, lão giả ta không có nắm chắc thắng hắn." Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng khẽ cau mày, đại hạ khi nào ra như thế một vị kiếm tiên? Chẳng lẽ, Nghiêm tướng nghĩ đến ở kinh thành cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến vị kia kiếm tiên. Nghĩ tới đây, Nghiêm tướng lại lắc đầu. Kinh thành vị kia kiếm tiên, lúc trước vừa mới đột phá nhân tiên cảnh giới. Nhưng Lý lão đầu lại nói, chính mình không có nắm chắc chiến thắng Trích Trích tiên sinh. Lý lão đầu đã là nhân tiên tam trọng sơ kỳ, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối thủ, nhất định cũng là nhân tiên tam trọng cảnh. Nói như vậy, lại có chút không khớp. Gặp Nghiêm tướng cau mày, Lý lão đầu cười lạnh nói, "Nghiêm lão nhi, làm sao? Ngươi không cùng tự xưng là có thể suy tính thế gian vạn vật sao? Vì sao không suy tính một cái nha đầu bị tiên sinh kia thân phận?" Nói đến đây, Lý lão đầu mắt sáng lên, chậm rãi nói, "Vẫn là nói, lấy ngươi tình trạng trước mắt, đã không thể tùy tiện suy tính." Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng thần sắc bình tĩnh nói, "Lý Cửu Hạc, ngươi không cần thăm dò. Bản tướng lại làm sao bị thiên đạo áp chế, ngươi cũng không thể nào là bản tướng đối thủ. Chỉ là nhân tiên tam trọng sơ kỳ, cũng dám khiêu chiến bản tướng, thật sự là không biết lượng sức." Nghiêm tướng trong lời nói mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu lại lắc đầu, phát ra một tiếng cười nhạo, "Nghiêm lão nhi, ta còn không rõ ràng lắm ngươi bây giờ tình hình. Ngươi nếu có thể toàn lực xuất thủ, vậy ta lão đầu tử đã sớm trốn đến xa xa. Hắc hắc, ngươi nếu là dám toàn lực xuất thủ, cái thứ nhất chết chính là chính ngươi. Lão giả ta ngược lại muốn xem, là ngươi Nghiêm Trần lợi hại, vẫn là thiên kiếp lợi hại." Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng chau mày, không nói một lời. Lúc này, nghe đến hai vị thế gian cường giả đỉnh cao đối thoại, ở đây mọi người cũng đều hiểu được, Sở Châu vị siêu cấp cường giả này, tựa hồ nhận lấy một chút hạn chế. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Nghiêm tướng ngữ khí bình thản nói, "Lý lão đầu, không quản ngươi nói cái gì, chỉ cần bản tướng đánh bại ngươi, liền đều không có ý nghĩa." Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu lông mày nhíu lại, "Ồ, Nghiêm lão nhi, ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Ngươi một trận chiến này, nhưng là cách thiên kiếp càng gần. Nói không chừng, hai người chúng ta một trận chiến này, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp của ngươi." Đối mặt Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói, "Ta đã sống đến đủ lâu dài. Nếu ta chết thật tại thiên kiếp phía dưới, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ta đại sở khí số đã hết." Nghiêm tướng ngữ khí mười phần bình tĩnh, thái độ lại kiên định lạ thường. Hắn biết rõ, như hôm nay đối mặt Lý lão đầu, hắn không dám xuất thủ. Vậy sau này đại sở sẽ đối mặt với càng nhiều phiền phức. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép cùng Lý lão đầu một trận chiến. Nhờ vào đó vững chắc Sở Châu thế cục. Xác nhận Nghiêm tướng không phải đang nói đùa với mình phía sau, Lý lão đầu thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, "Tốt, lão giả ta cũng rất nhiều năm không có cùng người giao thủ qua. tất nhiên ngươi Nghiêm lão nhi đều không tiếp mệnh, lão đầu tử kia ta một đầu tiện mệnh, tự nhiên cũng không sợ chết. Nghe đến hai vị siêu cấp cường giả đối thoại, ở đây mọi người thần sắc đều thay đổi đến khẩn trương lên. Bọn họ trong những người này, thực lực tối cường chính là Thanh Liên kiếm trang Khổng trưởng lão, nhưng hắn cũng bất quá là nửa bước tiểu tông sư cảnh. Nếu là hai vị siêu cấp cường giả tại cái này một trận chiến, vậy bọn hắn những này ao nhỏ cá, sợ rằng cũng phải bị tai họa. Tốt tại Lý lão đầu sớm đã nghĩ đến điểm này, dù sao Trích Trích cũng tại đám người bên trong, hắn cũng không thể để chiến đấu dư âm tổn thương đến Trích Trích. Tại mọi người nhìn kỹ, Lý lão đầu nhìn hướng Nghiêm tướng, thản nhiên nói, Nghiêm lão nhi, ngươi ta một trận chiến cũng không cần thương tới vô tội a. Những võ giả này đều không chịu nổi hai người chúng ta chiến đấu dư âm. Nghe đến Lý lão đầu lời nói, Nghiêm tướng thần sắc bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy ta ngươi liền lên trời một trận chiến. Cũng không phải Nghiêm tướng để ý mọi người tính mệnh, mà là nơi đây là Sở Trung Thành. Hắn cùng Lý lão đầu chiến đấu dư âm, không những sẽ làm bị thương đến mọi người tại đây, cũng sẽ tổn thương đến Sở Châu thế lực người. Thương địch 800, tự tổn 1000 sự tình, Nghiêm tướng tự nhiên không muốn. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu cười lớn một tiếng, "Tốt, ta ở trên trời chờ ngươi." Dứt lời, Lý lão đầu thân hình dần dần trở thành nhạt, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 474, Lý lão đầu võ đạo chương 474, Lý lão đầu võ đạo Sở Trung Thành bên trong. Theo Lý lão đầu thân ảnh biến mất, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa trên bầu trời, mơ hồ đứng một bóng người. Nghiêm tướng nhìn một chút mọi người xung quanh, đem ánh mắt như ngừng lại trên thân Sở Huyền. Gặp Nghiêm tướng nhìn hướng chính mình, Sở Huyền vừa định mở miệng nói chuyện. Nghiêm tướng lắc đầu, trước tiên mở miệng nói, "Vậy hạ, mời đợi thêm lão thần thời gian một nén hương." Ngụ ý hắn cùng Lý lão đầu chiến đấu, chỉ cần một nén hương. Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Sở Huyền hơi mẩn ra, không nói gì. Lúc này, Ôn Mạch Nôn ba người mang theo một đám Sở Châu võ giả chạy tới. Nhìn thấy Nghiêm tướng, Ôn Mạch Nôn ba người cúi người hành lễ, bái kiến Nghiêm tướng. Nghiêm tướng ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng ở Ôn Mạch Nôn trên thân. Nghiêm tướng thản nhiên nói, lần này bệ hạ xảy ra chuyện, ngươi Huyền Vũ Đường có chủ trách nhiệm. Chờ lần này sự tình kết thúc, ngươi lui ra Huyền Vũ Đường đường chủ vị trí. Ngươi có gì dị nghị không? Nghe đến Nghiêm tướng lời nói, Ôn Mạch Nôn không có nhiều lời, tiếp tục không người nói, cần tuân Nghiêm tướng chi lệnh. Lần này Thiên Kiêu đại hội, kế hoạch cuối cùng người thi hành là Ôn Mạch Nôn. Tại hắn bố trí kế hoạch phía dưới, Sở Huyền lại bị Đại Hạ Thanh Y Liễu vệ khống chế. Cái này thuộc về vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Bởi vậy, đối với Nghiêm tướng xử phạt, Ôn Mạch Nôn không có nửa điểm lời oán giận. Nghe đến Ôn Mạch Nôn lời nói, Nghiêm tướng thần sắc bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói, bảo vệ cẩn thận bệ hạ. Nói xong, Nghiêm tướng thân hình cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Ôn Mạch Nôn ba người cùng một đám Sở Châu võ giả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó, sắp buộc phát một tràng đỉnh phong chi chiến. Đại Hạ kinh hành, địa cung bên trong, hoàng tộc Lao Tổ Tông cùng chiến vương Khương Vô Dạng, hai người chính nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Lao Tổ Tông đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn hướng Sở Châu phương hướng, kinh ngạc nói, "A, Lý Cửu Hạc lại cùng Nghiêm Trần lão già kia lên xung đột." Nghe đến Lao Tổ Tông lời nói, chiến vương Khương Vô Dạng mở hai mắt ra, nhíu mày hỏi, "Vị kia ở tiên?" Lao Tổ Tông gật đầu nói, "Không sai. Người này thời gian trước đắc tội thượng giới thượng sứ, dẫn đến thê nữ đều là vong. Biết do cửu nhân là ai, nhưng cũng không dám hướng cửu địch báo thù, cũng là một vị người đáng thương." Khương Vô Dạng rõ ràng cũng biết vị này ẩn tiên nghe đồn. Hắn nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, nhắc tới, vị này ẩn tiên cũng là nhận vị kia Chu Thiên Vương liên lụy. Nếu không phải hắn cùng vị kia Chu Thiên Vương tương giao tâm đầu ý hợp, lúc trước công nhiên đứng tại Chu Thiên Vương một bên, đối kháng lên giới, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Lão Tổ Tông lắc đầu nói, Trần Thiên Dương tiểu tử này, trên thân xác thực có cỗ ma lực. Không trách Lý Cửu Hạc, liền lão phu năm đó, đối với hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Năm đó, chúng ta rất nhiều lão gia hỏa đều tin tưởng. Trần Thiên Dương là chúng ta phương thế giới này, từ trước tới nay tối cường yêu nghiệt. Nói đến đây, Lão Tổ Tông lắc đầu thở dài nói, có thể trời cao đấu kỵ anh tài. Cho dù cho tới bây giờ, lão phu cũng không tin Trần Thiên Dương đã chết. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao lại thật chết rồi đâu? Nghe đến Lão Tổ Tông lời nói, Khương Vô Dạng trầm mặc không nói. Hắn vẫn luôn rõ ràng, vị kia Chu Thiên Vương đối nhà mình Lão Tổ Tông ảnh hưởng đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Bất quá, xem như thế hệ tuổi trẻ cường giả, Khương Vô Dạng không hề rõ ràng vị kia Chu Thiên Vương đến tuột cùng có nhiều yêu nghiệt. Nhưng hắn đã thấy nhận thức qua Chu Thiên Vương nhi tử, vị kia áo trắng kiếm tiên Trần Mùi Hương. Thường nói, hổ phụ không có quyền tử. Khương Vô Dạng mặc dù chưa từng thấy vị kia Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương, nhưng tại xem ra, Trần Mùi Hương chính là đương kim trên đời đệ nhất yêu nghiệt. Mà Trần Mùi Hương loại này võ đạo thiên phú, tự nhiên là truyền lại từ phụ thân hắn Chu Thiên Vương. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia Chu Thiên Vương có nhiều yêu nghiệt. Bất quá, Khương Vô Dạng hiện tại quan tâm điểm không hề ở trên đây. Hắn lông mày nhíu lại, nói sang chuyện khác, "Lão Tổ Tông, cái này Lý Cửu Hạc lâu dài ẩn vào giang hồ, chưa từng nhúng tay thế sự. Lần này tại sao lại cùng Sở Châu vị kia lên xung đột? Lại nói, vị này ẩn tiên đến cùng già sao lai lịch?" Khương Vô Dạng nghe qua Lý Cửu Hạc một chút nghe đồn, nhưng vậy cũng là Lý Cửu Hạc trở thành ẩn tiên về sau nghe đồn. Liên quan tới Lý Cửu Hạc sự tình trước kia, Khương Vô Dạng cũng không biết. Thân là Khương thị hoàng tộc thủ hộ giả một trong, Khương Vô Dạng tự nhiên cũng biết Sở Châu đệ nhất cường giả, Nghiêm tướng. Theo Khương Vô Dạng, hai vị này siêu cấp cường giả, căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau mới đúng. Nghe đến Khương Vô Dạng hỏi thăm, Lão tổ tông suy tư một lát, chậm rãi nói, Lý Cửu Hạc người này, thời gian trước chỉ là một tên sơn dã thôn phu. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cứu một vị thụ thương giang hồ nữ tử. Vị kia giang hồ nữ tử, lúc ấy bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng. Lý Cửu Hạc tính tình trung thực, liền dốc lòng chiếu cố lên vị nữ tử kia. Về sau, vị kia giang hồ nữ tử cùng Lý Cửu Hạc sinh ra tình cảm, kết làm phu thê. Lý Cửu Hạc võ đạo cũng là học được từ hắn vị kia giang hồ danh môn xuất thân thế tử. Nói đến đây, lão tổ tông cảm thán nói, Lý Cửu Hạc người này là hiếm có võ học kỳ tài. Cứ việc hắn tiếp xúc võ đạo lúc đã trưởng thành, bằng vào chúng ta bình thường võ giả ánh mắt đến xem, hắn đã qua tập võ tốt nhất tuổi tác. Nhưng mà Lý Cửu Hạc lại tựa hồ như không có nhận đến tuổi tác hạn chế. Tại võ đạo chi lộ bên trên, hắn một đường hát vang tiến mạnh. Chỉ dùng thời gian 20 năm, hắn liền từ một tên người bình thường nhảy lên trở thành nhân tiên cường giả. Cửu Hạc chính là tiên gia chi linh. Lý Cửu Hạc có thể lấy Cửu Hạc làm tên, tối tăm bên trong liền chú định hắn muốn thành tiên. Lão tổ tông nói tới cái này tiên cũng không phải là tiên nhân chân chính, mà là chỉ võ đạo đỉnh phong nhân tiên. Lý Cửu Hạc cũng xác thực như tên hắn, trở thành chân chính nhân gian chi tiên. Nghe xong lão tổ tông giải thích, Khương Vô Dạng cũng cảm thán nói, có thể thành nhân tiên người, quả nhiên mỗi một vị đều không bình thường. Vị này ẩn tiên kinh lịch, xác thực cũng rất truyền kỳ. Chỉ là lần này, vị này ẩn tiên tại sao lại cùng Sở Châu vị kia lên xung đột đâu? Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, lão tổ tông ánh mắt nhìn hướng Sở Châu phương hướng, ngựa khí thâm thủy nói, từ khi Lý Cửu Hạc thế nữ sau khi chết, hắn liền tựa như một bộ cái xác không hồn, sống ở thế gian. Sở dĩ hắn không tìm tới giới sứ giả, liều chết một trận chiến, là vì hắn võ đạo truyền lại từ thê tử. Hắn từng đáp ứng qua thê tử hắn, muốn đem thê tử truyền lại võ đạo, truyền thừa tiếp. Những năm qua này, Lý Cửu Hạc vẫn luôn đang tìm kiếm có thể kế thừa thê tử võ đạo nữ tử, nhưng vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Nghe đến đó, Khương Vô Dạng hơi nhíu mày, nữ tử? Vì sao nhất định muốn tìm nữ tử? Tất nhiên là học tập võ đạo, vì sao nhất định muốn phân nam nữ? Khương Vô Dạng quả thật có chút nghi hoặc. Theo đạo lý đến nói, tại võ đạo một đường bên trên, nam tử so nữ tử muốn càng có thiên phú, cũng càng có thể chịu được cực khổ mới đúng. Vì sao vị kia ẩn tiên khăng khăng muốn tìm một vị nữ tử kế thừa võ đạo đâu? Đối mặt Khương Vô Dạng nghi hoặc, lão tổ tông trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười quái dị, bởi vì Lý Cửu Hạc sở học võ đạo chính là nữ tử võ đạo. Sở dĩ mọi người rất ít gặp hắn xuất thủ, đó là bởi vì hắn không muốn để cho người nhìn thấy hắn lúc chiến đấu dáng dấp. Sở Châu, Sở Trung Thành trên không, nghiêm tướng nhìn hướng đối diện Lý lão đầu, hơi nhíu mày nói, nguyên lai cái kia nghe đồn là thật, ngươi tập thật sự là nữ tử võ đạo. Trên bầu trời, Lý lão đầu một tay bóp tay hoa, trung khí mười phần nói, võ chi nhất đạo, trăm sông đổ về một biển, nào có cái gì phận chia nam nữ. Nghiêm lão nhi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Chương 475, chiến. Chương 475, chiến. Sở Trung Thành trên không, nghe đến Lý lão đầu lời nói, nghiêm tướng lắc đầu cười một tiếng, như ngươi không để ý cái này nữ tử võ đạo, cần gì phải mỗi lần xuất thủ đều tránh thế nhân. Nghiêm tướng cũng không phải là nát miệng người, hắn nói lời nói này là nghĩ nhiễu loạn Lý lão đầu tâm cảnh. Đừng nhìn nghiêm tướng mặt ngoài biểu hiện ra không nhìn chúng Lý lão đầu dáng dấp, nhưng cái kia cũng chỉ là một loại chiến thuật tâm lý. Hắn bây giờ bị thiên đạo áp chế, không cách nào toàn lực xuất thủ. Nghiêm tướng ngoài miệng lại làm sao xem thường Lý lão đầu? Đối phương cũng là nhân tiên tam trọng siêu cấp cường giả. Một trận chiến này, nghiêm tướng muốn thắng Lý lão đầu có chút không dễ. Bởi vậy, nghiêm tướng liền muốn dùng ngôn ngữ đến nhiễu loạn Lý lão đầu tâm cảnh. Chiến đấu chân chính chính là như vậy, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không có cái gì tốt xấu câu chuyện. Nghe đến nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi sai, ta cũng không phải là ghét bỏ nữ tử võ đạo, mà là mỗi khi ta xuất thủ lúc, liền sẽ nhớ tới các nàng. Nói đến đây, Lý lão đầu ánh mắt ôn nhu phải xem hướng bên cạnh, nói khẽ, ta có thể cảm giác được, các nàng kỳ thật một mực ở bên cạnh ta. Chỉ bất quá, các nàng từ trước đến nay thích yên lặng, không thích bị người vây xem. Bởi vậy, ta mới sẽ mỗi lần xuất thủ đều tìm một hẻo lánh chỗ. Lý lão đầu trong miệng các nàng tự nhiên chính là thế nữ. Nghe đến Lý lão đầu lời nói, nghiêm tướng lắc đầu, ngươi cũng là một cái đáng thương người. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng báo không được thù này. Nghe đến nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu thần sắc bình tĩnh nói, thế gian không như ý sự tình, 89 phần 10. Ta một cái lão già hậm hẹm, bản lĩnh không được, không thể báo thù cho các nàng. Đây cũng là mệnh. Ta nhận mệnh. Nghiêm tướng thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, Lý Cửu Hạc, ngươi không sai. Ngươi đã có chính mình đạo. Chỉ cần ngươi không vấn lạc, thành tựu tương lai, nhất định sẽ không thua bản tướng. Nghiêm tướng không có lại mở miệng kích thích Lý lão đầu, bởi vì hắn thấy Lý lão đầu giống như hắn đều tìm đến chính mình đạo. Hắn nghiêm trần nói, là phục hưng đại sở. Lý lão đầu nói, thì là truyền thừa, sẽ thê tử hắn võ đạo truyền thừa tiếp. Đến mức báo thủ thì là Lý lão đầu tâm nguyện, nhưng Lý lão đầu cũng minh bạch tâm nguyện này vĩnh viễn cũng không làm được. Nghe đến nghiêm tướng lời nói, Lý lão đầu lắc đầu, bình tĩnh nói, vũ lực lại cao, cuối cùng lên không được ngày. Cho dù về sau đi tới ngươi một bước này, cũng bất quá là e ngại thiên kiếp, không dám hướng về phía trước mà thôi. Cái kia lại có gì ý nghĩa? Nói đến đây, Lý lão đầu ánh mắt nhìn hướng phía dưới Trích Trích, chậm rãi nói, chờ ta sẽ võ đạo chuyển thừa đi xuống về sau, tự sẽ tìm đến thượng giới, làm thê nữ báo thủ. Nghe đến Lý lão đầu lời nói, nghiêm tướng lắc đầu, ngươi có biết, năm đó ngươi cùng Trần Thiên Dương đắc tội vị kia thượng sứ, ra sao thân phận? Đừng nói là ngươi, cho dù là thượng giới chân chính những đại nhân vật kia, nhìn thấy vị kia, cũng phải cùng kính kính. Nếu không phải chúng ta phương thế giới này, hết sức đặc thù. Giống người ta những người này, là vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy vị kia. Vị kia thế nhưng là, nói đến đây, nghiêm tướng ngừng lại, không dám nói tiếp nữa. Tựa hồ hắn liền vị kia thượng sứ tục danh cũng không dám nói đi ra. Gặp nghiêm tướng bộ dáng này, Lý Lao Đầu cười lạnh nói, thử. Lão giả ta chính là một chân trần, không sợ hắn mang giày. Quản hắn thân phận cao bao nhiêu, lão giả ta cũng chỉ là tiện mệnh một đầu. Nghe đến Lý Lao Đầu lời nói, nghiêm tướng lắc đầu, ngươi không hiểu. Vị kia thượng sứ năm đó giáng lâm, chỉ là một bộ phân thân. Như vị kia thượng sứ chân chính bản thể giáng lâm, chúng ta một phương thế giới này đều không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng nổi lửa giận của hắn. Lý Lao Đầu nghe xong, không quan trọng cười nói, thì tính sao? Không giết được hắn, lão giả ta cũng muốn buồn nôn hắn. Dù sao các nàng đều đã không tại, ta cái mạng này sớm đã không trọng yếu. Gặp Lý Lao Đầu thái độ kiên quyết, nghiêm tướng cũng không tại khuyên bảo. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy, cái này Lý Lao Đầu cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy phế vật. Cái này mới mở miệng khuyên bảo. Nhưng từ hôm nay lập trường đến xem, bọn họ song phương vẫn là đối địch. Tất nhiên Lý Lao Đầu khăng khăng tìm chết, hắn cũng không có cần phải tiếp tục khuyên bảo. Một lòng tìm chết người, lại khuyên cũng vô dụng. Lý Lao Đầu nhìn hướng nghiêm tướng, bình tĩnh nói, nghiêm lão nhì, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Hiện tại nên giải quyết ngươi ta ở giữa sự tình. Một trận chiến này, ta sẽ không có giữ lại chút nào, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu là nghiêm tướng có khả năng toàn lực xuất thủ, cái kia Lý Lao Đầu tự nhiên không dám nói ra những lời này. Nhưng nghiêm tướng cùng kinh thành Khương thị lão tổ tông một dạng, đều ở nửa bước điệu tiên điểm giới hạn. Hai người bọn họ, tùy thời cũng có thể đột phá điệu tiên, đối mặt thiên kiếp. Lý Lao Đầu cũng minh bạch, nghiêm tướng căn bản không có khả năng toàn lực xuất thủ. Nghiêm tướng ngữ khí bình tĩnh, người ta một mực chưa hề giao thủ, lần này vừa bận mở mang kiến thức một chút. Trong lúc nhất thời, bầu trời bên trong sấm sét vang dội. Sở Trung Thành bên trong, nhìn lên bầu trời bên trên kinh người dị tượng, mọi người một mặt nghiêm trọng. Huyền âm các trận doanh, Tô Diệu Vân cao mày nói, Cao trưởng lão, Diệp trưởng lão, ẩn tiên tiền bối có thể hay không chiến thắng Sở Châu vị cường giả kia? Nghe đến Tô Diệu Vân hỏi thăm, Cao trưởng lão lắc đầu, Sở Châu vị này đã sống mấy trăm năm, một thân tu vi sớm đã bước vào nửa bước địa tiên cảnh giới. Tại cái này phương thế giới, Sở Châu vị này cùng Đại Hạ Khương thị lão tổ tông đã là đỉnh phong nhất cường giả. Ẩn tiên tiền bối, cùng hai vị này vẫn còn có chút chênh lệch. Nghe đến Cao trưởng lão trả lời, Tô Diệu Vân cao mày nói như vậy, cái kia ẩn tiên tiền bối không phải Sở Châu vị cường giả này đối thủ. Vậy chúng ta chẳng phải nguy hiểm? Nghe đến Tô Diệu Vân lời nói, Cao trưởng lão lại lần nữa lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Nghe nói, Sở Châu vị này tùy thời đều đem đối mặt thiên kiếp. Cái này mấy trăm năm bên trong, Sở Châu vị này sớm đã không tại đích thân xuất thủ. Như đối phương cùng ẩn tiên tiền bối toàn lực một trận chiến, nói không chừng liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bởi như vậy, Sở Châu vị này có lẽ. Cao trưởng lão cũng không nói tiếp, nhưng Tô Diệu Vân đã hiểu nàng ý tứ. Nghĩ tới đây, Tô Diệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, lẩm bẩm nói, hy vọng ẩn tiên tiền bối có thể bức vị kia toàn lực xuất thủ. Như thiên kiếp một tới, vị kia định không thể may mắn thoát khỏi. Cứ như vậy, chúng ta cũng liền có chạy trốn cơ hội. Cái này không riêng gì Tô Diệu Vân ý nghĩ, cũng là ở đây các đại thế lực người ý nghĩ. Đại Hạ Bát Đại Bá chủ thế lực những người khác cũng đều rõ ràng nghiêm tướng tình huống. Bọn họ lúc này trong lòng đều có cùng một cái suy nghĩ, đó chính là hy vọng ẩn tiên tiền bối có thể bức Sở Châu vị này để nhất cường giả toàn lực xuất thủ, từ đó dẫn tới vị này thiên kiếp giáng lâm. Bởi như vậy, bọn họ chẳng những không cần chạy trốn, nói không chừng còn có thể phản công Sở Châu. Đám người bên trong, nơi hẻo lánh chỗ, Trích Trích nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng. Tại nàng phía trước, Thiết Trụ một mặt cảnh giác đánh giá nơi xa những cái kia Sở Châu võ giả. Rất nhanh, Trích Trích chậm rãi mở hai mắt ra. Thiết Trụ trên mặt vui mừng, hạ giọng nói, "Trích Trích cô nương, ngươi khôi phục thực lực." Nghe đến Thiết Trụ hỏi thăm, Trích Trích nhẹ gật đầu, đã khôi phục không sai biệt lắm. Trích Trích cùng Thúy Hoa một trận chiến, kỳ thật hai người cũng không thụ thương. Các nàng chỉ là chân khí trong cơ thể tạm thời khô kiệt mà thôi. Chỉ cần cho thời gian để các nàng đả tọa nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục. Với bạn, Trích Trích chính là thừa dịp nghiêm tướng cùng Lý Lao Đầu chiến đấu thời khắc, đả tọa khôi phục thực lực. Trích Trích nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Nhìn thấy Trích Trích thân sắc, Thiết Trụ gãi đầu một cái, giải thích nói, vị kia ẩn tiên tiền bối cùng Sở Châu Lao Đầu kia đã đánh rất lâu rồi. Trên trời đánh đến rất náo nhiệt, ta cũng thấy không rõ lắm. Nghe đến Thiết Trụ lời nói, Trích Trích ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không riêng gì nàng, lúc này, ở đây mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng còn truyền ra long ngâm hạc kêu thanh âm. Trong lòng mọi người đều mười phần nặng nề, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, trên bầu trời chiến đấu quyết định bọn họ mọi người kết quả.